Chúng ta nhất định phải tập trung lực lượng trước đối phó một người.
Không sai.
Ba người liếc nhau. Chu Vô Tận tiếp tục nói. Trước tiên đem Tần Lâm Quân giải quyết. Tần Lâm Quân thế lực so Tần Vương Lý Chính thế lực dễ đối phó được nhiều. Bây giờ Tần Lâm Quân đã dẫn người di chuyển đến Hùng Thành, nàng bây giờ nắm giữ cao nhất chiến lực cũng bất quá niết bàn cảnh sơ kỳ. Chúng ta mỗi cái thế gia cần phải còn có thể gạt ra một vị niết bàn cảnh hậu kỳ trưởng lao đối phó nàng, như thế nào? Dạng này đã có thể bảo vệ tốt những thế lực lớn khác, lại có thể một lần giải quyết Tần Lâm Quân.
Tốt.
Còn lại hai vị gia chủ đồng thời nói ra. Mà lúc này Chu Hồng Đạt híp mắt cười lạnh nói, bây giờ Tần Vương Lý Chính đã bị Thần Hoàng gọi trở về trong cung, tuy nhiên chúng ta tạm thời không đối phó được Tần Vương Lý Chính, nhưng cũng có thể đối với hắn phong tiến hành quấy rối. Vừa vặn hắn không tại, chúng ta theo dựa vào chúng ta tam đại thế gia huy áp, đem hắn đất phong chúng quanh cùng bên trong lớn nhỏ thế lực phiến động, tốt nhất để hắn lâm vào nội loạn, đến lúc đó giải quyết Tần Lâm Quân về sau, lại đối kháng Tần Vương Lý Chính.
Ừm.
Hà gia gia chủ ngầm thừa nhận gật gật đầu. Mà ba vị gia chủ cũng không có nói phải giải quyết Tần Vương Lý Chính.
Nói đùa.
Mà lại bây giờ Thần Hoàng không rõ tình huống dưới, không có khả năng đem Tần Vương giết. Chỉ có đem thế lực của hắn tiêu diệt hết, hoặc là đến lúc đó giam lỏng ở Lý Chính, hoặc là để hắn rời đi Yên Châu. Nhưng một vị hoàng tử tuyệt đối không thể nào chết trong tay bọn hắn. Đặc biệt là bọn họ còn không có năng lực chống cự triều đình trước đó. Mà cái kia Thần Hoàng đã sớm muốn sư xuất có tên, muốn giải quyết các châu hổ ngồi đại thế lực, nhưng bởi vì không có hợp lý lấy cớ, không dám tùy ý xuất thủ, sợ làm cho tất cả thế lực chống cự. Mà Chu gia gia chủ Chu Vô Tận liền có chút hoài nghi, có phải hay không Thần Hoàng cố ý đem Tần Vương điều đi, để cho ba đại thế gia người thu Tần Vương đất phòng, đợi Tần Vương Lý Chính sau khi biết, không phục, thì rất có thể sẽ mượn nhờ hoàng cung lực lượng. Dạng này Thần Hoàng liền có thể nhúng tay. Lúc này Lý Chính đã đi theo hoàng công công đội ngũ rời đi Yên Châu, tiến nhập Thiên Châu cảnh nội. Màn đêm buông xuống, bọn họ vừa tốt đi vào một tòa màu mỡ thành bên trong nghỉ ngơi một đêm. Trong khách sạn Lý Chính chỉ huy Vũ Văn Thành Đô đi ra, dự định dạo chơi tòa thành này, bọn họ mấy ngày nay một mực ngồi ở trên xe ngựa phiền muộn hỏng. Bởi vậy Lý Chính nhiều hứng thú đi dạo, thỉnh thoảng có thể nghe bách tính đàm luận bây giờ Ngọc Kinh thành bên trong không ngừng phát sinh sự tình. Cũng tỉ như Lý Chính hắn cái kia giống nhân vật chính bát hoàng tử Lý Vọng, hắn đột phá đến tông sư sơ kỳ tin tức đã truyền tới đây. Lý Chính nhiều hứng thú nghe bách tính thảo luận, nghe nói tựa như là bát hoàng tử Lý Vọng bởi vì kia cái gì Mộ Tuyết Linh tranh giành tình nhân, cùng một tông môn tuyệt thế thiên kiêu đối chiến, cái kia tông môn tuyệt thế thiên kiêu chính là tông sư tu vi, hắn coi trọng Mộ Tuyết Linh, một mực quấn lấy Mộ Tuyết Linh. Về sau không biết làm gì, hai người mất trí nhất dạng tại trước mặt mọi người tiến hành quyết đấu, nguyên bản tất cả mọi người coi là bát hoàng tử Lý Vọng nhất định phải thua, không sai khiến người ta giật mình là bát hoàng tử Lý Vọng trong chiến đấu đột phá đến tông sư cảnh, đem vị kia tông môn tuyệt thế thiên kiêu đánh thổ huyết.
Chậc chậc chậc.
Luôn cảm giác trong này có mờ ám a. Sau đó Lý Chính đi dạo lại về đến khách sạn. Khách sạn gian phòng bên trong, Vũ Văn Thành Đô cảnh giới ở ngoài cửa. Bởi vì hôm nay rất trọng yếu. Khoảng cách triệu hồi ra trường hợp đã qua 3 tháng. Bây giờ lại có thể quất nhân kiệt. Lý Chính cảm ứng hoàn cảnh chung quanh, lại thêm Vũ Văn Thành Đô đang thủ hộ, hết sức an toàn. Bởi vậy trực tiếp vậy mà trong đầu, nhìn lấy các loại nhan sắc khu vực bàn quay.
Hệ thống.
Rút thưởng. Lập tức Lý Chính nhìn lấy bảng quay kim đồng hồ bắt đầu xoay tròn, trong tay của hắn nắm chặt Mộ Dung Liên Tuyết cho túi thơm. Lập tức Lý Chính nhìn lấy bảng quay kim đồng hồ chậm rãi dừng lại tại màu tím trên khu vực.
Quả nhiên, nữ thần may mắn a.
Tích. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được nhân kiệt.
Lý Nho.
Hả? Chương 101, lại về Ngọc Kinh thành.
Lý Nho.
Vị này cũng không phải bình thường nhu sĩ a.
Đồng Trác thủ tịch nhu sĩ, vì đồng Trác chỗ thân tín, lớn nhỏ công việc đồng đều tới thăm nhu, có thể xưng cố vấn.
Đồng Trác thừa dịp loạn vào kinh, khuyên hàng Lữ Bố, phế lập hoàng đế, rời đô Trường An chờ cử động, đồng đều không thể rời bỏ Lý Nho tham mưu chi công. Tam quốc nổi danh nhất hai vị độc sĩ, rất nhiều người đều cho rằng Lý Nho so Cổ Hủ còn mạnh hơn. Tại Đồng Trác thể chế tiếp theo trực áp chế Cổ Hủ. Lý Chính bây giờ là thật vô cùng cần một cái dạng này mưu sĩ. Dù sao lần này vào kinh, Trương Cư Chính, Trần Cung hai người đều không có mang đến, liền một cái thương lượng người đều không có. Ngày thứ hai, Hoàng Công Công đột nhiên phát hiện Tần Vương Lý Chính bên người nhiều một vị văn nhân. Phát hiện hắn cùng Tần Vương sau lưng hùng vị võ tướng khác biệt, nếu như vị kia tên là Vũ Văn Thành Đô giống một ngọn núi, vậy vị này văn nhân tựa như tại Tần Vương điện hạ sau lưng một con rắn độc. Chỉ thấy Lý Nho cười đối Hoàng Công Công gật gật đầu. Hoàng Công Công cũng cười đáp lại gật đầu. Mặc kệ người này là như thế nào xuất hiện tại Tần Vương điện hạ trước mặt, nhất định là Tần Vương Lý Chính người. Hắn có thể một mực sống lâu như thế, cũng là bởi vì sẽ không xen vào việc của người khác. Lúc này Ngọc Kinh thành bên trong, gió dục mây vẩn. Bởi vì thiếu khuyết thần hoàng trấn áp, vì lý do của mình, cái gì như quỷ xà thần đều đi ra, hành sự cũng càng lúc càng lớn mật. Lại thêm bây giờ các thế lực tiến về Ngọc Kinh thành thăm dò, có thể là bây giờ Ngọc Kinh thành quần quận sóng ngầm, ban đêm mỗi ngày đều có người vĩnh viễn đều biến mất. Lúc này rất nhiều người đều biết thần hoàng đã phái người để Tần Vương Lý Chính trở lại Ngọc Kinh thành, không ít thế lực người hào hào hành động, đặc biệt là bây giờ thái tử, Vũ Vương, ngũ hoàng tử Lý Tuân ba vị hoàng tử sở thuộc thế lực, ào ào tiến về điều tra Tần Vương tại đất phong tình huống, suy đoán thần hoàng vì sao để Tần Vương Lý Chính hồi kinh. Vọng Ương cung, Bát hoàng tử Lý Vọng hành cung. Lúc này Bát hoàng tử Lý Vọng trong một năm này thiên kiêu danh tiếng đã vang cắt tiên châu, mấy ngày trước đây đại chiến đột phá đến tông sư cảnh càng làm cho hắn danh tiếng càng tiến một bước. Bởi vậy hắn bây giờ hành cung so trước đó lộng lẫy nhiều, các loại danh quý ngọc bản đồ vật bày đặt, để người khác biết đây là một cái được sủng ái hoàng tử. Lúc này Lý Vọng nghe được trong cung thái giám nói Tần Vương Lý Chính đã tiến vào Thiên Châu, ba ngày sau thì có thể trở lại Ngọc Kinh Thành. Nhất thời tâm lý hưng phấn lên. Tam Hoàng Huynh muốn về đến Ngọc Kinh Thành, làm hắn trông thấy bây giờ ta khẳng định sẽ giật mình đi. Một năm này bị thần hoàng coi trọng sủng ái, rất nhiều người truy phủng, để hiện tại Lý Vọng nhớ tới Lý Chính thời điểm, chỉ có đắc ý cùng khoe khoang chi tình, duy chỉ có thiếu khuyết trước kia lòng cảm kích. Vị Ương Cung, rộng lớn tản ra lộng lẫy chi khí trong cung điện. Thái tử ngoại trừ trước đó mưu sĩ còn nhiều thêm một vị trong tay cầm ngọc hoa phiến, một thân đắc thể hoa phục, toàn thân cao thấp tản ra nhàn nhạt ngạo khí người trẻ tuổi. Người này chính là Ngọc Kinh Thành thế hệ tuổi trẻ đệ nhất trí giả Hứa Thiên Cơ. Thái tử khí tức càng lúc càng giống thần hoàng, vẹn vẹn ngồi ở kia, đã có một cỗ duy ta độc tôn khí thế tự nhiên sinh ra. Thái tử nhìn lấy được tình báo, trong mắt một đạo long ảnh hơi hơi loại qua, bình thản ung dung nhìn lấy Hứa Thiên Cơ, cười nhạt nói, Thiên Cơ, ngươi cảm thấy phụ hoàng đem cô Tam đệ Tần Vương gọi về Ngọc Kinh Thành chuyện gì đâu? Hứa Thiên Cơ nhìn lấy thái tử biểu tình bình tĩnh, không biết hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Hứa Thiên Cơ không có trả lời mà lại hỏi ngược lại, điện hạ, ngài cảm thấy Tần Lâm Quân là người như thế nào? Thái tử nhìn Hứa Thiên Cơ liếc một chút. Một cái văn võ thao lược chỗ tại thế gian đỉnh phong hiếm thấy nữ tử. Hứa Thiên Cơ ý vị thâm trường nói, cũng là vị này văn võ thao lược chỗ tại thế gian đỉnh phong hiếm thấy nữ tử, lại bị Tần Vương Lý Chính bức đến không thể không rời đi Yến Dương phủ. Ngài cảm thấy vị này Tần Vương điện hạ là người như thế nào? Trong điện tất cả mọi người ánh mắt ngưng tụ. Hứa Thiên Cơ nói không sai, có lẽ trước đó Tần Vương Lý Chính biểu hiện được thường thường không có gì lạ, Thái tử Điện Hạ tại phía xa Ngọc Kinh Thành căn bản không có thời gian nào đi tìm hiểu Tần Vương Lý Chính cụ thể hành sự. Nhưng Tần Lâm Quân bị Tần Vương Lý Chính làm cho rời đi Yến Dương Phủ là chuyện này thực. Có thể mặt bên nhìn ra, Tần Vương Lý Chính làm sao có thể là một nhân vật đơn giản. Ồ, vậy ngươi cảm thấy cô nên như thế nào đối đãi Tam Hoàng đệ đâu? Thái tử mặt không thay đổi đi lòng vòng trong tay tròn ngọc nhẹ nhàng hỏi. Tần Vương Lý Chính, bây giờ đã tiến về đất phong. Khẳng định đã nuôi dưỡng tâm phúc năng thần, căn bản sẽ không cũng không có khả năng đạt được triều trung đại thần nhóm chống đỡ, đối với điện hạ tới nói là một cái rất tốt trợ lực. Hứa Thiên Cơ khẽ cười nói, a, xem ra chờ Tam Hoàng đệ khi trở về, cô phải thật tốt lôi kéo được. Thái tử lộ ra nụ cười nói, Hứa Thiên Cơ cười gật gật đầu. Mà khi Hứa Thiên Cơ sau khi đi, Thái tử khôi phục trước đó thần sắc, ánh mắt thâm thúy nhìn lấy Hứa Thiên Cơ bóng lưng. Tất cả mọi người biết Tần Vương Lý Chính căn bản không có khả năng có cơ hội tranh đoạt chí cao vô thượng vị trí. Làm thần hoàng đồng ý Tần Lâm Quân ban hôn thời điểm, Tần Vương Lý Chính liền đã bị loại. Bởi vậy tất cả có dã tâm hoàng tử trước tiên là nghĩ tới là lôi kéo Tần Vương Lý Chính. Vũ Vương bên kia Liêu Màn cũng là nhất trí đồng ý lôi kéo Lý Chính. Mà Vũ Vương đối với lôi kéo Tần Vương Lý Chính lòng tin không lớn, trong mắt lại nhiều hứng thú nghĩ đến, Tam Hoàng đệ à, Tam Hoàng đệ, năm ngoái bởi vì ngươi một người để cái này Ngọc Kinh Thành phong vân biến động, bây giờ ngươi vừa về đến lại sẽ như thế sao? Năm ngoái cùng Lý Chính cùng một khai phủ phong vương vẫn là hai vị hoàng tử. Theo thứ tự là tứ hoàng tử Lý Duyệt bị thần hoàng phong làm Văn Dự Vương, ngũ hoàng tử Lý Tuân phong làm Dương Vương. Lúc này truyền trong vương phủ, Dương Vương Lý Tuân đứng tại vườn hoa bên trong, bên cạnh đi theo mấy vị văn nhân võ tướng. Dương Vương Lý Tuân ngẩng đầu mặt mũi tràn đầy ngạo khí nói, "Bản vương cái kia Tam hoàng huynh trở về, chúng ta chỉ cần phái người đi đưa một phen lễ vật tỏ tâm ý là được rồi, bây giờ chắc hẳn bản vương hai vị kia hoàng huynh đều dự định lôi kéo Tam hoàng huynh đi." "Ha ha, chỉ cần Tam hoàng huynh không đốc, không thể lại chống đỡ người đó." Người đứng phía sau nhận đầu ngào ngào gật gật đầu. Mà Dương Vương Lý Tuân tiếp tục nói, hiện tại chúng ta vẫn là đem ánh mắt đặt ở Thái tử cùng Vũ Vương trên thân, còn có đặc biệt chú ý Bát hoàng tử Lý Vọng. Mộ gia, ha ha. Dương Vương Lý Tuân lóe qua vẻ âm tàn. Văn Dự Vương trong phủ, Văn Dự Vương Lý Duyệt nghe được tin tức này, sắc mặt bình tĩnh vô cùng, cùng thường ngày cùng một chỗ tại trong đỉnh tiêu sái uống rượu. Vân Phi cung, cung nữ Tú Ngọc mặt mũi tràn đầy vui mừng chạy vào Vân Phi trong cung điện, đối với ngồi ngay ngắn ở ngọc trên ghế Vân Phi nói, quý phi, Tam hoàng tử sắp trở về rồi. Vân Phi ánh mắt sáng lên, lập tức để xuống ngọc canh, nhưng không biết nghĩ đến cái gì, Vân Phi ánh mắt biến đến có chút vô cùng phức tạp, lại không như trong tưởng tượng cao hứng. Ba ngày sau, Lý Chính một đoàn người về tới Ngọc Kinh Thành. Hoàng Công Công bọn người trở về phúc trước, Lý Chính thì chỉ huy Vũ Văn Thành Đô, Lý Nho Phúc Lão bọn người trở lại thần hoàng tại Ngọc Kinh Thành ban thưởng Tần Vương Phủ bên trong nghỉ ngơi một đêm. Làm Lý Chính bọn người đi đến phồn hoa đường cái cuối cùng xoay trái về sau, thì lập tức trông thấy một tòa hào hoa đại phủ phía trên viết Tần Vương Phủ ba chữ to. Làm Lý đang chuẩn bị đi vào thời điểm, Phúc Lao đột nhiên cùng Lý Chính cáo biệt, nói mười phần tưởng niệm Vân Phi, đi trước hướng Vân Phi thỉnh an. Lý Chính tán đồng gật đầu, đối với Phúc Lao nói, Phúc Lao, ngươi đi trước hướng Mâu Phi thỉnh an, bản vương còn cần hướng phụ hoàng bẩm báo về sau, mới là đi hướng mẫu phi thỉnh an. Phúc Lao gật gật đầu, sau đó liền rời đi. Mà phía sau Lý Nho ánh mắt lại có chút thâm ý nhìn lấy Phúc Lao, không biết suy nghĩ cái gì. Chương 102, gặp lại thần hoàng. Sáng ngày thứ hai, Lý Công Công thì đã đi tới Tần Vương phủ trước cửa. Thần hoàng muốn triệu kiến Tần Vương Lý Chính. Làm Lý Chính nhìn lấy Lý Công Công có chút thần thái mệt mỏi, Lý Chính nội tâm ngưng tụ, xem ra thần hoàng thương tổn không thật là tốt. Làm Lý Công Công nhìn lấy Lý Chính lúc đi ra, hơi hơi gạt ra nụ cười, Tần Vương điện hạ, bệ hạ cho mời. Lý Công Công trong khoảng thời gian này sự vụ tương đương bận rộn a. Lý Chính lộ ra quan tâm thần sắc. Lý Công Công cũng lộ ra cảm động thần sắc, có chút mỏi mệt nói, Tần Vương điện hạ, bệ hạ rất tưởng niệm ngươi, chúng ta nhanh điểm nhập hoàng cung, bái kiến bệ hạ.
Tốt tốt tốt.
Lý Chính vội vàng trả lời. Lập tức chỉ huy Vũ Văn Thành Đô, Lý Nho đi theo mà đi. Lý Chính cùng Lý Công Công ngồi chung một chiếc xe ngựa. Xe ngựa nhanh chóng chạy tại trên đường phố, trong xe ngựa Lý Chính nhìn lấy nhắm mắt dưỡng thần Lý Công Công, nhẹ giọng hỏi, Lý Công Công, ngươi có biết phụ hoàng vội vã như thế triệu hoán bản vương trở về ra sao sự tình? Lý Công Công hơi hơi mở hai mắt ra, nhìn Lý Chính liếc một chút, mỉm cười nói, tâm tư của bệ hạ, chúng ta sao có thể đoán được, điện hạ nhìn thấy bệ hạ liền biết. Lập tức Lý Công Công nhắm hai mắt lại. Lý Chính nhìn lấy Lý Công Công liền biết hắn cái gì cũng không biết nói. Tối hôm qua Lý Chính cùng Lý Nho suy đoán thần hoàng dự định, mà tại Lý Nho xem ra thần hoàng chiêu gặp không phải đối Lý Chính có mưu đồ, mà chính là đối Lý Chính đến sẽ ảnh hưởng một ít thế lực cải biến. Làm Lý Công Công chỉ huy Lý Chính đám người đi tới hoàng cung về sau, mà thần hoàng tại trong ngự hoa viên. Đi vào ngự hoa viên cửa thời điểm, Lý Công Công đối với Lý Chính nói khẽ, điện hạ, bệ hạ tại ngự hoa viên chờ ngươi đấy. Lý Chính gật gật đầu, lập tức đi vào. Vũ Văn Thành Đô vừa định đi vào, Lý Nho kéo hắn lại, còn bên cạnh Lý Công Công cười gật gật đầu, chư vị có thể ở bên cạnh nghỉ ngơi, đợi Tần Vương điện hạ đi ra là được. Lập tức Lý Công Công cũng đi vào, đứng đấy hai vị thị vệ chăm chú để ý cửa. Làm Lý Chính bước vào ngự hoa viên thời điểm, từng trận hương khí đập vào mặt, nhất thời Lý Chính có chút tâm thần thanh thản, thậm chí công pháp vận chuyển cũng gia tốc. Lý Chính đi tại trăm hoa đua nở trên đường nhỏ, xa xa trông thấy thần hoàng ngồi tại hoa trong đình, lập tức Lý Chính chậm rãi tốc độ bắt đầu tăng tốc. Làm đi vào hoa đình bên trong, chỉ thấy Lý Chính cung kính nói, nhi thần bái kiến phụ hoàng vạn an. Lúc này thần hoàng giống như đang tự hỏi thứ gì, khi nghe thấy Lý Chính thanh âm lúc, chậm rãi quay đầu. Lý Chính nhìn lấy thần hoàng bộ dáng bên trong trái tim nhảy một cái. Lúc này thần hoàng sắc mặt tái nhợt, thân thể gầy gò, đã không có trước kia khôi ngô. Chỉ có cặp kia mắt rồng vẫn như cũ lóe ra bệ nghệ thiên hạ, nhìn xuống vạn sinh ánh mắt. Chính nhi, ngươi về đến rồi. Thần hoàng uy nghiêm lại không mất thân cận ngự khí đối với Lý Chính mở miệng nói, cũng ánh mắt ra hiệu Lý Chính ngồi xuống. Sau đó thần hoàng cùng Lý Chính kéo việc thường ngày, trong lúc nhất thời hoa đình bên trong bầu không khí dễ dàng hơn. Lúc này Lý Công Công thân thủ bưng lấy một bàn đồ ăn sáng tiến vào trong đình, trong mâm một bát lớn ngân long canh, lại thêm ba đĩa thức nhắm, xem ra cảnh đẹp ý vui. Thần hoàng tay nâng lấy Lý Công Công vừa mới đánh tốt ngân long canh, đối với Lý Chính nói, chính nhi, ngươi cũng bồi phụ hoàng cùng một chỗ dùng nữa đi.
Đúng, phụ hoàng.
Sau đó Lý Chính cầm lấy đi chén nhỏ chính mình đới thêm một chén nữa, nhẹ nhẹ hít một hơi. Trong miệng nồng đậm hương khí bốn phía, Lý Chính nội tâm cảm thán, không hổ là hoàng đế ngự chủ, đơn giản ngân long canh làm được mỹ vị như vậy. Coi như Lý Chính nội tâm cảm thán thời điểm, đã đem một chén ngân long canh uống xong thần hoàng, cầm chén đưa cho Lý Công Công, Lý Công Công vội vàng lại xới một bát. Thần hoàng kẹp một miệng thức nhắm về sau, nhìn lấy Lý Chính nói thẳng, ngươi cũng đã biết cái kia Dũng Dụ Vương chính là chấm hoàng đệ, mà ngươi vậy mà trực tiếp giết hắn.
Khu, khu khủ.
Lý Chính vừa mới uống đến bên miệng ngân long canh phun ra, mặt mũi tràn đầy vô tội nhìn lấy thần hoàng nói.
Phụ hoàng, nhi thần làm sao dám à, nhi thần vốn chỉ muốn khoản đãi hoàng thúc, không nghĩ tới không biết hoàng thúc đột nhiên thụ ở đâu thế lực không rõ ám sát, sau đó để cố ý giá họa cùng ta.
Thần hoàng bình tĩnh nhìn Lý Chính.
Coi như không đốc.
Làm thực lực của ngươi đủ cường đại thời điểm, ngươi có thể liền che giấu đều không cần che giấu, ngươi chính là ở trước mặt tất cả mọi người giết Dũng Dụ Vương, ngươi chính là nói người khác giết, người khác cũng đều nhận định là người khác giết. Nhưng trước đó cái kia Dũng Dụ Vương đã viết thư cho một vị tộc thúc, vị kia tộc thúc chính là tông nhân phụ tông nhân lệ.
Lý Chính bên trong trái tim nhảy một cái, xem ra phiền phức đến rồi.
Thần hoàng nhìn lấy Lý Chính nhíu mày, khẽ cười nói, lần này phụ hoàng triệu hoán ngươi trở về, là phụ hoàng cân nhắc bất công, sự kiện này phụ hoàng sẽ giúp ngươi giải quyết, đây coi như là đền bù phụ hoàng thua thiệt. Nếu như tông nhân phủ người còn tới tìm ngươi, ngươi không cần để ý tới.
Ừm.
Lý Chính ngạc nhiên nhìn lấy thần hoàng, cảm kích nói, đà tạ phụ hoàng.
Ừm, còn có tiếp đi xuống xem một chút ngươi mẫu phi đi, ngươi mẫu phi có một năm không gặp, vẫn bình tĩnh không cùng chấm nhắc qua ngươi. Nhưng nàng cần phải rất tưởng niệm ngươi.
Thần hoàng nhớ tới Vân Quý phi dung nhan, ánh mắt tràn đầy ôn hòa cùng một tia xấu hổ.
"Đúng, phụ hoàng."
Lý Chính cao hứng nói. Thần hoàng hài lòng nhìn lấy Lý Chính, tựa hồ nhớ tới cái gì, mấy ngày về sau, chấm sẽ trong hoàng cung xếp đặt tiệc rượu, sẽ mời triều trung đại thần quan to quyền quý cùng nhau đến lúc đó ngươi cũng cùng đi.
"Đúng, phụ hoàng."
Lý Chính nhìn Thần Hoàng liếc một chút, chắc là Thần Hoàng trong khoảng thời gian này đến nay, lần thứ nhất như thế xếp đặt tiệc rượu, là cho một số thế lực người nhìn đến đi. Lý Chính hơi hơi nheo mắt lại, như vậy lần này yến hội sẽ tương đương thú vị. Một phút sau, Lý Chính liền bị Thần Hoàng đuổi đi. Lý Chính dẫn theo Vũ Văn Thành Đô, Lý Nho đi tại hoàng cung quen thuộc trên đường, đi hướng Vân Phi Cung. Làm Lý Chính cao hứng đi vào Vân Phi Cung, nhìn lấy Vân Phi trong sân, bên cạnh là Phúc Lão, không biết Vân Phi tại cùng Phúc Lão nói cái gì. Làm Lý Chính đi tới về sau, Vân Phi bọn họ lập tức đình chỉ nói chuyện với nhau. Mẫu Phi, nhi thần về tới thăm ngươi. Lý Chính cao hứng nhìn lấy Vân Quý Phi. Vân Quý Phi nhìn lấy Lý Chính đến lộ ra nụ cười nhìn lấy Lý Chính, trong lúc nhất thời trong viện dường như bởi vì Vân Quý Phi nụ cười biến đến sáng một số. Vân Quý Phi nhìn lấy Lý đang ngồi cảm thán nói, Chính Nhi, ngươi gầy. Lý Chính cười cười. Sau đó Lý đang hướng về Vân Quý Phi, giới thiệu Vũ Văn Thành Đô, Lý Nho hai người. Vân Quý Phi nhìn lấy hai người gật gật đầu, nếu như nhìn kỹ Vân Quý Phi ánh mắt, sẽ thấy Vân Quý Phi ánh mắt chỗ sâu đối bọn hắn xa lánh. Cái này bọn họ, bao quát Lý Chính. Lập tức Lý đang ngồi ở Vân Quý Phi bên cạnh vừa bắt đầu cùng Vân Quý Phi, nói một chút phát sinh chuyện lý thú. Cung nữ bên cạnh tập trung tinh thần nghe. Trong lúc nhất thời Vân Phi cung tràn ngập tiếng cười cười nói nói. Bên cạnh Lý Nho lại mang theo thâm ý nhìn lấy Phúc Lao, thỉnh thoảng nhìn lấy Vân Quý Phi biểu lộ. Lý Chính tại Vân Phi cung chờ hoàng hôn, mặt trời sắp hạ xuống xong mới rời khỏi. Đang đi ra hoàng cung trên đường, Lý Chính sắc mặt có chút không tốt lắm. Trước kia Lý Chính khả năng không có phát hiện, nhưng bây giờ Lý Chính đã tông sư cảnh giới, bất kỳ vật gì đều quan sát rất nhỏ. Hắn nay thiên đột nhiên phát hiện Vân Quý Phi giống như đối với hắn có một ít xa lánh chi ý, tuy nhiên Vân Quý Phi biểu hiện được rất sâu, nhưng vẫn là bị Lý Chính loáng thoáng cảm nhận được một chút. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngay tại Lý Chính nhanh muốn đi ra hoàng cung cửa lớn thời điểm, đột nhiên sau lưng một đạo vênh váo hung hăng thanh âm nhớ tới. Thần Vương xin dừng bước. Chương 103, Tông Nhân Phủ. Lý Chính cau mày quay người quay đầu nhìn, đằng sau gọi lại hắn một đoàn người, người mặc Tông Nhân Phủ y phục. Lập tức Lý Chính trong mắt hơi híp. Cái này gọi lại Lý Chính chính là cái này Tông Nhân Phủ một đoàn người thủ lĩnh, chỉ thấy vị thủ lĩnh này là một vị trung niên nam tử tuy nhiên mặt mỉm cười, nhưng ánh mắt tràn đầy ngạo khí, ngẩng đầu ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lý Chính. Vị nam tử này đối với Lý Chính ngạo khí nói, Tần Vương, Tông Nhân lệnh đại nhân cho mời. Nguyên bản Lý Chính tâm tình thì không tốt, trông thấy nam tử này như thế ngu xuẩn. Nhất thời Lý đang lạnh lùng nhìn nam tử này, trực tiếp phun ra một chữ. Cút. Lập tức Lý Chính quay người liền rời đi. Lúc này nam tử trung niên này giận dữ, ban đầu vốn cho là mình Tông Nhân phụ thân phận, ở nơi nào không chịu đến tôn kính, hoàng tử có thế nào. Chính mình còn tự thân cầm xuống qua một cái vương ra đây. Không có nghĩ đến cái này Tần Vương Lý Chính như thế làm càn. Thần Vương Lý Chính, ngươi dám phản kháng Tông Nhân lệnh đại nhân sao? Lập tức vị trung niên nam tử này tên là Lý Thiên Giang, Lý Thiên Y chỉ huy thủ hạ lập tức tới ngay vây quanh Lý Chính ba người. Vị này Lý Thiên Giang cười lạnh lạnh lấy nhìn lấy Lý Chính nói, Thần Vương, ngươi vẫn là cùng bản quan đi một chuyến Tông Nhân phủ đi. Lý Chính đối với Vũ Văn Thành Đô nói, hạ thủ nhẹ một chút, đánh gây hai cái đuổi là được rồi. Lập tức Lý Chính tốc độ không ngừng đi ra ngoài. Lý Thiên Giang nghe thấy Lý Chính lại còn lớn lối như thế, nhất thời muốn cho người bắt lấy Lý Chính. Trong khi bên trong hai người ngăn đón Lý Chính thời điểm, bên cạnh Vũ Văn Thành Đô lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Bành! Bành! A! Hai tiếng kêu thảm thiết, hai người tiên thiên cảnh cao thủ, trong nháy mắt bị Vũ Văn Thành Đô đá nát hai chân. Điện hạ nói đánh gây hai cái đuổi thì hai cái đuổi. Ngươi! Ngươi! Lý Thiên Giang nộ khí trùng thiên chỉ Lý Chính, Tần Vương ngươi cũng dám hoàn thủ, ngươi xong. Ta nhất định sẽ bẩm báo Tông Nhân lệnh đại nhân, bẩm báo bệ hạ. Lý Chính cùng Lý Nho nghe thấy hắn chó sủa, đầu cũng sẽ không. Vũ Văn Thành Đô quay người nhìn lấy Lý Thiên Giang, lộ ra cười lạnh, lập tức vọt thẳng hướng Lý Thiên Giang. Tuy nhiên Lý Thiên Giang đã là tông sư sơ kỳ tu vi, nhưng đối chiến Vũ Văn Thành Đô căn bản phản ứng không kịp. Không đến ba hô hấp, Tông Nhân phủ một đoàn người hào hào bị đánh gãy hai chân. Tại trên mặt đất thống khổ kêu thảm. Vũ Văn Thành Đô lập tức đuổi theo kịp Lý Chính hai người tốc độ. Mà nguyên bản tại hoàng cung trước cổng chính hộ vệ tướng lãnh, khi nhìn thấy Vũ Văn Thành Đô muốn động thủ thời điểm, liền đã chuẩn bị chỉ huy hộ vệ lập tức đi ngăn lại. Nhưng đột nhiên nhìn lấy Lý Công Công xuất hiện tại bọn hắn sau lưng, chỉ thấy Lý Công Công ra hiệu bọn họ không cần phải để ý đến. Lập tức vị này tướng lãnh tại chỗ bất động, nhiều hứng thú nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô. Lý Công Công dường như nhìn không thấy Tông Nhân phủ một đoàn người kêu rên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lý Chính ba người bóng lưng. Làm Lý Chính thân ảnh biến mất về sau, Lý Công Công cũng biến mất không thấy. Mặt trời xuống núi, hoàng cung cửa lớn giống thường ngày không có có bất kỳ biến hóa nào, chỉ bất quá có nhiều người nằm trên mặt đất kêu rên mà thôi. Đến mức trong hoàng cung thủ vệ đã được đến Lý Công Công chỉ thị, cứ như vậy nhìn lấy Tông Nhân phủ người tại kêu rên không ngừng, nội tâm không hiểu thoải mái. Đều muốn tối nay kết thúc đứng gác về sau, đi uống chút rượu, tìm một cái hoặc là hai cái. Vương lòng một chút. Ai bảo Tông Nhân phủ người càng đến vượt khoa trương, những hộ vệ kia thường xuyên bị bọn họ đối xử lạnh nhạt trào phúng. Trong ngự thư phòng, nam nghỉ ngơi Thần Hoàng nghe thấy Lý Công Công hồi báo, ánh mắt lạnh lẽo, tự nhủ. tông nhân phủ người gần nhất càng ngày càng làm càn. Toàn bộ ngự thư phòng nhất thời hàn khí bao phủ. Lý Công Công chỗ ngoặc eo càng thấp xuống. Không đến nửa canh giờ, tông nhân phủ người liền đã đem bọn hắn mang đi. Mà Ngọc Kinh Thành các cái thế lực đều hứng chịu tới tin tức này. Tần Vương Lý Chính vừa trở về ngay tại hoàng cung cửa lớn đối tông nhân phủ người đậu thủ, càng khiến người ta ngạc nhiên là, Tần Vương Lý Chính một chút việc đều không có, thần hoàng tốt như cái gì sự tình không có phát sinh mở dạng. Cái này đặc biệt để một số tại Ngọc Kinh Thành vương gia người hoàng tộc nghĩ tới điều gì. Vũ Vương tại Vũ Ương Cung cũng nhận tin tức này, nói thầm một tiếng, quả nhiên. Sau đó cười một tiếng chi. Bất quá khi nhớ tới tông nhân phủ thời điểm, Vũ Vương cũng là mặt mũi tràn đầy lạnh ý. Gần nhất tông nhân phủ càng ngày càng không được người ý. Thì liền Vũ Vương ngay tại tông nhân phủ thua thiệt qua. Lúc này tông nhân phủ bên trong đen kịt một màu, tông nhân khiến trong điện, ánh trăng chiếu bắn vào bên trong, một bóng người như ẩn như hiện. Thần Vương phủ bên trong, Lý Chính đã trở về. Lúc này Lý Chính cùng Vũ Văn Thành Đô, Lý Nho ba người trong thư phòng, nhưu đồ chuyện kế tiếp. Lúc này Lý Chính còn đang suy nghĩ lấy tông nhân phủ sự tình, dù sao đem tông nhân phủ người đánh, cũng không là một chuyện tốt. Lý Chính lập tức đem thần hoàng sự tình nói cho hai vị nhân kiệt. Lý Nho nhìn lấy Lý Chính có chút phiền não, liền minh bạch là vì cái gì mà phiền não. Chỉ thấy Lý Nho cười đối Lý Chính nói, điện hạ, đã thần hoàng bệ hạ đã cam đoan giúp ngài giải quyết, bây giờ chúng ta đánh tông nhân phủ cũng là một chuyện tốt. Lý Chính nhìn lấy Lý Nho, ánh mắt sáng lên, lập tức hỏi, Lý Nho ngươi nghĩ tới điều gì? Lý Nho mỉm cười nói, bây giờ điện hạ đến khẳng định sẽ gây nên không ít người chú ý, khẳng định sẽ tới lôi kéo điện hạ, nhưng bây giờ điện hạ đánh tông nhân phủ người, có ít người nhất định bởi vì lúc này từ bỏ đối điện hạ lôi kéo. Đối chúng ta mà nói giảm ít đi không ít phiền phức, mà lại chúng ta sẽ còn đến thần hoàng bảo hộ cùng này một ít đại thế lực chú ý, như vậy một số thế lực đối địch muốn làm chút tiểu động tác, cũng không có làm sao dễ dàng. Lý Chính ánh mắt càng ngày càng sáng, hài lòng nhìn lấy Lý Nho nói, không sai à, bây giờ chúng ta muốn nhất cũng là rời đi Ngọc Kinh Thành, trở lại đất phong đi. Tại Ngọc Kinh Thành thế lực này đối chúng ta mà nói một chút ý nghĩa đều không có. Lý Nho ngươi còn có biện pháp nào để cho chúng ta mau sớm rời đi Ngọc Kinh Thành sao? Lý Nho lắc đầu, cười khổ nói, điện hạ, thần hoàng bệ hạ đã triệu tập điện hạ hồi kinh, nhất định có hắn mưu đồ, bây giờ mưu đồ còn chưa có bắt đầu, chúng ta bất kể như thế nào, thần hoàng đều không cho phép chúng ta rời đi, chúng ta nếu như có động tác gì, sẽ chỉ càng lún càng sâu. Lập tức Lý Nho lại nghĩ tới vài ngày sau cung yến đối với Lý Chính nhắc nhở, điện hạ, vài ngày sau cung yến là thần hoàng bệ dưới đệ nhất lần sau khi trọng thương xuất hiện ở trước mặt mọi người, đến lúc đó các đại thế lực tất nhiên sẽ phái người thêm vào. Điện hạ đến lúc đó hết thể hành sự cẩn thận. Ta muốn thần hoàng bệ hạ triệu tập điện hạ về Ngọc Kinh Thành mưu đồ khả năng liền sẽ từ nơi đó bắt đầu. Lý Chính nghiêm túc nhẹ gật đầu. Tuy nhiên Lý Chính vừa tới Ngọc Kinh Thành, nhưng đã cảm nhận được Ngọc Kinh Thành bên trong các thế lực chui vào. Bây giờ Ngọc Kinh Thành tựa như một hồ nước mặt, bày mặt bình tĩnh vô cùng, dưới hồ các loại động vật đều đang thong thả dao động. Chỉ bất quá bây giờ cần một cơn lốc xoáy, liền có thể đem những cái kia trốn ở đáy hồ sinh vật bước ra mặt nước, trồi lên. Chỉ là Lý Chính không biết đạo này vòng xoáy, hắn vai trò là cái gì nhân vật. Mà lúc này Lý Nho đột nhiên hướng Lý Chính hỏi, điện hạ, cái kia phúc lao theo đất phong một mực theo người sao? Lý Chính nhắm mắt, nghiêm túc nhìn lấy Lý Nho nói, không sai, Lý Nho ngươi có phải hay không nhìn ra cái gì sao? Tại Lý Chính xem ra, trên cái thế giới này nhất làm cho hắn tín nhiệm thì tại dạng này hoa hạ nhân kiệt. Lý Nho nhìn lấy Lý Chính ngữ khí kiên định nói, điện hạ, ta có thể cảm nhận được phúc lao tuyệt đối không chỉ tông sư đỉnh phong thực lực. Chương 104, Vân Quý Phi. Sáng ngày thứ hai, thần hoàng đi vào Vân Phi cung cùng Vân Quý Phi cùng một chỗ dùng nữa. Vân Phi trong cung điện, cung nữ khác toàn bộ đã lui ra, bây giờ chỉ có thần hoàng cùng Vân Phi hai người. Thần hoàng yêu quý nhìn lấy Vân Phi, thần hoàng che mặt nhẹ nhàng tặng háng một cái, Vân Quý Phi lộ ra vẻ lo lắng vội vàng đi đến thần hoàng sau lưng, nhẹ nhàng phụ thuận. Thần hoàng trông thấy Vân Phi như thế, trong mắt áy náy càng ngày càng thịnh. Đoá Nhi, ngươi còn hận ta sao? Hận ta không thể thực hiện lúc trước ưng thuận lời hứa. Vân Phi trong tay động tác một trận, túi đầu nói, Đoá Nhi minh bạch, Đoá Nhi chỉ hận mình không thể cho bệ hạ càng nhiều trợ giúp. Thần hoàng lôi kéo Vân Phi tay nói, mặc dù hậu cung giai lệ 3000, có thể vào ta tâm người vì Vân Đoá Nhi một người. Vân Phi giúp vào thần hoàng trên thân, lập tức thần hoàng lại tặng háng một cái. Vân Phi vội vàng giúp thần hoàng phụ thuận phía sau lưng, thần hoàng tràn đầy áy náy nhìn lấy Vân Phi. Chính nhi sự tình, ngươi đều rõ ràng đi, những cái kia phụ trợ chính nhi người đều là ngươi phái sao, trách không được lúc trước ngươi không có phản đối ban hôn chính nhi. Ngươi hẳn phải biết nếu như ngươi phản đối, chẳng coi như đỉnh lấy triều đình áp lực cũng sẽ không để chính nhi cùng cái kia Tần Lâm Quân đính hôn. Vân Phi trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, sau đó biến mất, suy nghĩ một chút vẫn là nói ra. Chính nhi những người kia, ta cũng không biết, chắc hẳn chính nhi tự có hàn khí vận đi. Thần hoàng che mặt ánh mắt lóe qua một tia lạnh lùng, sau đó một lần nữa tràn đầy yêu quý ánh mắt nhìn lấy Vân Phi nói ra, Đoá Nhi, châm thời gian không nhiều lắm. Bệ hạ nói đùa, bệ hạ thế nhưng là chân mệnh tiên tử a, tất nhiên vạn thọ vô cương. Vân Phi lộ ra háo sắc, vội vàng an ủi thần hoàng. Thần hoàng tại Vân Phi cung nghỉ ngơi một lát sau, liền định rời đi.
Vân Quý Phi nhìn lấy Thần Hoàng nguyên bản cao lớn hùng vị bóng người đã có đơn bạc. Vân Phi đột nhiên hô một tiếng, "Bệ hạ." Thần Hoàng chậm rãi xoay người lại, nhìn lấy Vân Quý Phi ánh mắt lộ ra một tia tinh quang. Vân Phi nhìn Thần Hoàng nửa ngày, lập tức nói, "Nhìn bệ hạ bảo trọng long thể." Thần Hoàng cảm động gật đầu, lập tức xoay người sang chỗ khác, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ thất vọng. Vân Phi nhìn lấy Thần Hoàng thượng long liễn biến mất về sau, mới thất hồn lạc phách trở lại Vân Phi cung. Tú Ngọc cùng Phúc Lao liếc nhau, phát hiện Vân Phi mấy năm này thường xuyên lộ ra như thế biểu lộ. Là khi nào thì bắt đầu đâu? Tựa như là theo Tam hoàng tử 14 tuổi rơi hồ, cứu được sau mới bắt đầu. Đã đi xa tại Long Niện phía trên, Thần Hoàng đối với bên cạnh Lý Công Công giận dữ nói. Trên triều đình trong hoàng cung mỗi người đang gặt chấm, bây giờ liên Vân Phi cũng gặt chấm. Lý Công Công túi đầu im lặng không nói, hắn hồi tưởng lại bệ hạ vẫn là hoàng tử thời điểm. Vân Phi vẫn tại bên cạnh bệ hạ giúp đỡ bày mưu tinh kế. Trở lại tẩm cung, Vân Phi lộ ra cười thảm, quả nhiên một vào trong cung sâu như biển. Ban đầu bản thuộc tại nam nhân của mình không phải là của mình. Thi liên sau cùng nhi tử đều không phải là của mình. Nàng có thể làm sao? Nàng chỉ có thể làm cái gì đều không phát sinh, bởi vì nàng không chỉ chính mình còn sống, còn có sau lưng gia tộc cần nàng chèo chống. Vân Phi tên là Vân Đoá Nhi, nàng thông minh lanh lợi, thời kỳ thiếu niên tại một lần thí luyện bên trong thấy được thời kỳ thiếu niên Thần Hoàng, khi đó hắn vẫn là cái hoàng tử, hắn có mấy cái cạnh tranh cường địch. Khi đó thiếu niên Thần Hoàng là cỡ nào hăng hái, tuy nhiên ở thế yếu, tại nhiều nhiều hoàng tử bên trong lộ ra hơn người, tài hoa bộc lộ. Vân Đoá Nhi thật sâu bị hắn hấp dẫn lấy, sau đó một mực bồi ở bên cạnh hắn bày mưu tinh kế, xuất sinh nhập tử. Thì Vân Phi còn nhớ rõ lúc đó ban đêm, thiếu niên Thần Hoàng như thế nào hăng hái, đối nàng hứa hẹn nói, đợi bản vương quân lâm thiên hạ thời điểm, cũng là người mẫu nghi thiên hạ ngày. Quả nhiên Thần Hoàng được như nguyện leo lên chí tôn chi vị, thế mà hoàng hậu lại không phải nàng. Làm Thần Hoàng thâm tình ôm lấy đương triều thái úy chi nữ lúc, nàng thì đã hiểu. Sau lưng nàng gia tộc sinh nàng nuôi nàng một mực bảo vệ nàng Vân gia chỉ bất quá tại Ngọc Kinh thành Tam Lưu thế gia mà thôi, làm sao có thể xứng với hoàng hậu vị trí. Sau cùng Thần Hoàng phong Vân Đoá Nhi vì quý phi, vì đền bù Vân Đoá Nhi thua thiệt, tăng thêm Vân Phi thao tác từ từ đem Vân gia để cao đến nhất lưu thế gia. Mà bởi vì Thần Hoàng cảm thấy đã xứng đáng Vân Đoá Nhi, sau đó hoàng cung phi tử dần dần nhiều hơn, đến Vân Phi cung càng ngày càng ít, cảm tình càng ngày càng lãnh đạm. Về sau Vân Phi có Tam hoàng tử về sau, nàng cảm thấy dạng này qua hết đi xuống còn chưa tính. Vân Phi nhìn lấy Tam hoàng tử mỗi một ngày lớn lên, nội tâm càng ngày càng bình tĩnh, đã đối Thần Hoàng không chút nào để ý. Thế mà Tam hoàng tử 14 tuổi lúc, tại du ngoạn lúc không cẩn thận rơi vào trong hồ, Vân Phi lo lắng, vội vàng kêu trong cung ngự y đến đây trị liệu, làm Thần Hoàng nghe thấy ngự y nói chẳng qua là ngủ mê mà thôi, cũng không lo ngại sau. Lập tức liền xoay người rời đi, trực tiếp đi tìm mới phi tử vui đùa. Vân Phi đã sớm không thèm để ý, nàng hiện tại quan tâm nhất Tam hoàng tử đã tỉnh lại lúc nào. Quả nhiên Tam hoàng tử Lý Chính rất nhanh liền tỉnh lại, nhưng Vân Phi phát hiện Tam hoàng tử Lý Chính tỉnh lại là ánh mắt là xa lạ như thế, vốn cho là bởi vì rất xuống trong hồ, vừa tỉnh lại mới sẽ như thế, bởi vậy liền để hắn nghỉ ngơi thật tốt. Quả thật đúng là không sai, ngày thứ hai tất cả mọi người có thể cảm nhận được Tam hoàng tử trở lại lúc ban đầu một dạng. Nhưng mà chỉ có Mây Phi phát hiện Tam hoàng tử Lý Chính không giống nhau. Cung nữ khác thị vệ nhìn lấy Tam hoàng tử vẫn là như trước kia một dạng lịch ngợm, một dạng vui đùa, cùng trước kia không hề có sự khác biệt, chỉ là lúc thỉnh thoảng phun ra một số kỳ quái lời nói. Thế mà thân là Tam hoàng tử Lý Chính mẫu thân, làm sao có thể không rõ sợ Tam hoàng tử Lý Chính cải biến đâu, dù là chỉ là nhỏ xíu khác biệt. Tuy nhiên Tam hoàng tử Lý Chính vẫn là hướng thường ngày tới Vân Phi cung, nhưng Vân Phi càng ngày càng cảm thấy Tam hoàng tử cảm giác xa lạ. Vân Phi càng ngày càng sợ hãi cảm giác của mình là sai, sợ hơn Tam hoàng tử Lý Chính vì sao như thế lạ lẫm. Sau đó Vân Phi trong bóng tối lặng lẽ quan sát Tam hoàng tử Lý Chính hành động. Trong bóng tối càng là lặng lẽ dở điện tịch, đối với ngự y nói bóng nói gió, nhìn xem có thể có phát hiện gì. Bởi vì tất cả mọi người không có để ý Tam hoàng tử. Thẳng đến có một ngày, Vân Phi lật đến một bản đến từ ngoại vực điện tịch, tỉ mỉ quan sát thời điểm, đột nhiên phát hiện có một cái rất nhìn nhau sự tình cùng Tam hoàng tử ăn khớp. Cái kia chính là mượn xác hoàn hồn. Tương truyền trên cái thế giới này có một loại siêu cấp đại năng cho dù chết, linh hồn của hắn còn có thể tồn tại. Chỉ cần hắn lập tức tiến vào vừa người đã chết trên thân, như vậy hắn liền có thể tại vừa người đã chết trên thân phục sinh, thậm chí có thể được trí nhớ, bình thường rất khó coi ra. Phục sinh người sẽ xuất hiện các loại rất nhỏ không giống nhau hành động, không phải thân cận người khó có thể phát hiện. Mà lại ánh mắt của hắn thỉnh thoảng mang theo một số xa lánh, thường xuyên trốn tránh thân cận người, ưa thích một người đợi. Nếu như là thiếu năm, sẽ biểu hiện ra cùng tuổi tác không hợp hành động. Lam Vân Phi căn cứ trên điện tịch nói tới phục sinh lúc sẽ xuất hiện tình huống như thế nào, trong bóng tối quan sát Lý Chính hành động. Quả nhiên trong một ngày buổi trưa, trong bóng tối Vân Phi nhìn lấy Tam hoàng tử Lý Chính một người lặng lặng đợi ở bên hồ, ánh mắt lộ ra trước nay chưa có cảm giác xa lạ. Vân Phi hoảng sợ mở to hai mắt, nàng đã hoàn toàn xác định Tam hoàng tử đã biến thành một người khác. Sau đó Vân Phi điên cuồng chạy đi tìm Thần Hoàng, muốn nói cho hắn. Sau khi Vân Phi chạy qua một chỗ thời điểm, ngừng lại, sau đó lộ ra càng đáng sợ thần sắc.
Vân Phi tại cái này địa phương đứng yên thật lâu, sau đó ánh mắt bình tĩnh về tới Vân Phi cung. Vân Phi vẫn đứng địa phương, chính là một tòa cung điện trước cửa. Cái chỗ kia gọi sáu. Lãnh cung. Chương 105, gặp lại Bát hoàng tử Lý Vọng. Làm Vân Phi đứng tại Lãnh cung trước, đột nhiên đánh thức, coi như xác định Tam hoàng tử không phải con trai của nàng, vậy thì thế nào? Chẳng lẽ còn có thể để con của mình trở về à? Mà lại một khi để thần hoàng biết, tất nhiên giận dữ, quả thực cũng là trong hoàng cung xỉ nhục. Thần hoàng còn lúc trước cùng nàng yêu nhau thần hoàng sao? Vân Phi căn bản không dám xác định. Vân Phi chính mình chắc chắn sẽ rơi một cái thất trách chi tội, đến lúc đó tất nhiên sẽ đẩy vào Lãnh cung. Đến lúc đó không chỉ cần bản thân mình, mà lại cái kia Vân gia không có chính mình chèo chống, lại thêm thần hoàng lửa giận, Vân gia đến lúc đó. Vân Phi đứng tại Lãnh cung trước suy nghĩ thật lâu, minh bạch mình muốn là cái gì. Cuộc sống về sau bên trong Vân Phi giống thường ngày đối đãi Tam hoàng tử Lý Chính, mà Tam hoàng tử Lý đang từ từ tiếp nhận Vân Phi. Làm Lý Chính được phong làm Tần Vương tiến về đất phong thời điểm, Vân Phi liền đem Phúc Lao phái đi, một là bảo vệ hắn, hai là giám thị hắn. Một mực đi theo Vân Phi bên người Phúc Lao sớm đã không phải là tông sư đỉnh phong, mà lại niết bàn cảnh đỉnh phong tu vi. Làm Phúc Lao trở về bẩm báo Vân Phi Lý Chính tại đất phong tình huống thời điểm, làm Phúc Lao nói lên Lý Chính như thế nào vận khí tốt thu đến Trần Cung Hoa Hùng Lữ bố bọn người, cùng Vũ Văn Thành Đô, trường hợp, Trương Cư Chính đột nhiên xuất hiện tại Tần Vương phủ bên trong thời điểm, Vân Phi nhắm mắt lại. Bọn họ tưởng rằng Lý Chính vận khí tốt, có thể thu đến cường đại như thế cấp dưới. Có lúc Phúc Lao cũng vô cùng nghi hoặc Lý Chính vì cái gì lại đột nhiên có thể thu đến những người này đâu, mà lại từng cái đều là người tài ba a, đặc biệt là Lữ bố, Vũ Văn Thành Đô hai cái yêu nghiệt, còn có đem Yến Dương phủ quản lý thành thạo, phát triển không ngừng Trương Cư Chính bọn người. Nhưng chỉ có Vân Phi một người biết Lý Chính không phải nàng Tam hoàng tử, mà đủ loại này dấu hiệu đều cho thấy những người này nhất định là Lý Chính kiếp trước nhận biết người. Bởi vậy Vân Phi mới quay về Lý Chính đám người xa lánh chi ý. Coi như vừa mới thần hoàng cũng là nghĩ đến tìm hiểu Lý Chính những cái kia thủ hạ tình báo, thế mà Vân Phi cũng không có nói. Vân Phi hiện tại chỉ muốn bảo toàn sau lưng mình gia tộc, chuyện gì đều không muốn quản. Tối hôm qua Lý Chính nghe Lý Nho phân tích, đột nhiên phát hiện Phúc Lao ẩn giấu đi tu vi thời điểm, vô cùng chấn kinh, nếu như Phúc Lao ẩn giấu tu vi, như vậy Vân Phi có biết hay không? Nếu như Vân Phi không biết, cái kia Phúc Lao rốt cuộc là ai, là người nào? Thần hoàng người sao? Nếu như Vân Phi biết, cái kia nàng tại sao muốn để Phúc Lao ẩn giấu tu vi? Nỗi băn khoăn trùng điệp. Lý Nho đưa ra cùng phân tích đủ loại vấn đề, để Lý đang phát hiện Vân Phi giống như đối với mình có một loại xa cách cảm giác. Sau đó Lý Chính để Lý Nho bí mật tại đi điều tra. Quả nhiên bởi vì hôm qua đem tông nhân phủ người đánh cho một trận về sau, tất cả thế lực còn tại đang đứng xem, hiện tại không có cái gì đến đây bái phỏng chính mình. Mà Lý Chính là bởi vì Vân Phi sự tình trong lòng phiền muộn thì cùng Vũ Văn Thành Đô đi ra giải sầu một chút. Nhìn lấy Ngọc Kinh Thành tại phồn hoa náo nhiệt trên đường cái, người bán hàng rong tiếng giao hàng, đông nghịt, người đến người đi. Lý Chính chỉ huy Vũ Văn Thành Đô đến tiến vào náo nhiệt trong tiểu lâu, trong dạp Lý Chính xuất thần nhìn lấy trên đường các loại người đi đường. Đột nhiên trên tiểu lâu một trận rối loạn, một đạo thanh âm phách lối càng ngày càng tiếp cận Lý Chính gian phòng. Dương Hạo Vũ Dương gia nhị công tử, Dương gia là Ngọc Kinh Thành đệ nhất thế gia, bây giờ là Dương Vương Lý Tuân trung thực hậu thuẫn. Dương Hạo Vũ dẫn theo một số quan viên tử đệ vừa tiến vào tiểu lâu quét nhìn liếc một chút về sau, giận dữ đối với tiểu nhị nói, "Tiểu nhị, bổn công tử gian phòng làm sao có người?" Tiểu nhị này nhất thời gấp mồ hôi chảy ròng, "Hôm nay sinh ý quá tốt rồi, tuy nhiên Dương Hạo Vũ thường xuyên đến cái kia ghế lô, nhưng không biết cái gì thời điểm đến, bởi vậy thì để cho người khác tiến vào." "Dương công tử thực sự xin lỗi, tiểu nhân không biết ngài muốn tới, tiểu nhân đáng chết. Nhưng bây giờ bọn họ đã tại gian phòng, không bằng Dương công tử đi một tòa khác gian phòng như thế nào?" Dương Hạo Vũ mắt lạnh nhìn tiểu nhị, kỳ thật cũng không trách hắn, nhưng hôm nay hắn là đặc biệt tại tìm phiền toái. Dương Hạo Vũ bọn người trực tiếp đẩy ra điếm tiểu nhị, thẳng tắp lên lầu, càng ngày càng tới gần Lý Chính gian phòng, sau đó Dương Hạo Vũ hô to một tiếng, "Bổn công tử ngược lại muốn nhìn xem, là ai dám chiếm lấy ra gian phòng." Sau đó Dương Hạo Vũ đá một cái bay ra ngoài Lý Chính bao xương bên cạnh một cái ghế lô. Cái kia ghế lô bên trong đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, "Dương Hạo Vũ, ngươi tới làm gì?" Sắc vách trong gian phòng, Lý Chính nghe thấy cái thanh âm này, đột nhiên cảm giác có chút quen thuộc. Quả nhiên, Dương Hạo Vũ thanh âm phách lối truyền tới, "Nha, nguyên lai là Bát hoàng tử đang cùng Mộ Tuyết Linh tiểu thư tại hẹn hò sao?" "Dương Hạo Vũ, ngươi mẹ nó cố ý là đến tìm phiền phải đi." Lý Vọng nộ khí trùng thiên tê ở. Làm những quan viên khác con cháu xích lại gần xem xét, quả nhiên ngoại trừ Bát hoàng tử Lý Vọng bên ngoài, còn có tản ra băng lãnh chi ý khuôn mặt gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ, chính là Mộ Tuyết Linh. Chậc chậc chậc. "Cô nam quả nữ này, Mộ Tuyết Linh tiểu thư, ngươi giống như muốn cùng cái kia giơ thẳng lên trời tông nam ly chuông đính hôn đi, có phải hay không không rất thích hợp?" Dương Hạo Vũ trêu ghẹo nói. "Ngươi im ngay, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta cái gì thời điểm cùng cái kia nam ly chuông đính hôn?" Mộ Tuyết Linh lạnh giọng nói. Mà Lý Vọng nhìn gặp nữ nhân mình yêu thích vậy mà như thế bị người khác hàng biên, nhất thời nhảy dựng lên bay thẳng Dương Hạo Vũ, giận dữ nói, "Dương Hạo Vũ, ngươi mẹ nó muốn chết." Lý Vọng một cố cường đại chiến ý khí thế bạo phát, một cái quyền đầu phóng tới Dương Hạ Vũ. Dương Hạ Vũ ánh mắt chỗ sâu lộ ra một cái đạt được chi ý. Lập tức Dương Hạ Vũ mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn lấy hắn, làm Lý Vọng nâng quyền vọt tới Dương Hạ Vũ bên cạnh thời điểm, đột nhiên Dương Hạ Vũ sau lưng một người trung niên nam tử nhẹ nhàng cầm Lý Vọng quyền đầu. Rõ ràng là một vị tông sư đỉnh phong cường giả. Dương Hạ Vũ tiếp tục cười nhạo nói, bát hoàng tử khác như thế thẹn quá hóa giận a, bổn công tử chỉ bất quá nói vài câu lời nói thật, liền muốn đánh bổn công tử đi.
Đúng vậy a, không sai.
Dương công tử nói không sai.
Bát hoàng tử không đủ phong độ a.
Dương Hạo Vũ sau lưng một số quan viên tử đệ hào hào tiếp ứng nói. Lý Vọng lui lại một bước, lạnh lùng nhìn lấy đối diện mấy người, mà phía dưới bách tính bắt đầu bốn phía đối bọn hắn chỉ trỏ.
Lý Vọng, đừng động thủ.
Bọn họ căn bản đến có chuẩn bị, ngươi muốn là động thủ, sự tình sẽ càng náo càng lớn.
Lý Vọng trong đầu chiến lao nhắc nhở.
Lý Vọng cắn răng, trong đầu cùng chính mình sư phụ nói, sư phụ, bọn họ quá làm cản, không nặng làm nhục ta, còn vũ nhục Linh Nhi.
Dương Hạo Vũ nhìn lấy Lý Vọng muốn dừng tay dấu hiệu, ánh mắt lóe lên. Lại muốn tiếp tục nói cái gì, nhưng đột nhiên bên cạnh một đạo gian phòng vang lên một câu, tại mọi người tiếng ồn ào bên trong, phá lệ rõ ràng.
Cái gì thời điểm, người nào cũng dám nghị luận hoàng tử.
Nguyên bản Lý Chính là không muốn quản, nhưng trước kia người khác đều biết hắn cùng Lý Vọng quan hệ, bọn họ một khi đánh lên, khẳng định sẽ bại lộ hắn tồn tại, đến lúc đó hắn sẽ chỉ càng thêm xấu hổ.
Dương Hạo Vũ híp mắt nhìn lấy Lý Chính gian phòng, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ai?
Lý Vọng nghe thấy cái thanh âm này ánh mắt sáng lên, sau đó gian phòng mở ra.
Khi mọi người trông thấy một cái tản gia tôn quý chi ý anh tuấn uy vũ thời niên thiếu, ánh mắt co rụt lại. Hiển nhiên là một vị thân phận không phàm nhân.
Dương Hạo Vũ càng là kinh hô một tiếng.
Thần Vương điện hạ.
Chương 106, Lý Vọng cải biến.
Thần Vương điện hạ.
Mọi người hào hào giật mình.
Một năm trước Tam hoàng tử cùng Đại Hiên hoàng triều đệ nhất tiên kiêu Tần Lâm Quân đính hôn, gây nên Ngọc Kinh thành sóng to gió lớn, sau đó tức thì bị Thần hoàng bệ hạ tứ phong một phủ chi địa. Những quan viên khác bách tính khả năng coi là Tần Vương là thụ thần hoàng sủng ái. Bây giờ là có được một phủ chi địa vương gia. Nhưng Dương Hạo Vũ thế nhưng là thật sâu hiểu rõ đến vừa về Ngọc Kinh thành Tần Vương Lý Chính như thế nào lợi hại. Không nói trước hôm qua vì cái gì đánh tông nhân phủ sự tình, một cái tại Ngọc Kinh thành đều tính toán có tên Dũng Dụ Vương không đến một tháng thời gian, liền bị Tần Vương Lý Chính đánh bại, đến mức Dũng Dụ Vương càng là vô thành vô tức biến mất.
Người đoán là ai làm?
Mà lại tông nhân phủ còn đi tìm Tần Vương, nhưng là đâu?
Chớ nói chi là cái kia một đời thiên kiêu Tần Lâm Quân, bị hắn bức đến không thể không rời đi Yến Dương phủ.
Ngươi nói Tần Vương là thật giống như trước một dạng thường thường không có gì lạ sao?
Huống chi tại hoàng cung trước cổng chính động thủ, còn đánh chính là tông nhân phủ người, mà bây giờ Tần Vương Lý Chính còn có thể hảo hảo tại dạng này uống rượu làm vui.
Dương Hạo Vũ kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh, Tần Vương thân phận hôm nay địa vị đều không phải là một cái bát hoàng tử có thể so sánh, đủ để cùng Dương Vương Lý Tuân bình tọa.
Dương Hạo Vũ lập tức đối với ung dung không đội Lý Chính cung kính nói, tại hạ Dương gia Dương Hạo Vũ, gặp qua Tần Vương điện hạ.
Không biết Tần Vương điện hạ ở đây, chúng ta quấy rầy đến Tần Vương nhã hứng. Vạn phần xin lỗi.
A, làm sao cái xin lỗi pháp?
Lý Chính coi thường chén rượu, bình tĩnh nhìn lấy Dương Hạo Vũ.
Vũ Văn Thành Đô đột nhiên đứng lên, chung quanh khí thế ngưng tụ.
Vừa mới nhẹ nhõm đón lấy Lý Vọng nhất quyền tông sư đỉnh phong cường giả đột nhiên xuất hiện tại Dương Hạo Vũ trước mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Vũ Văn Thành Đô, còn bên cạnh Dương Hạo Vũ bọn người càng là nhìn lấy cái này trung niên cường giả, trên đầu mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ xuống.
Cường,
quá mạnh.
Người khác có lẽ không có thể cảm nhận được. Nhưng là vị tông sư này đỉnh phong cường giả sao có thể không cảm nhận được Vũ Văn Thành Đô cái kia cố khí tức cực kỳ kinh khủng, dường như thân thể của mình chết cũng không khỏi nắm trong tay mình.
Dương Hạo Vũ chờ phía sau quan viên tử đệ, hoảng sợ nhìn lấy Tần Vương, bọn họ nhưng biết trước mắt vị này làm ở phía trước cường giả chính là tông sư đỉnh phong thực lực.
Dương Hạo Vũ thở một hơi thật dài, khi nhìn thấy Tần Vương điệu bộ là, nội tâm thở phào nhẹ nhõm nói.
Lần này tiểu lâu tiêu phí toàn từ tại hạ tính tiền như thế nào?
Ừ, tốt.
Lý Chính nhìn thoáng qua Dương Hạo Vũ.
Đã như vậy tại hạ cáo lui trước.
Dương Hạo Vũ trực tiếp xuất ra một sấp ngân phiếu giao cho điếm tiểu nhị về sau, đối với Tần Vương nói một tiếng cáo từ về sau, trực tiếp đi.
Bên cạnh Lý Vọng, Dương Hạo Vũ nhìn cũng không nhìn liếc một chút.
Mà Lý Vọng trông thấy Dương Hạo Vũ là như thế nào đối đãi chính mình, lại như thế nào đối đãi Lý Chính, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, liền nhìn hướng Lý Chính cũng có một tia ghét hận chi sắc.
Đã ngươi cường đại như vậy, vì cái gì không giúp ta, cứ như vậy buông tha Dương Hạo Vũ.
Lý Vọng nội tâm giận dữ hét.
Lý Chính bí mật quan sát đến Lý Vọng ánh mắt, nội tâm không ngừng cảm khái.
Nhân tâm cuối cùng sẽ biến.
Lập tức Lý Vọng hai mắt nhắm lại, mở mắt ra về sau, đầy mắt lộ ra hưng phấn nụ cười, lôi kéo Mộ Tuyết Linh đi ra gian phòng, đi vào Lý Chính gian phòng, ha ha.
Tam Hoàng Huynh quả nhiên là ngươi, trước đó ta liền tốt muốn đi bái phòng Tam Hoàng Huynh.
Mà Lý Chính cũng đứng lên đối với Lý Vọng nói, Hoàng Huynh gần nhất một mực nghe nói Hoàng đệ thiên kiêu danh tiếng, bây giờ mỹ nhân ở bên cạnh càng là tiêu sai a.
Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trò chuyện vui vẻ.
Còn bên cạnh Mộ Tuyết Linh kinh dị nhìn lấy Lý Chính, vừa mới cái kia Dương Hạo Vũ là cỡ nào phách lối, mà khi thấy Tần Vương điện hạ thời điểm, là cỡ nào ăn nói khép nép.
Lý Vọng tuy nhiên tại cùng Lý Chính giao lưu, còn lại quang không ngừng nhìn lấy bên cạnh Hùng Vũ Vũ Văn Thành Đô. Trong đầu Chiến Lao không ngừng cảm thán Vũ Văn Thành Đô, tốt một cái thế thiên kiêu, cũng là tại ngoại vực, dạng này thiên kiêu ta chỉ từng nghe nói. Lý Vọng trong đầu hỏi, sư phụ, hắn thật sự có mạnh như vậy à, hắn bây giờ tu vi gì? Chiến Lao sợ hãi thán nói, tông sư trung kỳ tu vi. Cái gì, mới tông sư trung kỳ tu vi, vừa mới vị kia thế nhưng là tông sư đỉnh phong tu vi thì e sợ như thế hắn. Lý Vọng khiếp sợ nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô. Ha ha, tông sư đỉnh phong tu vi thì thế nào, ngươi tin hay không, vị này thiên tiêu bà chiêu là có thể đem tông sư đỉnh phong người kia tại chỗ chém giết. Làm sao có thể? Lý Vọng chấn kinh đứng lên, hắn không là không tin Chiến Lao, chỉ là hắn cảm thấy như thế cái thế thiên kiêu làm sao lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn là Tần Vương Lý Chính thủ hạ. Mộ Tuyết Linh bọn người nghi hoặc nhìn Lý Vọng đột nhiên đứng lên. Mà lúc này Lý Chính híp một chút ánh mắt, hắn vị này tám hoàng đệ càng lúc càng giống nhân vật chính, giống như đột nhiên một ngày thì biến trở thành thiên tài, hơn nữa còn tại thí luyện bên trong thu hoạch mỹ nhân một cái, mà lại bởi vì mỹ nhân sự tình phiền phức không ngừng. Cũng không biết là cái gì ngón tay vàng. Dựa theo tiểu thuyết nội dung cốt truyện, cùng vừa mới biểu hiện, chẳng lẽ là một vị lao gia ra sao? Ha ha, vậy thì có ý tứ. Lý Chính ý vị thâm trường nhìn lấy Lý Vọng. Mà lúc này Lý Vọng cũng cảm nhận được hành vi của mình có chút hoài nghi, lập tức cầm chén rượu lên kính Lý Chính một chén nói, Hoàng huynh, đã lâu không gặp, kính Hoàng huynh một chén. Tốt. Lý Chính hào sảng uống một chén. Sau đó Lý Vọng đem thoại đề đi vòng Vũ Văn Thành Đô trên thân. Hoàng huynh đi đất phong quả nhiên không tầm thường, hiện tại Ngọc Kinh Thành bên trong cái nào bất kính Hoàng huynh, mà lại ta nhìn Hoàng huynh bên cạnh vị này hộ vệ thập phần cường đại a, không biết Hoàng huynh là như thế nào tìm tới. Lý Chính nhìn Vũ Văn Thành Đô liếc một chút về sau, đối với Lý Vọng nói lên cùng Tần Lâm Quân một dạng. Đó là một cái gió táp mưa xa ban đêm. Bên cạnh Mộ Tuyết Linh ánh mắt không ngừng co quắp, mở to hai mắt, nội tâm mặt mũi tràn đầy không tin. Mà Lý Vọng lại sợ hãi thán nói, Hoàng huynh vận khí tốt ta, vậy mà thu đến như thế manh tướng. Lý Vọng tin, không sai. Hắn tin, hắn đều có thể gặp phải Chiến Lao dạng này linh hồn thể, cường đại như thế trùng hợp. Lý Chính chỉ không gì hơn cái này thì thu đến một cái manh tướng, thật bất ngờ sao. Mà lại Lý Vọng cảm thấy Chiến Lao phóng đại Vũ Văn Thành Đô chiến lực, là cố ý để hắn nỗ lực tu luyện. Lý Vọng biểu thị hắn tại toàn bộ Ngọc Kinh Thành đều chưa từng gặp qua dạng này cái thế thiên tiêu, hắn không tin. Có thể lấy tông sư trung kỳ đối kháng tông sư đỉnh phong thực lực còn tạm được. Sau đó Lý Chính Lý Vọng hai người uống rượu cũng uống xong, ôn chuyện cũng ôn chuyện, sau đó hai người thì mỗi người đi một ngả. Bởi vì Lý Vọng không có khai phủ, nhưng cũng sắp khai phủ. Mà thần hoàng đặc cách Lý Vọng có thể ra vào hoàng cung, nhưng buổi tối nhất định phải trở về. Ban đêm Dương Thế Gia đại phủ bên trong, Dương Hạo Vũ cùng Dương Gia Gia chủ báo cáo tình huống của hôm nay. Dương Gia Gia chủ ánh mắt tràn đầy trí tuệ lão luyện, đối với Dương Hạo Vũ nói, ngươi làm rất không tệ, còn tốt không cùng cái kia Tần Vương kết thủ. Trong khoảng thời gian này tuyệt đối đừng tới gần Tần Vương, mấy ngày nữa cũng là cung yến, Lý Vọng sự tình trước hết đem hắn để xuống đi, ngươi đi trực tiếp nói cho Dương Vương, nhất định muốn kiên nhẫn chờ đợi, bây giờ thần hoàng thân thể càng ngày càng nghiêm trọng. Vâng. Dương Hạo Vũ trả lời sau trực tiếp rút lui. Hôm nay không ít thế lực người cũng nhận được tin tức này. Bọn họ biết Tần Vương Lý Chính có thể không còn là thường thường không có gì lạ tam hoàng tử, mà chính là tay cầm một phủ tám quận chi địa, tay cầm người tài ba võ tướng thực lực cường đại vương gia. Chương 107, Vũ Vương cùng Lý Vọng. Làm bát hoàng tử Lý Vọng trở lại Vọng Ương cung thời điểm, khí Vũ Hiên ngang Vũ Vương đã đứng trong điện chờ lấy hắn. Vũ Vương quay người nhìn lấy trở về Lý Vọng, lộ ra một vẻ quan tâm ánh mắt nhìn Lý Vọng nói: "Ngũ đệ người lại tìm ngươi phiền phức rồi." Lý Vọng trong mắt lấp lóe lửa giận chi sắc, gật đầu nói: "Ừm, cái kia Dương Hạ Vũ tất nhiên là hiểu rõ đến hành tung của ta, cố ý tìm ta phiền phức, muốn cho ta cùng Linh Nhi hẹn hò sự tình bộc lộ. Muốn cố ý phá hư ta cùng Mộ gia quan hệ. Cái kia ngươi hôm nay cùng cái kia Mộ Tuyết Linh nói áp sát sao? Mộ gia thế lực đối với chúng ta trợ giúp rất lớn." Vũ Vương ánh mắt nhìn về phía Lý Vọng, ánh mắt không ngừng suy tư. Mộ gia gia chủ Mộ Tân Vân là trong triều tam phẩm đại quan hộ bộ thị lang. Lý Vọng nghe nói, lắc đầu, Linh Nhi nàng nói ban đầu bản có thể thuyết phục phụ thân của nàng Mộ Tân Vân, nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên lại cải biến, mà lại còn giống như muốn đem Linh Nhi gả cho Dương Thiên Tông Nam Ly Trung. Vũ Vương nhìn lấy Lý Vọng càng ngày càng giận biểu lộ, lộ ra cười lạnh nói, là thái tử bên kia nhúng tay, hắn biết ngươi cùng Mộ gia càng đi càng gần, lại thêm Nam Ly Trung coi trọng Mộ Tuyết Linh. Bởi vậy thái tử thế lực vụng trộm động tác không ngừng muốn đem Mộ Tuyết Linh ca ca Mộ Thượng Nam muốn điều đến Lạc Châu đảm nhiệm nhất quận chi thủ. Lý Vọng nghi ngờ nói, vậy vì sao phải đem Mộ Tuyết Linh gả cho kia là cái gì Nam Ly Trung? Bởi vì Dương Thiên Tông là Lạc Châu đỉnh phong đại thế lực, mà Nam Ly Trung chính là Dương Thiên Tông tông chủ Nam Dương Kiếm Nhi tử. Ngươi hiện tại đã biết rõ sao? Vũ Vương giải thích nói. Cái gì, chẳng lẽ bằng Mộ Tân Vân đường đường hộ bộ thị lang còn cần bán nữ nhi sao? Lý Vọng giận dữ nói. Ha ha, hắn đương nhiên không cần bán nữ nhi, nếu như chỉ là thái tử, Mộ Tân Vân hoàn toàn có thể ném dựa vào chúng ta. Vũ Vương bất đắc dĩ nhìn lấy Lý Vọng tiếp tục nói. Nhưng là ngươi đã quên ngươi còn có một địch nhân sao? Dương Vương Lý Tuân. Hắn đối ngươi thế nhưng là có thủ, năm đó ngươi cùng Mộ Tuyết Linh dùng mưu kế đánh bại hắn, để hắn danh vọng giảm lớn, bây giờ ngươi mới là Đông Đảo hoàng tử bên trong đệ nhất thiên tài. Hắn làm sao không hận ngươi, hắn cũng nhúng tay. Lý Vọng mặt mũi tràn đầy cừu hận nhớ kỹ Lý Tuân tên. Vũ Vương hít thở dài nói, ngươi bây giờ chẳng qua là một cái không có quyền thế hoàng tử mà thôi, Mộ Tân Vân làm sao có thể sẽ bởi vì ngươi mà đắc tội thái tử cùng Dương Vương thế lực đâu. Huống chi Nam Ly Trung gia gia, Dương Thiên Tông thái thượng trưởng lão đoạn thời gian trước đã đột phá nói âm dương cảnh. Nếu như cái kia Mộ Thượng Nam tại Lạc Châu đạt được Dương Thiên Tông trợ giúp, như vậy hắn sẽ nhận được ưu thế cực lớn, mà lại đối Mộ gia càng có trợ giúp. Lý Vọng hung hăng bắt lấy quyền đầu, bây giờ hắn làm sao không hiểu, không có bất kỳ cái gì thế lực ủng hộ hắn, sao có thể ngăn cản được thái tử cùng Dương Vương tinh kế. Coi như Vũ Vương ở phía sau chống đỡ hắn, nhưng Vũ Vương là Vũ Vương, hắn là hắn, Mộ gia làm sao có thể sẽ đem Mộ Tuyết Linh gả cho hắn đâu? Nếu như Mộ Tuyết Linh là gả cho Vũ Vương, tin tưởng Mộ Tân Vân sẽ rất cao hứng đáp ứng đi. Nhưng hắn thực sự làm không được nhìn lấy nữ nhân mình yêu thích bởi vì chính mình nguyên nhân, cứ như vậy gả cho cái kia Nam Ly Trung. Sư phụ, ta nên làm cái gì? Lý Vọng trong đầu bất đắc dĩ hỏi Chiến Lão. Lúc này Chiến Lão trầm hậu thanh âm tại Lý Vọng trong đầu nhớ tới, Vọng Nhi đừng hoảng hốt, Vũ Vương khẳng định có biện pháp, không phải vậy làm sao lại nói với ngươi nhiều như vậy, Vũ Vương lôi kéo ngươi ngoại trừ của ngươi thiên tài danh tiếng bên ngoài, còn không phải là bởi vì Mộ gia cái này đường nét sao? Bằng không thì cũng sẽ không tối nay đặc biệt tới tìm ngươi. Lý Vọng nghe thấy Chiến Lão, ánh mắt sáng lên, đầy mắt mang theo hy vọng nhìn lấy Vũ Vương. Hoàng huynh ngươi khẳng định có biện pháp đúng hay không? Vũ Vương trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường nói, sau ba ngày cũng là cung yến, đến lúc đó phụ hoàng sẽ mời bách quan cùng một chỗ cung yến, khi đó các đại thế lực người cũng sẽ ở tràng. Mà Dương Thiên Tông bởi vì thái thượng trưởng lão đột phá âm dương cảnh đặc biệt để Nam Ly Trung đi vào Ngọc Kinh thành kết giao một số thế lực, hắn khẳng định sẽ xuất hiện tại cung yến phía trên. Nếu như ngươi đến lúc đó có thể đem hắn tại các thế lực trước mặt lại đánh bại một lần, để hắn ném cái mặt to, có lẽ Mộ Tân Vân sẽ một lần nữa suy tính một chút, mà lại phụ hoàng nhìn lấy ngươi như thế thần dũng, đến lúc đó ngươi thỉnh cầu phụ hoàng ban hôn, phụ hoàng một cao hứng nói không chừng đáp. Ứng. Vũ Vương thắc mắc, cùng Lý Vọng nói biện pháp này, chỉ là không biết Vũ Vương nội tâm muốn đều là cái gì. Lý Vọng ánh mắt càng ngày càng sáng, nội tâm một cỗ nhiệt huyết sông lên đầu. Mà Vũ Vương hắn không biết Lý Vọng có biết hay không Dương Thiên Tông người gần nhất cùng thái tử có kết minh dấu hiệu. Nhưng Vũ Vương không có tính toán nói cho Lý Vọng. Đa tạ Hoàng huynh chỉ điểm. Lý Vọng cao hứng đối với Vũ Vương nói. Cần phải nha, dù sao chúng ta cần trợ giúp lẫn nhau mới được. Vũ Vương cười nhìn lấy Lý Vọng nói. Sau đó Vũ Vương liền định cáo tử, một đường lên dạo bước mà đi, nhưng ánh mắt không ngừng lộ ra vẻ suy tư. Hắn theo hắn mẫu phi cái kia giống như nghe được phụ hoàng muốn tại cung yến phía trên tuyên bố một kiện đại sự, mà lại là liên quan đến mấy người bọn hắn hoàng tử. Lúc này Dương Thiên Tông tại Ngọc Kinh thành trụ sở bên trong. Một vị mọc ra một đôi mê người mắt vượng nam tử trẻ tuổi, ngạo nghệ đứng trong sân, một mực tay không ngừng vuốt rơi xuống đào hoa. Lúc này một vị trung niên nam tử, ở bên cạnh hắn mang theo cung kính giọng nói, thiếu tông chủ, vừa mới thái tử lại đi tin. Hả, thái tử đồng ý cùng chúng ta Dương Thiên Tông kết minh sao? Nam Ly Trung mang theo hưng phấn giọng nói. Đúng vậy, thiếu tông chủ. Vị này trung niên nam tử, có chút muốn nói lại thôi. Nam Ly Trung phủi nam tử trung niên này liếc một chút, minh bạch hắn nghĩ cái gì? Ngươi có phải hay không cảm thấy ra ra đột phá âm dương cảnh, vì cái gì còn muốn như thế thấp kém tìm thái tử kết minh? Trung niên nam tử gặp này, cắn răng nói, thiếu chủ, bây giờ thái thượng trưởng lão đã đột phá âm dương cảnh, mà lại thần hoàng bây giờ trọng thương tại thân hiển nhiên không kiên trì được bao lâu, các loại các đại thế lực bây giờ hào hào bộc lộ ra dạ tâm, đại hiên triều đỉnh thế lực càng ngày càng rút nhỏ. Chúng ta vì cái gì còn muốn cùng thái tử kết minh? Nam Ly Trung đưa mắt nhìn xa, nhìn lấy đêm đen như mực hư không, nói khẽ, tuy nhiên thần hoàng bị trọng thương. Nhưng triều đình vẫn luôn là thế lực cường đại nhất, thần hoàng hùng tài đại lượng, tại vị trấn áp các châu hơn 20 năm, cũng là trấn quốc phủ tần nhất tần đại tướng quân 20 năm qua một mực cũng không dám ra ngoài Tĩnh Châu một bước, thần hoàng tại vị thời điểm làm cho các đại thế lực quá chặt, bởi vậy bọn họ mới có thể phản kháng. Nhưng là chỉ cần thần hoàng một ngày không chết, các đại thế lực đều là không dám phản kháng. Mà chúng ta Lạc Châu tới gần Tiên Châu, một mực trưởng không trong tay triều đình, lại thêm chúng ta ra đột phá âm dương cảnh thanh thế to lớn căn bản đẩy không ngừng, ngươi tin hay không tại bây giờ cái này mẫn cảm thời kỳ, một khi chúng ta Dương Thiên Tông lộ ra một tia ý đồ không tốt, ngày mai cấm quân liền sẽ đạp phá chúng ta Dương Thiên Tông, giết gà dọa khỉ. Bởi vậy phụ thân đặc biệt phái ta đi vào Ngọc Kinh Thành, hết thảy ba cái mục đích. Một là bằng vào ra đột phá âm dương cảnh, để Dương Thiên Tông uy vọng phóng đại, tìm tới Ngọc Kinh Thành một số thế lực hợp tác, thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa. Hai là tìm thái tử hợp tác, để thần hoàng biết chúng ta Dương Thiên Tông tâm vẫn là hướng triều đình. Ba cái muốn thần hoàng còn sống, ta nhất định phải một mực đợi tại Ngọc Kinh Thành, lúc này mới có thể thần hoàng yên tâm. Cái này. Trung niên nam tử khiếp sợ nhìn lấy Nam Ly Trung, hắn hiện tại mới hiểu được nguyên lai thế lực biến mạnh hơn cũng không nhất định là một chuyện tốt.
mà Nam Ly Trung một mặt lạnh lùng nhìn qua đen nhánh bầu trời đêm. Tại triều đình trưởng khống địa phương, thế lực cường đại đến có thể nguy hiểm triều đình, đặc biệt là hiện tại mẫn cảm thời kỳ, như vậy cái này đem là một tràng tai nạn. Nam Ly Trung hắn sớm dĩ nhiên minh bạch, hắn là ưa thích Mộ Tuyết Linh, nhưng cũng không có nghĩa là hắn lại bởi vậy cùng bên trong một vị hoàng tử kết thủ, dù là hắn vẹn vẹn chỉ là một cái hoàng tử. Nhưng là vừa vào kinh thành liền phảng phất có vô tận đẩy tay tại đẩy hắn tiến lên, càng làm người ta kinh ngạc chính là sau lưng chính thức người giật dây mục tiêu của hắn là Dương Thiên Tông. Hắn đến cùng là ai? Chương 108, cung yến khúc nhạc dạo. Ban đêm hạ ngọc kinh thành, cuồn cuộn sóng ngầm, bây giờ có bao nhiêu người mất ngủ. Hắc ám phía dưới vô số đẩy tay tại đẩy mạnh, thế mà giống như luôn có một cái tay một mực bao phủ ngọc kinh thành. Trong hoàng cung, thần hoàng trong tầm cung, thần hoàng lòng bàn tay hướng lên trên, xếp bằng ở trên rừng rồng. Thần hoàng sắc mặt đen trắng biến hóa, đột nhiên thần hoàng sắc mặt từng hồng, Lý Công Công gặp này vội vàng tay nâng long chậu đưa tại thần hoàng trước mặt. Thần hoàng trực tiếp nổ một ngụm máu đen đến long chậu bên trong, máu đen vừa đến long chậu trong nháy mắt giấy lên nồng đậm hắc vụ, cho đến triệt để tiêu tán. Thần hoàng thanh lý vết tàn về sau, đối với trong tầm cung chậm rãi nói ra, bây giờ Yến Châu ba đại thế gia như thế nào, đối Tần Vương phong động thủ sao? Lúc này một vị người mặc áo giáp màu đen, đầu đội hắc khôi toàn thân đen nhánh, chỉ lưu một đôi mắt bóng người trong nháy mắt nửa quỳ tại thần hoàng giường rồng trước. Thanh âm phảng phất tại trong sương ngủ, mông lung lại phá lệ rõ ràng. Bây giờ Yến Châu ba đại thế gia đại bộ phận thực lực đều tại chống cự những châu khác xâm lấn, bọn họ chỉ phân phối ba vị niết bàn cảnh đỉnh phong người đi tấn công Tần Lâm quân. Tần Vương đất phong bọn họ không có trên mặt nổi động thủ, chỉ là âm thầm khống chế một số thế lực quấy rối, thế mà rất nhanh liền bị Trương Cư Chính giải quyết. Tần Lâm quân thế lực có thể ngăn cản được sao? Bây giờ miễn cưỡng có thể chống đỡ được, nhưng Tần Lâm quân chỉ có một vị niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả, tin tưởng rất nhanh liền bại xuống. Thần Hoàng nhắm mắt lại suy nghĩ trong chốc lát, mở to mắt mở miệng nói, bây giờ chính nhi không tại, vừa tốt bọn họ có thể yên tâm chém giết, như vậy trên biên cảnh thì lại chặt lòng một chút, thả trấn quốc phủ một số người đi qua. Còn có chính nhi những cái kia ném rượi vào thủ hạ của bọn hắn đã điều tra xong sao? Chỉ thấy áo giáp màu đen bóng người lại túi lầu xuống, thuộc hạ vô năng, không tra được. Thần hoàng ánh mắt như là thâm viên giống như đen nhánh, chính nhi đến lúc đó có một ít cơ duyên, nhìn xem chính nhi có thể hay không cho chấm một số kinh hỉ. Nếu như chính nhi có thể đem Yến Châu cầm xuống triệt để cầm xuống tốt nhất, nếu như không có thể đến lúc đó các ngươi lại ra tay. Nhớ kỹ trước hết để cho ba đại thế gia cùng trấn quốc phủ tiêu hao, một khi Tần Lâm quân không kiên trì nổi, lập tức lại thả một số trấn quốc phủ người. Đúng, bệ hạ. Chỉ là áo giáp màu đen bóng người muốn nói lại thôi nói. Yên tâm, Tần Nhất thì Tần Lâm quân một đứa con gái, coi như phát hiện thì tính sao? Vâng. Lập tức áo giáp màu đen thân ảnh nhất thời biến mất mà đi. Thần hoàng trông thấy áo giáp màu đen bóng người sau khi rời đi, đối với Lý Công Công hỏi, Dương Thiên Tông người bây giờ có như thế động tác sao? Lý Công Công nhỏ giọng nói, bây giờ Dương Thiên Tông tại Lạc Châu không có chút nào động tác, mặc kệ là Dương Thiên Tông thái thượng trưởng lão cùng tông chủ Nam Dương Kiếm đều không có dị động. Thần hoàng khinh thường cười một tiếng, lão hồ ly này, coi là dạng này liền có thể bảo tồn thực lực. Bây giờ Dương Thiên Tông tìm là ai hợp tác? Thái tử điện hạ. Thần hoàng lộ ra hiểu rõ thần sắc, vậy liền để thái tử đi Lạc Châu. Trong ba ngày, thần hoàng gần nhất đem trong triều quan viên không ngừng điều động. Không ít ngọc kinh thành bên trong các đại thế gia quan viên cần muốn đi trước các châu nhận chức, mà bọn họ nhận chức phạm vi đều cùng một số có dã tâm có phản kháng dấu hiệu đại thế lực tới gần. Thì là muốn mượn các đại thế gia lực lượng cùng các loại đại thế lực lượng vòng đối kháng. Mà triều đình trung kiên lực lượng căn bản không có mảy may động tác dấu hiệu, ổn định ở phía sau Thiên Châu biên cảnh. Mà các đại thế gia căn cơ tại ngọc kinh thành, căn bản không có biện pháp phản kháng thần hoàng Dương Lưu. Mà lại bọn họ cũng đều biết bây giờ thần hoàng đã gần như điên cuồng trình độ, không dám không nghe theo sắp xếp của hắn. Mà trong lúc nhất thời Đại Hiên hoàng triều có chút náo động, các châu lâm vào quỷ dị bình tĩnh. Mà cung yến trước một buổi tối, thái tử, Vũ Vương, Dương Vương mấy vị hoàng tử cũng cảm thấy đại sự sắp xảy ra, ào ào tiến về chính mình thế lực lớn nhất bên trong tìm kiếm giúp đỡ. Thái tử đi Thái úy phủ, Vũ Vương đi Thừa tướng phủ, Dương Vương đi Dương gia. Trong hoàng cung thần hoàng thu đến tin tức này là, chẳng những không ngăn lại, mà sắc mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Cái này mấy cái nhà thế lực tuy nhiên phụ thuộc triều đình hiệu trung triều đình, nhưng muốn để bọn hắn xuất động toàn lực, nhất định phải có đầy đủ dụ hoặc. Trong hậu cung, hoàng hậu trong cung điện, một thân mẫu nghi thiên hạ, ung dung hoa quý hoàng hậu ngồi tại phượng ghế dựa phía trên, dưới mới phân biệt ngồi đấy ba đại quý phi, Vũ Vương mẫu phi Lâm quý phi, Dương Vương mẫu phi Dương quý phi, cùng Vân quý phi, cùng một số tần phi. Các nàng muốn đang thương lượng ngày mai cung yến sự tình. Hoàng hậu nhìn lấy chúng phi tử đến dịu dàng cười một tiếng, lập tức để cung nữ đem đã sớm chuẩn bị mỹ vị ngọc canh bưng lên. Chúng phi tử cũng không có cảm thấy bất ngờ, ào ào động thủ uống. Không ít tần phi vừa uống vào liền bắt đầu khen không dứt miệng. Hoàng hậu cười cùng chúng phi tử uống nghịch, mà còn lại ba đại quý phi chỉ là bình bình đạm đạm uống một ngụm. Người khác cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì Dương quý phi cùng Lâm quý phi, hoàng hậu ba người bây giờ là quan hệ thù địch, mà Vân quý phi vẫn luôn là như thế. Thế mà tất cả mọi người không có chú ý tới, hoàng hậu ánh mắt xéo qua vẫn luôn đang nhìn chăm chú một người,
cái kia chính là Vân Quý Phi. Làm hoàng hậu trông thấy Vân Quý Phi uống một ngụm ngọc canh về sau, lộ ra nụ cười thì càng sáng lạn hơn. Làm đêm đã khuya tất cả phi tử sau khi đi, tẩm cung của hoàng hậu bên trong vang lên hoàng hậu băng lãnh thanh âm, ngươi xác định đã đem đồ vật phóng tới Vân Quý Phi trong chén rồi.
Đúng vậy, nô tỳ tự mình để xuống.
Tốt, rất tốt, ngày mai cung yến ngươi hẳn phải biết khắc một loại đồ vật cũng muốn để vào Vân Quý Phi muốn ăn đồ vật bên trong đi.
Nô tỳ minh bạch. Tất cả mọi người không biết hoàng hậu nội tâm vẫn luôn tại cừu hận Vân Quý Phi, hoặc là nói hoảng sợ Vân Quý Phi. Bởi vì làm hoàng hậu biết Vân Quý Phi tại thần hoàng tâm lý quá trọng yếu, hoàng hậu vẫn luôn cảm thấy Vân Quý Phi là cái uy hiếp, nàng có thể uy hiếp thái tử chi vị. Trước kia Lý Chính thường thường không có gì lạ, căn bản không phục chúng, thần hoàng cũng không có khả năng để Lý Chính trở thành thái tử, nhưng bây giờ không đồng dạng. Bây giờ tần vương Lý Chính tại thời gian này bị thần hoàng gọi trở về kinh, mà mấy ngày trước đây thần hoàng càng là đột nhiên đi đến Vân Phi cung, để hoàng hậu cảm giác sâu sắc sợ hãi. Bây giờ chỉ cần thái tử không ra cái gì sai lầm lớn, căn bản sẽ không bị bệ hạ hủy bỏ. Nhưng chỉ là một cái không rõ nhân tố cũng là Vân Quý Phi, nàng tuyệt đối có thể ảnh hưởng đến bệ hạ đối thái tử chi vị cách nhìn, lại thêm bây giờ tần vương Lý Chính tại Yến Dương phủ sự tích đã đủ để cho thần hoàng đối với hắn nhìn với con mắt khác. Bây giờ lúc này, hoàng hậu không thể không làm thái tử đánh cược một lần, tần vương không có khả năng có cơ hội ra tay, bây giờ hắn cũng là Ngọc Kinh thành nhân vật tiêu điểm. Nhưng Vân Quý Phi bây giờ vừa vặn có cơ hội. Có một loại độc dược tên là say hạc dây leo, tách ra là khác biệt vô sắc vô vị không độc chi vật. Hợp lấy cùng một chỗ ăn hết mới có thể sinh ra kịch độc, mà lại hai thứ đồ này phân biệt có thể dừng lại tại trong cơ thể con người 2 ngày thời gian, chỉ cần trong 2 ngày đang ăn phía dưới khác một vật liền có thể kết hợp trở thành kịch độc dược vật say hạc dây leo. Một khi kết hợp trở thành say hạc dây leo, người này không có cảm giác nào, sẽ chỉ ở vài ngày sau dần dần mê man, độc phát thời điểm, dường như nội lực hỗn loạn tẩu hỏa nhập ma một dạng chết đi. Chương 109, Cung Yến. Ngày thứ 2 Ngọc Kinh thành như là thường ngày một dạng phồn hoa náo nhiệt. Một ngày này tất cả thế lực đều bình tĩnh lại, bọn họ đều đang chuẩn bị lấy tối nay cung yến. Ban đêm buông xuống, tại Ngọc Kinh thành mỗi cái quan viên chỉ huy phu nhân ra quyến ào ào ngồi tại trước xe ngựa hướng hoàng cung, một số quan viên phu nhân ăn mặc hoa lệ phú quý, bởi vì các nàng có thể là trong cuộc đời duy nhất một lần tiến vào trong hoàng cung. Hoàng cung trước cổng chính đóng thật chặt, bây giờ còn chưa tới nơi mở ra thời gian, một số quan viên sớm đã đạt tới chờ. Cung yến địa điểm cử hành tại Thái Hòa điện bên trong. Keng. Trong hoàng cung một đạo chuông tiếng vang lên, hoàng cung đại cửa mở. Chờ đợi tại cửa ra vào đám quan chức có trật tự tiến vào. Trung gian đoạn chính là một số đại quan viên đại thế lực nhân viên tiến vào, sau đó chính là vương công quý tộc. Mà Lý Chính dẫn theo Vũ Văn Thành Đô, Lý Nho cũng khoan thai tới chậm. Lý Chính tiến vào trong hoàng cung, liền trông thấy một số quan viên quý tộc chỉ có thể ở Thái Hòa điện ngoại điện an vị, vương công đại thần mới có thể tiến nhập Thái Hòa điện bên trong an vị. Tại Thái Hòa điện trên cùng chính là bệ hạ cùng hoàng hậu, ba đại quý phi ghế. Phía dưới hai nhóm tách ra sắp xếp, cầm đầu chính là thừa tướng, thái úy, ngự sử đại phu. Xuống lần nữa mới theo thứ tự là Thái tử, Vũ Vương, Dương Vương, cùng Tần Vương Lý Chính. Mà phía sau chính là 6 bộ trọng thần. Mà Ngũ Hoàng tử Văn Dự Vương cùng Bát Hoàng tử Lý Vọng chờ Hoàng tử ngồi tại đôi vị. Lý Chính đến thời điểm, cơ bản tất cả mọi người đã đi tới, lúc này ánh mắt mọi người đều nhìn về Lý Chính. Có người mang theo lệnh ý ánh mắt, có người mang theo kết giao ánh mắt, có người ánh mắt không có không dao động. Mà phía trên nhất Tam Công cũng đang nhìn Lý Chính, 3 vị sắc mặt không thay đổi, ánh mắt không thay đổi, một mặt bình tĩnh nhìn Lý Chính. Dường như liền như là một người đi đường. Mà phía dưới Thái tử, Vũ Vương, Dương Vương mặt mỉm cười, ánh mắt mang theo hữu hảo hiền lành nhìn lấy Lý Chính. Lý Chính ảo hảo hướng 3 người gật gật đầu. Bây giờ hoàng tử đã có 5 người đã khai phủ phong vương, ngoại trừ 4 vị này, còn có 1 vị Văn Dự Vương lại ngồi ở phía sau, mà không ít quan viên hứng thú nhìn lấy Văn Dự Vương, thế mà Văn Dự Vương để bọn hắn thất vọng, Văn Dự Vương dường như làm như không thấy, tại cùng các vị hoàng tử chuyện trò vui vẻ, thỉnh thoảng uống chút rượu, ăn chút trái cây, tốt không là thú. Phản còn bên cạnh Lý Vọng lại không có bình tĩnh như vậy. Lúc này Thái Hòa điện phi thường náo nhiệt, các quan viên cùng liền nhau quan viên chuyện trò vui vẻ, Thái tử, Vũ Vương, Dương Vương 3 người không ngừng cùng mình sở thuộc thế lực tỏ thiện ý, cùng một số đại thần hữu hảo nói chuyện với nhau. Mà Lý Chính đâu, bình tĩnh nhìn trên triều đình thế lực rắc rối phức tạp chúng quan viên, đột nhiên Lý Chính cảm thấy có một cố địch ý nhìn chăm chú chính mình, nhìn lại nguyên lai là tông nhân phủ Lý Thiên Giang tại gắt gao chăm chú vào chính mình. A, đối phó loại này người, chỉ cần một động tác liền có thể tức chết hắn. Không sai. Cũng là không nhìn hắn. Quả nhiên Lý Chính dường như không thèm để ý giống như đảo qua hắn về sau, thì chuyển di ánh mắt sau. Nhất thời cái kia Lý Thiên Giang nộ khí một chút hướng trên trán, mặt đều đỏ lên vì tức. Đột nhiên ngoại điện quan viên yên tĩnh, đầu ngồi xong, trong điện người cũng tỉnh ngộ lại lập tức đình chỉ, đầu ngồi xong. Quả nhiên theo trong cung thái giám tiếng la bên trong, thần hoàng dẫn theo hoàng hậu, 3 đại quý phi long hành hổ bộ bước vào Thái Hòa điện. Lần này là thần hoàng sau khi trọng thương lần thứ nhất tại mọi người lộ diện. Làm hết thể mọi người nhìn lấy tản ra khí thôn sơn hà, duy ta độc tôn chi thế bệ hạ, liền phảng phất về tới lúc trước bệ hạ. Làm thần hoàng đi vào địa vị cao nhất thời điểm, tất cả mọi người đứng lên cung kính hành lễ hô. Vi thần, nhi thần, bái kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ vạn an. Thần hoàng bệ nghệ thiên hạ ánh mắt bắn phá mọi người, lập tức nói, chư vị ái khanh bình thân, hôm nay chính là chấm cùng các ngươi cộng đồng vui chơi, không cần đa lễ. Lập tức thần hoàng kính mọi người một chén về sau, cung yến bắt đầu, cung nữ không ngừng đem sơn hào hải vị mỹ vị món ngon bưng lên, trong hoàng cung vũ nữ, nhạc sư bắt đầu đặc sắc diễn xuất. Trong lúc nhất thời thái hòa điện trong ngoài bầu không khí nhiệt liệt, thần hoàng tại trên cùng mặt mũi tràn đầy nhu hòa, thỉnh thoảng cùng tam công giao lưu, cùng thái tử chờ quan viên gật đầu ra hiệu, mà phía dưới quan viên ăn sơn hào hải vị, thưởng thức trong điện mỹ rượu tuyệt luân giang múa, thỉnh thoảng gật đầu khen ngợi. Làm một trận kết thúc một trận vũ đạo thời điểm, vũ vương đứng lên đối với thần hoàng cung kính nói, phụ hoàng, bây giờ chư vị đại thần quan viên đều ở đây chỗ, cùng hưởng cái này phồn vinh thịnh thế, không bằng chúng ta đến một trận thi từ ca phú trợ hứng như thế nào? A, không tệ đề nghị. Thần hoàng mang theo ánh mắt tán thưởng nhìn lấy vũ vương. Mà thái tử, dương vương nhướng mày, nhìn lấy vũ vương, để hắn vượt lên trước. Mà dưới đáy quan viên ánh mắt sáng lên, đây chính là tại bệ hạ cơ hội lộ mặt ta. Lập tức Lý Chính nhìn lấy các vị tuổi trẻ quan viên một cái tiếp theo một cái viết ca ngợi thần hoàng chữa trị thiên hạ như thế nào, đủ loại ca ngợi thần hoàng thi tử. Để thần hoàng mặt rồng đại hỉ, ào ào ban thưởng quan viên. Chậc chậc chậc. Lý Chính nhìn lấy các vị quan viên thật sự là tài văn chương nổi bật ta. Chính mình cái gì thời điểm có thể giống thần hoàng dạng này như thế ưu tú a? Chu quân thủ, bản vương nhớ ngươi. Ngay tại thần hoàng hài lòng nhìn lấy chúng quan viên thời điểm, Lý Vọng đứng lên, cung kính đối với thần hoàng nói, phụ hoàng, các vị quan viên thi từ ca phú tài văn chương nổi bật lấy đấu văn phương thức phụ hoàng trợ hứng, chỗ ấy thần nguyện ý dùng võ giấy ca dô thức vì phụ hoàng trợ hứng. Nguyện phụ hoàng cho phép. Lập tức phía dưới võ tướng ánh mắt sáng lên, vừa mới những cái kia ốm yếu thi từ làm sao có thể trợ được hưng. Chân nam nhân liền phải làm một vô lớn. Chiến đấu mới là nam nhân lãng mạn. Thần hoàng mang theo ý cười ánh mắt nhìn Lý Vọng, có thể. Vũ Vương lúc này khỏe miệng không tự giác dương lên. Mà thái tử ánh mắt hậm hực, nhìn lấy Lý Vọng. Quả nhiên Lý Vọng nhìn lấy Nam Ly Trung nói thẳng, Nam thiếu chủ, bây giờ bản hoàng tử đều nguyện ý vì phụ hoàng, vì triều đình quan viên trợ hứng, ngươi có thể hay không nguyện ý? Nam Ly Trung, ngươi đều đã nói như vậy, ta khẳng định phải nguyện ý a. Lập tức Nam Ly Trung cười nói, tại bệ hạ các vị triều đình quan viên trước mặt luận võ trợ hứng chính là tại hạ vinh hạnh. Lập tức hai người tới Thái Hòa Điện quảng trường, mà triều đình quan viên ào ào nhiều hứng thú nhìn lấy Mộ Tân Vân, bọn họ làm sao không biết bát hoàng tử cùng Nam Ly Trung ân oán đâu. Nam Ly Trung tay cầm ngọc vũ kiếm, Lý Vọng xuất ra cự xích. Hai người đứng tại Thái Hòa Điện quảng trường, Thái Hòa Điện quảng trường mặt đất bảy khắp liền tông sư toàn lực đều không đánh tan được thanh cương thạch. Lý Vọng đầy mắt lạnh ý nhìn lấy Nam Ly Trung, mà Nam Ly Trung bình tĩnh nhìn Lý Vọng, nếu như Lý Vọng nhìn kỹ đối diện Nam Ly Trung ánh mắt, sẽ phát hiện Nam Ly Trung mang theo một tia mừng rỡ. Hai người tông sư sơ kỳ thực lực toàn diện bạo phát, hai người đối chạm cùng một chỗ, Nam Ly Trung kiếm nhẹ nhàng nhanh nhẹn linh hoạt, giống như ngày xuân song yến phi múa liều ở giữa, gặp Lý Vọng tùy tiện ngăn trở, lập tức kiếm pháp chuyển hóa khí tượng sâm nghiêm, kiếm khí tập kích người, trong sân rộng tràn đầy thu phong túc sát chi ý. Mà Lý Vọng tay cầm cự xích, thẳng thắn thoải mái, cương liệt vô cùng, thức kình như cuồng phong, không ngừng đánh lui Nam Ly Trung. Hai người đều là thiên kiêu nhân vật, hai người một trận kịch liệt tranh đấu, để triều đình quan viên dị sắc liên tục, không ít võ tướng thỉnh thoảng gọi tốt. Đột nhiên Nam Ly Trung một cái sơ sẩy, lộ ra một sơ hở, Lý Vọng ánh mắt sáng lên, nắm lấy cơ hội cự xích cương mãnh hồi chạm, Nam Ly Trung vội vàng ngăn cản, sau cùng bị Lý Vọng đánh bay. Coi như Lý Vọng muốn thừa thắng xông lên lúc, Nam Ly Trung đột nhiên dừng tay nói, tại hạ cam bái hạ phong. Mà lúc này tại Thái Hòa Điện Lý Thiên Giang ánh mắt sáng lên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Chính bên cạnh Vũ Văn Thành Đô. Cơ hội báo thủ đến rồi. Chương 110, Vũ Văn Thành Đô xuất thủ. Lý Vọng nhất thời phanh lại, nhìn hằm hằm Nam Ly Trung, hắn còn chưa có bắt đầu biểu hiện thần dũng chi tư cho phụ hoàng nhìn đâu. Nhưng là Nam Ly Trung biểu thị nhận thua, Lý Vọng không có cách nào chỉ có thể dừng tay. Làm Lý Vọng trở lại Thái Hòa Điện vừa định đối thần hoàng nói ra thỉnh cầu thời điểm, thái tử đột nhiên chen miệng nói, bát hoàng đệ vừa mới biểu diễn không tệ, không biết bát hoàng đệ muốn phụ hoàng cái gì khen thưởng đâu. Thế mà còn chưa chờ Lý Vọng tiếp tục nói chuyện, Dương Vương Lý Tuân cười đối thái tử nói ra, đại ca có phải hay không nói giỡn, thân là hoàng tử không cần phải vì phụ hoàng tính hiếu tâm à, làm sao có thể còn sẽ muốn khen thưởng đâu. Lý Vọng căm tức nhìn Dương Vương, làm mọi người thấy Lý Vọng thời điểm, Lý Vọng bất đắc dĩ đối với thần hoàng cúi đầu nói, cái này chính là nhi thần vì phụ hoàng bản phận, sao dám cầu ban thưởng. Thần hoàng hài lòng nhìn lấy Lý Vọng, cao hứng nói, vọng nhân huynh rất không tệ. Mà lúc này bên cạnh không ngồi yên Lý Thiên Giang đứng lên đối với thần hoàng nói, bệ hạ, thần nghe nói Tần Vương điện hạ có một tuyệt thế võ tướng Vũ Văn Thành Đô, vi thần có một vị đồng liêu muốn cùng Vũ Văn Thành Đô giao đấu một phen, bệ hạ có thể hay không cho phép? Lúc này ánh mắt của mọi người đều là chuyển hướng Tần Vương Lý Chính, mà Vân Phi cũng phức tạp nhìn lấy Lý Chính. Lý Chính nhìn lấy Lý Thiên Giang cười lạnh, lập tức quay người đối với thần hoàng nói, phụ hoàng, nhi thần ái tướng Vũ Văn Thành Đô cũng không phải cái gì a miêu a cẩu thì có thể giao đấu, nhi thần sợ Vũ Văn Thành Đô không cẩn thận đem hắn đánh chết, sẽ không tốt. Lý Đăng nhìn Lý Thiên Giang vẻ mặt khinh thường. Thần Hoàng ánh mắt lóe lên, hắn nhưng biết Lý Thiên Giang nói tới ai, tông nhân phủ hiện tại càng ngày càng khoa trương, càng là xuất hiện một cái có thể so với Tần Lâm Quân Thiên kiêu nhân vật lý sống nhất. Mà Vũ Văn Thành Đô Thần Hoàng cũng biết đến, đây chính là một cái chân chính tuyệt thế thần tướng. Ha ha! Lý sống nhất! Nếu như Lý sống nhất chết rồi, có thể hay không để tông nhân phủ thu liễm, nếu như không có. Như vậy vừa tốt có thể mượn cơ hội này. Thần Hoàng mặt không biểu tình, nhưng nội tâm lại sát ý không ngừng. Chỉ thấy Lý Thiên Giang bên cạnh một vị ngọc chất kim tướng, một cỗ ngạo khí từ trong ra ngoài phát ra, chỉ thấy chậm rãi đứng lên đối với Thần Hoàng mở miệng nói, "Vậy hạ, luận võ bản thân thì có thương vong, nếu như Tần Vương điện hạ ái tướng hữu danh vô thực, bị ta đánh chết, sẽ để cho Tần Vương điện hạ đau lòng sao?" Lý Song Nhất ánh mắt đạm mạc nhìn lấy Lý Chính bên cạnh Vũ Văn Thành Đô. Mà Vũ Văn Thành Đô bình tĩnh nhìn Lý Song Nhất, dường như nhìn một con chó chết. Thần Hoàng như có điều suy nghĩ nhìn lấy Lý Chính, chỉ nhìn thấy Lý Chính yên lặng gật đầu, Thần Hoàng mắt sáng như đuốc nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô nói, "Tốt, rất tốt. Đại Hiên hoàng triều lấy võ lập quốc, nên nhiệt huyết sa trường, các ngươi ai sống ai chết, ai thắng ai bại, chấm ở chỗ này cam đoan không người sẽ truy cứu trách nhiệm của ngươi." Lúc này phía dưới nhỏ nheo lại tam công nhất thời mở hai mắt ra, bọn họ minh bạch bệ rơi ra sát tâm. Mà lúc này thái tử đám người cũng minh bạch Thần Hoàng là để bọn hắn quyết sinh tử. Vũ Vương gắt gao nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô, muốn nhìn một chút phụ hoàng vì cái gì đối với hắn có như thế lòng tin, xem ra chính mình đối tam hoàng đệ tình báo còn chưa đủ hiểu rõ. Lúc này tất cả mọi người ngưng tụ, Lý Thiên Giang quay đầu nhìn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng Tần Vương, cùng phía trên ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ Thần Hoàng, đột nhiên phát hiện mình giống như tiến nhập một cái bẫy. Còn bên cạnh Lý Song Nhất bay thẳng ra, đi vào Thái Hòa Điện trong sân rộng ở giữa. Lúc này Lý Chính đối với Vũ Văn Thành Đô gật gật đầu, Vũ Văn Thành Đô cầm lấy Phượng Sĩ Lưu Kim Thang uy phong lẫm lẫm đi đến Lý Song Nhất đối diện. Lý Song Nhất nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô lộ ra tông sư trung kỳ tu vi, lạnh lùng nói, "Cái này đem là ngươi một cái quyết định sai lầm, cũng là cái cuối cùng quyết định." Sau đó vừa dứt lời, Lý Song Nhất tông sư đỉnh phong tu vi trực tiếp bạo phát đi ra. Mà nơi xa vây xem đám quan chức giật mình nhìn lấy Lý Song Nhất, mà Lý Thiên Giang lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Lúc này chỉ có Thần Hoàng, Lý Chính cùng Vân Phi chấn định nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô. Bởi vì bọn hắn phái người tận mắt nhìn thấy Vũ Văn Thành Đô cường đại, lại thêm Lý Chính đám người tận lực giấu giếm, mà Tần Lâm Quân bọn người càng không khả năng làm đối thủ tuyên truyền uy danh, dẫn đến rất ít người biết Vũ Văn Thành Đô chân thực chiến tích. Lý Song Nhất kiếm thế bạo phát, toàn bộ quảng trường tràn đầy kiếm khí hàn quang ép thẳng tới Vũ Văn Thành Đô. Vũ Văn Thành Đô hai con mắt kim quang lấp lóe, Phượng Sĩ Lưu Kim Thang bá khí vung lên, kình khí thẳng phá kiếm khí, phóng tới Lý Song Nhất. Lý Song Nhất dậm chân đâm một cái, bay thẳng Vũ Văn Thành Đô, kình khí vừa xẹt qua Lý Song Nhất bóng người, kình khí chia cắt thành hai nửa. Mà Lý Song Nhất đã đi tới Vũ Văn Thành Đô trước mặt, mũi kiếm đâm về Vũ Văn Thành Đô, kiếm chưa tới, Vũ Văn Thành Đô liền đã cảm nhận được mũi kiếm hàn ý. Vũ Văn Thành Đô tay cầm Phượng Sĩ Lưu Kim Thang một lần chuyển thẳng tắp chặn mũi kiếm. Lý Song Nhất kiếm pháp hai bên biến hóa thất thường, hư huyễn kết hợp. Trên quảng trường kiếm khí tung hành, bốn phía tác động đến, gần một điểm quan viên đều có thể cảm thụ kiếm khí phong mang. Keng, keng, keng. Binh khí giao tiếp gấp rút âm thanh, để người ta biết chiến đấu là như thế nào kịch liệt. Lý Song Nhất mỗi một kiếm, kiếm thế hùng hậu, đánh tới thanh cương thạch phía trên thể hiện ra từng đạo kiếm ngân. Mà khiến người ta khiếp sợ là Vũ Văn Thành Đô nhẹ nhõm ngăn cản, chỉ thấy Vũ Văn Thành Đô tay cầm Phượng Sĩ Lưu Kim Thang hóa thành nói đạo kim quang, mỗi một chiêu tinh chuẩn ngăn cản được Lý Song Nhất tiến công, triệt tiêu Lý Song Nhất cái kia ngang dọc vô song kiếm thế. Tất cả mọi người có thể nhìn ra Vũ Văn Thành Đô thành thạo. Không hổ danh xưng có thể tuyệt thế võ tướng tồn tại, một tông sư trung kỳ tu vi, vậy mà có thể như thế đối chiến tông sư đỉnh phong cường giả. Vũ Văn Thành Đô lộ ra nụ cười tàn nhẫn lại một lần nữa ngăn trở Lý Song Nhất tiến công. Nếu như ngươi chỉ có loại trình độ này, như vậy ngươi có thể đi chết. Lý Song Nhất nghe thấy Vũ Văn Thành Đô lớn lối như thế lời nói, ánh mắt hàn ý bức người, hắn biết tại vừa mới trong chiến đấu Vũ Văn Thành Đô rất mạnh, thật rất mạnh. Lập tức Lý Song Nhất khí thế lại một lần phóng đại, một cô niết bàn cảnh cường đại uy áp lồng đắp toàn bộ quảng trường. Lúc này ở quan sát quan viên khiếp sợ nhìn lấy tản ra khí thế khủng bố Lý Song Nhất. Ha ha. Lý Thiên Giang đắc ý cười như điên, hắn cũng không nghĩ tới Lý Song Nhất vậy mà đột phá đến niết bàn cảnh. Lúc này Lý Chính bình tĩnh uống một ngụm rượu sau cất cao giọng nói, "Thành Đô, cái gì thời điểm loại này a miêu a cậu để ngươi phí lâu như thế thời gian?" Lúc này một số đại thần ào ào nhìn lấy Lý Chính, lộ ra ngươi làm sao như thế ngông cuồng thần sắc. Ngươi xác định cái kia niết bàn cảnh Lý Song Nhất là a miêu a cậu, mà không phải tản ra có chút nhu nhược tông sư trung kỳ tu vi Vũ Văn Thành Đô. Duy nhất một số cao thâm mạn chắc cường giả mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô, bây giờ Lý Song Nhất niết bàn cảnh khủng bố tiến công, không gian chung quanh áp xúc, không khí co rúm gây nên từng trận nổ tung. Thế mà Vũ Văn Thành Đô thì như thế giống như cục đá vô hại đứng sừng sững ở kinh khủng phong bạo bên trong. Cái gì? Lý Song Nhất khiếp sợ nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô, ta tông sư cảnh giới như thế còn chưa tính, ta thừa nhận ngươi rất mạnh mẽ. Ta hiện tại niết bàn cảnh, ngươi vẫn là như thế.
Mà khi Vũ Văn Thành Đâu nghe thấy Lý Chính mà nói thời điểm, hai con mắt mở rộng, kim quang đại lóe, trực tiếp toàn lực một chiêu đem Lý Song Nhất đánh lui. Tay cầm Phượng Xí Lưu Kim Thang, Vũ Văn Thành Đô toàn thân phát lên kim sắc chói mắt kim quang, chiếu sáng toàn bộ quảng trường. Tại tất cả quan viên võ tướng ánh mắt, Vũ Văn Thành Đô vọt thẳng lui về phía sau một bước Lý Song Nhất. Phượng Xí Lưu Kim Thang phía trên ngưng kết khí thế cường đại, tiếng gió rít gào, quảng trường trong nháy mắt hình thành một đạo cự đại kim thang ảnh, giống như hoàng kim đúc kim loại, trùng trùng điệp điệp phóng tới Lý Song Nhất. Bầu trời lúc sáng lúc tối, tựa hồ không gian xung quanh toàn bộ bị cô khí thế này cho lan đến gần. Lý Song Nhất niết bàn cảnh khí thế toàn diện bạo phát, bởi vì hắn cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm. Thế mà cái kia đạo kim sắc thang ảnh tại tất cả mọi người ánh mắt chấn kinh phía dưới bẻ gãy nghiền nát đồng dạng đụng phải Lý Song Nhất, nhất thời trên quảng trường thành cương ảnh bạo liệt, Vũ Văn Thành Đô mãnh liệt khua tay Phượng Xí Lưu Kim Thang đem Lý Song Nhất trực tiếp vênh thành một mịn, sinh tử đạo tiêu. Tất cả mọi người quan viên võ tướng nhất thời đứng lên, khiếp sợ nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô. Thái Hòa Điện trong ngoài hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có vang lên tản ra ánh sáng màu vàng Vũ Văn Thành Đô, khí thế rồi rào tiếng bước chân. Chương 111, phân phong. Thái Hòa Điện trong ngoài quan viên khiếp sợ nhìn chăm chú lên chậm rãi đi tới Vũ Văn Thành Đô. Bọn họ xác định cùng khẳng định Vũ Văn Thành Đô tu vi chính là tông sư trung kỳ, mà vừa mới cái kia Lý Song Nhất là niết bàn cảnh. Thế mà vừa mới chuyện gì xảy ra? Không phải Lý Song Nhất một chiêu giết Vũ Văn Thành Đô, mà chính là Vũ Văn Thành Đô miệu sát một Lý Song Nhất. Muốn không phải bọn họ biết đây là hoàng cung Thái Hòa Điện, không thể là vì thành tựu Vũ Văn Thành Đô uy danh, mà để một cái niết bàn cảnh siêu cấp thiên tài chết đi. Nếu là người khác một cái hạ nhân trông thấy mà đem tin tức nói với chính mình, những quan viên kia có thể sẽ một bàn tay hô chết rồi. Tông sư trung kỳ tu vi giết chết niết bàn cảnh cường giả, ngươi cho ta không kiến thức. Ngươi tìm cho ta xem một chút. Ấy, hôm nay còn thật để bọn hắn tìm được. Bởi vậy nội tâm của bọn hắn đều không cách nào hình dung. Làm Vũ Văn Thành Đô chậm rãi đi đến Lý Chính trước mặt, đối đãi Lý đang cảm giác nói, mặt tướng vô năng để điện hạ đợi lâu. Chỉ thấy Lý Chính bình thản nói, ừm, ngồi xuống đi. Thái tử, Vũ Vương, Dương Vương ba người một trận gây răng, ước ao ghen tị nhìn lấy Lý Chính. Có như thế hiệu trung chính mình tuyệt thế manh tướng, không cố gắng đối đãi, còn bày ra một mặt bình thản bộ dáng cho ai nhìn a? Muốn là bản vương cũng có trung thành như vậy tuyệt thế manh tướng liền tốt. Đến lúc đó, hừ. Thái tử ba người nóng mắt nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô. Ở phía dưới Lý Vọng cũng một mặt chấn kinh chi sắc, nguyên lai sư phụ nói đều là thật. Mà ở phía dưới Lý Thiên Giang sắc mặt trắng bệnh, hai mắt vô thần, hắn biết hắn sắp xong rồi. Lý Chính nhìn lấy mọi người ánh mắt khiếp sợ. Đặc biệt là thái tử này một ít dã tâm ra kích động sốt ruột nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô thời điểm. Lý Chính biểu thị bất đắc dĩ, một đám không kiến thức đồ nhà quê, chỉ cần một Vũ Văn Thành Đô thì để cho các ngươi ước ao ghen tị, bản vương còn muốn nói cho ngươi, bản vương ngoại trừ Vũ Văn Thành Đô, còn có một cái. Dạng này tuyệt thế manh tướng, lão tử có hai cái. Lúc này ở phía trên thần hoàng bên cạnh an vị hoàng hậu, nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô đột nhiên nói ra, tần vương có phúc lớn, không nghĩ tới vậy mà có thể chiêu đến trung thành như vậy võ tướng, mạnh như vậy đem hẳn là rất nổi danh mới là. Vì sao vẫn luôn không có biết sự tích của hắn đâu? Không biết Tần Vương là như thế nào chiêu nhận được đâu? Hoàng hậu có thâm ý khác nhìn lấy Lý Chính, lúc này một số người tỉnh ngộ lại, lộ ra khác thần sắc nhìn lấy Lý Chính. Là, vì cái gì chúng ta chưa nghe nói qua đâu, mà chính là đến đất phong mới xuất hiện, mà lại vừa tốt thì như thế hiệu trung Tần Vương, có phải hay không trước kia Tần Vương cố ý tại giấu rốt đâu? Tốt một cái Tần Vương. Chúng ta đều bị hắn lửa, cực kỳ âm hiểm a. Hoàng hậu nhìn lấy một số người lộ ra ánh mắt cảnh giác nhìn lấy Lý Chính thời điểm. Bên miệng hơi hơi dương lên, mục đích của nàng đã đến. Lý Chính lại một lần nữa nghe thấy người khác hỏi Vũ Văn Thành Đô lai lịch, bất đắc dĩ cười một tiếng, đối với chúng nhân nói. Nói lên Thành Đô cùng bản vương gặp gỡ vào cái ngày đó, muốn theo một cái gió táp mưa xa ban đêm nói lên. Khi tất cả người nghe xong Lý Chính, những cái kia lông mày đều là trống không, quan viên đều là mắt trợn trắng, không có làm chuyện. Ngươi làm bản quan không có náo tử. Chỉ có những quan viên kia một số ra đời không sâu nữ quyến một mặt cảm động nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô. Đem lại trên cùng thần hoàng nhìn lấy Thái Hòa Điện tình huống của mọi người về sau, yên lặng gật đầu, là lúc này rồi. Lúc này thần hoàng đột nhiên nghiêm túc đứng lên, làm mọi người thấy thần hoàng lộ ra động tác như thế, nội tâm ngưng tụ, cung yến màn kịch quan trọng bắt đầu. Thái Hòa Điện một mảnh yên lặng. Lúc này thái tử, Vũ Vương cùng Dương Vương ba người cũng khẩn trương. Chỉ thấy thần hoàng ở phía trên bá khí nói, bây giờ đại hiên hoàng triều một số châu có chút hỗn loạn, nhưng ở châm xem ra đều chỉ bất quá không có ý nghĩa sự tình. Thần hoàng nhìn lướt qua mọi người vừa tiếp tục nói, thái tử Lý Vũ, Vũ Vương Lý Vũ, Tần Vương Lý Chính, Dương Vương Lý Tuân tiến lên nghe phong. Lúc này mọi người mở to hai mắt, muốn phát sinh đại sự. Thái tử, Lý Chính bọn bốn người liền vội vàng tiến lên cung kính quỳ. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, đều là cảm thấy vẻ ngưng trọng. Chỉ thấy thần hoàng nhìn phía dưới phong thái khác nhau bốn vị hoàng tử hài lòng nói. Chấm cảm thấy những người kia tác dụng cũng là trợ giúp chấm ma luyện chấm bốn vị này thiên tư thông minh, tài năng xuất chúng hoàng nhi. Nhất thời không ít đại thần đoán được thần hoàng quyết định biện pháp. Thừa tướng cùng thái úy liếc nhau, bất đắc dĩ cười khổ. Bệ hạ cũng là bệ hạ à, bây giờ không nhúng tay vào không được. Quả nhiên,
chỉ thấy thần hoàng thanh âm vang cắt Thái Hòa Điện. Thái tử Lý Vũ chấm phong ngươi làm Lạc Châu tổng đốc, Lạc Châu bên trong ngươi có thể hành xử Lạc Châu bên trong hết thảy quyền lực, trấn thủ Lạc Châu. Vũ Vương Lý Vũ chấm phong ngươi làm Hoang Châu tổng đốc, Hoang Châu bên trong ngươi có thể hành xử Hoang Châu bên trong hết thảy quyền lực, trấn thủ Hoang Châu. Tần Vương Lý Chính chấm phong ngươi làm Yến Châu tổng đốc, Yến Châu bên trong ngươi có thể hành xử Yến Châu bên trong hết thảy quyền lực, trấn thủ Yến Châu. Dương Vương Lý Tuân chấm phong ngươi làm Thanh Châu tổng đốc, Thanh Châu bên trong ngươi có thể hành xử Thanh Châu bên trong hết thảy quyền lực, trấn thủ Thanh Châu. Cho các ngươi một tháng thời gian chuẩn bị, một tháng sau tiến về Sở Thục Châu. Vân Quý Phi ánh mắt nhất động, khiếp sợ nhìn lấy phía trước đứng đấy thần hoàng. Mà hoàng hậu gắt gao bắt lấy trong tay thêu khăn. Còn lại hai vị quý phi lộ ra ánh mắt hưng phấn. Thái tử khiếp sợ ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo một chút tạm đạm, nếu như chỉ là mình một người có thể đi trưởng khống một châu đương nhiên được, nhưng là bên cạnh Vũ Vương bọn họ đâu. Lúc này Vũ Vương, Dương Vương cung kính quỳ, nhưng nội tâm hết sức kích động, hai mắt dường như bốc lên một đám lửa giống như nhiệt liệt. Phu hoàng là muốn đối bọn hắn ủy quyền, công bình cạnh tranh a. Mà phía dưới một số thế lực lớn thần, đặc biệt là thừa tướng cùng thái úy, bọn họ biết hoàng vị tranh đoạt chiến muốn bắt đầu. Mà lại thái tử, Vũ Vương, Dương Vương bọn họ sở thuộc thế lực nhất định toàn lực trợ giúp bọn họ trưởng khống các châu. Mà bọn họ chỗ bốn châu vừa tốt liên tiếp Thiên Châu bốn phương tám hướng. Bây giờ lấy Tĩnh Châu, Dự Châu, Lăng Châu ba châu thế lực thứ nhất bối rối. Lạc Châu liên tiếp Lăng Châu tới gần Tĩnh Châu, Hoang Châu liên tiếp Dự Châu, Thanh Châu liên tiếp Tĩnh Châu, mà Yến Châu liên tiếp Ương Châu. Trong đó Tần Vương Lý Chính đơn giản nhất bởi vì Yến Châu, Ương Châu hai châu thế lực còn có thể triều đình trưởng khống ở giữa. Mà thần hoàng thì là cố ý để thái tử bọn người tiến về ba châu vừa tốt có thể cùng Tĩnh Châu, Dự Châu, Lăng Châu giữ lẫn nhau. Một là chân chính đoán luyện ba người năng lực, hai là để bọn hắn sở thuộc thế lực toàn lực trợ giúp bọn họ trưởng khống mỗi người thuộc châu, đối kháng Tĩnh Châu, Dự Châu, Lăng Châu thế lực. Mà Tĩnh Châu, Dự Châu, Lăng Châu ba châu thế lực khẳng định sẽ xâm lấn cùng bọn hắn liền nhau châu, thế mà thái tử, Vũ Vương, Dương Vương ba người sở thuộc thế lực nhất định phải toàn lực cùng Tĩnh Châu, Dự Châu, Lăng Châu ba châu thế lực đối kháng, bảo toàn chính mình sở thuộc châu, thậm chí phản xâm lấn bọn họ. Bởi vậy mặc kệ người nào thắng, các châu thế lực chém giết, thực lực nhất định yếu bớt, thần hoàng ở phía sau ổn thỏa bưng cần. Mà càng đáng sợ chính là, bởi vì tất cả mọi người biết đây là một trận hoàng vị thí luyện, người nào cũng không muốn để cho mình đầu nhập vào hoàng tử bị loại, bởi vậy mỗi nhà thế lực vì không cho hoàng tử bị loại, nhất định sẽ ra đem hết toàn lực đi trợ giúp hoàng tử. Thái Hòa Điện đám quan chức, các thế lực người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy thần hoàng. Đây là một cái dương mưu, một cái đường đường chính chính dương mưu. Đại Hiên hoàng triều tất cả đại thế lực không thể không tham gia, hoặc là chống đỡ vị nào hoàng tử, hoặc là trực tiếp cùng triều đình đối kháng. Đại Hiên hoàng triều muốn chân chính nhấc lên gió tanh mưa máu. Chương 112, Vân Quý phi trúng độc. Làm cung yến giải tán thời điểm, tất cả mọi người còn trong cơn chấn động. Ngọc Kinh thành tất cả thế lực đến đón lấy trong 3 ngày lâm vào bình tĩnh, giống như trước đó các hoàng tử nội đấu hổ phí, hiện tại cũng không có ý nghĩa đi nội đấu, bọn họ bây giờ cần toàn lực đi tìm hiểu Đại Hiên hoàng triều các châu tình huống, vì chính mình tranh thủ tốc độ nhanh nhất cầm xuống mỗi người thuộc châu. Mà các châu cũng nhận được tin tức này, các thế lực cũng ào ào mà động, trong bóng tối động tác không ngừng, nắm chặt thời gian bố cục. Mà Yến Châu thế lực tiếp vào tin tức về sau, ba đại thế gia càng là mãnh liệt tiến công Tần Lâm Quân chỗ Hùng Thành. Muốn tại Tần Vương Lý Chính về trước khi đến, xử lý Tần Lâm Quân. Lúc này Lý Chính tại Ngọc Kinh thành Tần Vương phủ bên trong, hắn hôm nay hẳn là thoải mái nhất. Bởi vì Vân Quý phi sự tình để Lý Chính bị kín một tầng bóng ma, không có tra rõ ràng trước đó, mấy ngày nay đều không có đi gặp Vân Quý phi. Lúc này Lý Nho vội vã gấp trở về, bởi vì hắn tra được một tia liên quan tới Vân Quý phi dấu vết để lại, tăng thêm suy đoán của hắn, suy tính ra một số tương đương đáng sợ sự tình. Làm Lý Nho trở lại Tần Vương phủ về sau, tìm kiếm Lý Chính. Làm Lý Chính nhìn lấy Lý Nho thần sắc, bên trong hơi động lòng, chắc hẳn Lý Nho là tra được cái gì, lập tức Lý Chính ba người trở lại trong phòng, tránh lui mọi người sau. Làm Lý Nho cảm ứng hoàn cảnh chung quanh an toàn thời điểm, mở miệng hỏi câu nói đầu tiên là, điện hạ có phải là hay không 3 năm trước đây đi vào cái thế giới này? Lý Chính mở to hai mắt khiếp sợ nhìn lấy Lý Nho, Lý Nho vì cái gì hỏi như vậy, mà lại làm sao biết là 3 năm trước đây? Không phải để hắn điều tra vì cái gì Vân Quý Phi làm sao lại như thế đối với chính mình sự tình sao. Chờ một chút, chẳng lẽ? Lý Chính đột nhiên nhắm mắt lại sau đó mở ra, ánh mắt cực kỳ phức tạp, có chút run rẩy nói, ngươi nói là nàng biết ta không phải nàng thân sinh nhi tử. Bên cạnh Vũ Văn Thành Đô mở to hai mắt, giật mình nhìn lấy Lý Chính. Mà Lý Nho hít thở sâu một hơi, chậm rãi gật đầu, nói hắn tra được manh mối, ta mượn nhờ điện hạ lệnh bài rất dễ dàng tìm hiểu Vân Phi một ít chuyện, lại lặng lẽ dùng một chút thủ đoạn hỏi một mực tại Vân Phi cung theo Vân Quý Phi lão cung nữ. Sau đó Lý Nho đem cùng lão cung nữ đối lời nói ra. Vừa mới bắt đầu cái kia lão cung nữ mơ mơ màng màng liền đem nàng biết đến sự tình toàn bộ bàn giao. Vân Phi trước đó tại thở thiếu thời kỳ cũng đã là danh mãn Ngọc Kinh thành tài nữ, sau đó thì cùng thần hoàng yêu nhau, vào trong cung trở thành quý phi, sinh ra tam hoàng tử về sau, một mực bình bình đạm đạm nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu toàn tâm toàn ý nuôi dưỡng tam hoàng tử,
mãi cho đến Tam hoàng tử 14 tuổi về sau, làm lão cung nữ kể thường xuyên trông thấy Vân Quý phi một người tại thất hồn lạc phách biểu lộ thời điểm.
Thất hồn lạc phách?
Lý Nho ánh mắt lướt qua, dùng một mực cực kỳ quái giọng ngữ khi đánh gãy lão cung nữ kể ra, Tam hoàng tử 14 tuổi lúc chuyện gì xảy ra?
Đó là mơ mơ màng màng lão cung nữ nói ra, năm đó giống như Tam hoàng tử lọt vào trong hồ, sau đó Vân Quý phi tại về sau một đoạn thời gian tính tình đại biến, mà lại Vân Quý phi nhiều lần để cho ta giúp nàng đi hoàng cung tàng thư các tìm kiếm một số kỳ nhân dị sự điện tịch. Mỗi lần Vân Quý phi vội vàng lật ra hơn nửa ngày về sau đó để cho ta đem điện tịch lại để lại chỗ cũ rồi. Mà lão cung nữ vừa tiếp tục nói, mà lại ta có lúc phát hiện Vân Quý phi có lúc rất kỳ quái, có mấy lần ta bí mật phát hiện Vân Quý phi cùng Tam hoàng tử đơn độc cùng một chỗ thời điểm, làm Tam hoàng tử xoay người sang chỗ khác, Vân Quý phi thì dùng rất xa lạ ánh mắt nhìn lấy Tam hoàng tử.
Lúc này Lý Nho chấn động.
Xa lạ ánh mắt nhìn lấy Tam hoàng tử.
Thất hồn lạc phách biểu lộ.
Lập tức Lý Nho ánh mắt càng ngày càng sáng, nội tâm chấn động không ngừng tăng cường. Sau đó Lý Nho hỏi tới Vân Quý phi cùng thần hoàng tình huống quan hệ về sau, Lý Nho mới thật sâu thở ra một hơi.
Lý Chính nghe Lý Nho sau khi giải thích, hỏi, đã nàng phát hiện bản vương, vì cái gì không đem bản vương nói ra đâu?
Lý Nho nhìn lấy Lý Chính nói, đây chính là Vân Quý phi chỗ cao minh, nếu như nàng đem ngài nói ra, như vậy không quản được không tìm được chứng minh, nàng chỉ có một đầu kết quả, nếu như Tam hoàng tử là thật, như vậy thần hoàng sẽ coi là Vân Quý phi điên rồi, nếu như Tam hoàng tử là giả, như vậy Tam hoàng tử liền sẽ bí mật xử tử, mà Vân Quý phi cũng rơi xuống thất trách chi trách, hai cái này kết quả cuối cùng đều là bị thần hoàng đẩy vào lãnh cung. Như vậy Vân Quý phi coi trọng nhất Vân gia, cũng lại bởi vì Vân Quý phi mà suy sụp xuống.
Nói cách khác bây giờ chỉ có Vân Quý phi biết bản vương thân phận.
Lý Chính dường như để xuống một hơi, tuy nhiên Vân Quý phi có thể là diễn, nhưng hắn thật cảm nhận được Vân Quý phi đối với hắn như là con ruột giống như yêu thương.
Điện hạ, nghĩ như vậy là không có sai.
Lý Nho cung kính nói.
Lập tức Lý Nho nhìn Lý Chính liếc một chút, nói thẳng, điện hạ, tuy nhiên bây giờ Vân Quý phi vì bảo toàn tự thân cái gì cũng không biết nói ra, nhưng đối điện hạ là một cái nguy hiểm to lớn.
Cũng là nàng đối điện hạ một cái tay cầm.
Lý Chính nhìn lấy Lý Nho, hắn hiểu được Lý Nho muốn nói cái gì, nhưng Lý Chính trực tiếp nhẹ nhõm mở miệng nói, Lý Nho, đã chúng ta biết tình huống, mà lại Vân Quý phi sẽ không nói ra, vậy chúng ta thì dễ dàng đề phòng.
Lý Chính biết Lý Nho muốn làm gì, cũng minh bạch Lý Nho đối lòng trung thành của hắn, Vân Quý phi với hắn mà nói là một cái cực kỳ nguy hiểm bom hẹn giờ, một khi bộc lộ ra thân phận của hắn, như vậy cả Đại Hiên hoàng triều liền không có hắn chỗ dung thân, thần hoàng tất nhiên sẽ toàn lực đuổi giết hắn, bởi vì cái này có thể nói là toàn bộ hoàng tộc sỉ nhục, mà trong hoàng tộc cao thủ cường giả nhiều vô số kể. Nếu như bọn họ không ngừng truy sát Lý Chính, mà bây giờ đều chưa trưởng thành lên nhân kiệt làm sao có thể chống đỡ được.
Nhưng Lý Chính làm sao có thể hạ thủ được?
Lý Chính hạ quyết tâm, chỉ cần Vân Quý phi không bộc lộ ra thân phận của hắn, như vậy hắn sẽ như là thường ngày đồng dạng đối đại Vân Quý phi.
Lý Nho nhìn một chút Lý Chính, minh bạch Lý Chính ý tứ, nội tâm hít thở dài, chỉ có thể về sau thoáng đề phòng, mà lại Vân Quý phi trong hoàng cung, coi như Lý Nho muốn động tâm, hắn không có cách nào a.
Lúc này Vân phi cung Vân phi mặt tái nhợt tựa ở trường kỷ bên trong. Lúc này Tú Ngọc ở một bên xem lửa dáng chịu đi dược thang, Tú Ngọc nhìn lấy Vân Phi biểu lộ, có chút khẩn trương khuyên, Vân Phi, ngươi mấy ngày nay thường xuyên chìm vào hôn mê, nô tỳ đi gọi ngự y đến đây nhìn một chút đi.
Vân Phi nở nụ cười nói, hẳn là mấy ngày nay, bản cung quá mệt mỏi, ngươi nhìn bản cung hiện tại nằm tại trên trường kỳ không tinh thần một chút à, ngươi đi để ngự y tới, còn không phải tùy tiện một bộ an thần dược thôi, còn không bằng ngươi hầm một số bổ canh cho bản cung uống đâu.
Tú Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, mà Phúc Lao đã sớm nhìn qua Vân Quý Phi vì sao như thế. Nhưng Phúc Lao cha không ra cái gì, hẳn là quá mệt mỏi.
Làm Tú Ngọc đỡ dậy Vân Quý Phi rời đi trường kỷ đi hai bước thời điểm, Vân Quý Phi sắc mặt càng ngày càng trắng xám.
Đột nhiên Vân Quý Phi đầu tối đen, toàn thân tựa vào Tú Ngọc trên thân.
Tú Ngọc nhìn thấy Vân Quý Phi sắc mặt tái nhợt tối tăm ở trên người nàng, nhất thời khóc quát lên, Vân Phi ngươi thế nào, Vân Phi.
Phúc Lao nhanh đi gọi ngự y y.
Một lúc lâu sau, Lý Chính đạt được trong cung tin tức truyền đến.
Vân Phi thân trọng kịch độc, sinh mệnh nguy cơ sớm tối.
Chương 113, Lý Chính lựa chọn.
Ngự y tiến về Vân Phi cung chẩn bệnh Vân Quý Phi thời điểm, vị này lão ngự y nhìn lấy Vân Quý Phi sắc mặt trắng bệnh, ấn đường biến thành màu đen, hắn nội tâm nhất thời không kịch liệt nhảy lên, ẩn ẩn cảm thấy bất an.
Quả nhiên liên tục xác nhận về sau, ngự y mặt mũi tràn đầy vẻ mặt sợ hãi đối với Tú Ngọc nói, nhanh đi truyền bệ hạ, đây là túy hạc đằng độc phát dấu hiệu, Vân Quý Phi trúng túy hạc đằng kịch độc.
Cái gì?
Vân Phi trúng kịch độc.
Tú Vân trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất, trắng bệnh sắc mặt lộ ra hoảng sợ muôn dạng biểu lộ.
Sau đó một cái cung nữ vội vàng tiến đến cáo tri thần hoàng.
Lúc này thần hoàng tại trong tẩm cung nghỉ ngơi, vị này cung nữ vội vã chạy tới, mà ngoài cửa đợi thủ lý công công xa xa trông thấy Vân Phi cung cung nữ mặt mũi tràn đầy lo lắng chạy tới, nội tâm giật mình.
Chẳng lẽ là Vân Quý Phi đã xảy ra chuyện gì?
Lý công công một bước đến đặt cung nữ phía trước, một thanh ổn định cung nữ, vội vàng hỏi, Vân Quý Phi đã xảy ra chuyện gì?
Cung nữ thở không ra hơi vội vàng nói, Vân Quý Phi trúng kịch độc. Vừa mới Vân Quý phi té xịu trên đất phía trên, không sai trong hậu cung lão ngự y đến đây chẩn bệnh thời điểm, cái kia lão ngự y hoảng sợ nói Vân Quý phi chúng cái gì túy hạc đằng kịch độc. Lý Công Công thần sắc hoảng hốt, một cỗ vô cùng khí thế kinh khủng tiết lộ ra một tia đến, nhất thời khí thế bao phủ chung quanh, cung nữ trực tiếp co quắp thành đống bùn nhão. Lý Công Công nhưng biết cái gì là túy hạc đằng, bởi vậy Lý Công Công nội tâm vô cùng rung động. Mà lúc này thần hoàng tại trong tẩm cung bị Lý Công Công tiết lộ khí thế đột nhiên bừng tỉnh. Lý Công Công trực tiếp thuấn di đến thần hoàng trong tẩm cung, mặt mũi tràn đầy lo lắng đối với thần hoàng nói, bệ hạ, Vân Quý phi người bị túy hạc đằng kịch độc. Cái gì? Thần hoàng đầu tiên là giật mình lập tức giận dữ, khí thế toàn bộ bạo phát đi ra, nhất thời toàn bộ hoàng cung đều bao phủ tại thần hoàng huy hoàng thiên uy bên trong. Trong hoàng cung tất cả mọi người khiếp sợ nhìn lấy thần hoàng vị trí, không biết vì cái gì thần hoàng phát lớn như vậy lửa giận. Mà hoàng hậu trong cung điện, hoàng hậu gặp thần hoàng phát lớn như thế lửa, nhưng trong lòng an định, bởi vì nàng biết chuyện gì xảy ra. Sau đó thần hoàng vội vàng đuổi tới Vân Phi cung, lúc này Vân Phi đã bị ngự y cứu tỉnh. Làm thần hoàng nhìn lấy nằm tại ngủ trên giường, sắc mặt trắng bệch Vân Phi, thần hoàng nội tâm xuất hiện một vết nứt, hồi tưởng lại đã từng Vân Phi cùng bên cạnh mình đủ loại. Nguyên bản một mực tại đồ vật không đi để ý, mà nhất định phải đợi đến muốn đã mất đi mới biết được chân quý. Thần hoàng cầm thật chặt Vân Phi tay, cẩn thận cảm thụ bây giờ Vân Phi tình trạng cơ thể. Quả nhiên, thần hoàng đã cảm nhận được Vân Phi thể nội túy hạc đằng đã đột phát. Thần hoàng chậm rãi nhắm mắt lại, nếu như Vân Phi vừa mới bắt đầu trúng túy hạc đằng, cái kia thần hoàng còn có thể cứu, nhưng bây giờ đã mấy ngày trôi qua, Vân Phi không cứu sống nổi. Vân Phi trông thấy thần hoàng lộ ra như thế biểu lộ, trong lòng sớm dĩ nhiên minh bạch, lập tức một cái tay khác cũng nắm chặt thần hoàng dựng ở trên tay tay. Thần hoàng cảm thấy Vân Phi động tác, mở mắt, lộ ra thương yêu mắt chỉ nhìn Vân Phi. Vân Phi, ngươi sẽ không có chuyện gì, chấm lập tức đi tìm có thể y trị ngươi người. Vân Phi trắng bệch cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, bệ hạ, xem ra đoá nhi không thể lại giúp ngươi. Vân Phi. Thần hoàng còn muốn nói điều gì nhưng bị Vân Phi đánh gãy. Bệ hạ ta biết ta đã không có cứu được, lúc trước ta vẫn luôn có thể hầu ở bên cạnh bệ hạ, chỉ có bệ hạ an khang, ta an tâm. Nhưng bây giờ ta phải đi, nội tâm lớn nhất không nỡ cũng là bệ hạ. Vân Phi. Thần hoàng cảm động nắm chặt Vân Phi tay. Vân Phi thống khổ nói, bệ hạ ngươi có thể đáp ứng hay không ta một điều thỉnh cầu. Nói. Chấm đáp ứng ngươi. Thần hoàng nhìn lấy Vân Phi nói. Ta sau khi đi không người lại chiếu cố Vân gia, bệ hạ có thể hay không giúp ta chiếu cố một chút Vân gia. Thần hoàng nhìn lấy Vân Phi kiên định nói, chỉ cần có chấm tại, Vân gia tuyệt đối không có việc gì. Vân Phi chăm chú nhìn lấy thần hoàng, trong ánh mắt lộ ra yên tâm nước mắt. Làm thần hoàng an ủi tốt Vân Phi, ra đến Vân Phi cùng sau. Mặt không thay đổi thần hoàng dùng cực hạn băng lãnh giọng nói, cha, cho chấm điều tra cha ra manh mối, chấm muốn nhìn là cái gì cái như thế to gan lớn mật, độc hại ái phi của chấm. Sau đó, Vân Phi bên trong kịch độc tin tức truyền ra, trong hoàng cung một mảnh nghiêm nghị, toàn bộ hậu cung lọt vào chấn động, thần hoàng càng là nổi trận lôi đình. Bây giờ toàn bộ hoàng cung đã trọng binh chấn giữ, đề phòng xâm nghiêm. Một cái quý phi, vậy mà đường hoàng bị người hạ xuống độc, ngoại trừ hoàng hậu bên ngoài, tất cả phi tử đều cảm thấy kinh hãi, các nàng liên Vân Phi cũng không sánh nổi. Chính mình chẳng phải là càng ở vào trong nguy hiểm. Mà Tần Vương phủ bên trong Lý Chính mọi người thu đến tin tức này thời điểm, Lý Chính ánh mắt trợn trừng, giận dữ nói, nhất định muốn cho bản vương cha là ai làm, bản vương nhất định tự tay mình giết hắn. Lúc này Lý Nho biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt hơi đổi, mà ánh mắt chỗ sâu lại lộ ra một vẻ vui mừng. Chỉ thấy Lý Nho nghiêm túc nói, chủ công, Vân Quý Phi bị hạ kịch độc, nhất định là trong cung tôn quý người. Ta nghĩ lại một lần, hạ độc người có khả năng nhất cũng là hoàng hậu. Lý đang mục quang nhìn chằm chằm Lý Nho, hoàng hậu người chắc chắn chứ? Lý Nho gật đầu nói, không sai, tại hậu cung bên trong, chỉ có Vân Quý Phi có thể uy hiếp được hoàng hậu, mà lại Vân Quý Phi bên trong túy hạc đằng, hoàng hậu chính là lớn nhất có cơ hội hạ. Lý Chính gật gật đầu, nếu quả như thật là hoàng hậu như vậy rất khó tìm đến chứng cứ, nhưng chỉ cần hoài nghi như vậy đủ rồi. Mà Lý Chính nhớ tới cái gì, ánh mắt sáng lên, nhìn lấy Lý Nho nói, Lý Nho ngươi tu luyện là độc hoán đạo kinh, ngươi có biện pháp hay không giải cứu Vân Quý Phi? Sau đó độc, khẳng định sẽ giải độc, mà lại Lý Chính tin tưởng nhân kiệt thực lực. Lý Nho nội tâm thở dài, nhưng lại không thể không nói, điện hạ, bây giờ Vân Quý Phi đã đột phát, ta chỉ có 6 thành nắm chắc giải hết túy hạc đằng độc. 6 thành. Lý Chính hưng phấn nói, 6 thành cơ hội đã rất lớn, Lý Nho vậy ngươi cùng bản vương đi cứu Vân Quý Phi. Lý Nho lắc lắc đầu nói, điện hạ, không muốn ta tự mình đi, đợi ta tìm kiếm một số dược tài, tăng thêm ta công pháp đặc biệt tính, liền có thể chế được giải dược. Dược liệu gì, bản vương lập tức đi tìm. Điện hạ, ta dược liệu cần thiết, rất dễ dàng tại Ngọc Kinh thành tìm tới. Chỉ cần dược liệu tới tay, ta buổi chiều liền có thể luyện chế ra giải dược. Nghe được Lý Nho có thể nhanh như vậy liền có thể xuất ra giải dược, Lý Chính quét qua vẻ u sầu. Sau đó Lý Chính mang theo Lý Nho điên cuồng đi tìm cần danh quý dược tài, mà những người khác cũng biết Vân Quý Phi bên trong kịch độc sự tình, có loại thuốc này tài thế lực ào ào tương trợ. Không sai mà không ai có thể tin tưởng Lý Chính có thể giải Vân Quý Phi độc, dù sao đây chính là túy hạc đằng. Bọn họ chỉ cảm thấy thán Lý Chính một mảnh hiếu tâm. Lý Chính một buổi sáng thì tụ tập tất cả dữ liệu, Lý Chính tràn đầy mong đợi nhìn lấy Lý Nho. Lý Nho trịnh trọng gật đầu. Lập tức Lý Nho mang theo dược tài tiến vào mật thất luyện chế giải dược. Buổi chiều Lý Nho đầy người mệt mỏi đi ra, một mực chờ đợi ở đây Lý Chính lập tức phía trên nên đón, nhìn lấy mệt mỏi Lý Nho, Lý Chính cảm động nói, "Lý Nho ngươi khổ cực." Lý Nho lộ ra mỉm cười, xuất ra nguyên một đám trang lấy giải dược bình nhỏ nói, "Điện hạ, giải dược đã luyện chế ra đến rồi." Lý Chính kích động tiếp nhận bình nhỏ, cảm kích nhìn Lý Nho, sau đó Lý Chính nhanh chân đi ra Tần Vương phủ, tiến về hoàng cung cứu trợ Vân Quý phi. Mà lúc này Lý Nho nhìn lấy Lý Chính đi ra bóng người, trong mắt cực kỳ phức tạp. "Điện hạ, ngươi cũng đừng trách ta a." Chương 114, Vân phi lựa chọn. Lý Chính một đường vội vã đi vào hoàng cung về sau, trực tiếp chạy tới Vân phi cung. Bây giờ Vân phi cung đã trùng điệp trấn giữ, đề phòng xâm nghiêm. Lý Chính vừa định bước vào Vân phi cung thời điểm, đã bị đứng tại Vân phi trước cửa cung hộ vệ ngăn cản đường. "Tần Vương điện hạ xin thứ tội, bệ hạ có lệnh, bây giờ không có hắn cho phép, bất kỳ người nào không được đi vào Vân phi cung." Lý Chính nhìn thấy hộ vệ ngăn cản chính mình, tâm lý quấy lên, vừa còn muốn nói điều gì. Mà lúc này một mực tại Vân phi cung lưu thủ Lý Công Công, nghe được hộ vệ ngăn cản âm thanh đi ra ngoài cửa, Lý Công Công biết Lý Chính bây giờ khẳng định hết sức quan tâm Vân Quý phi. Lập tức tránh lui hộ vệ, nhìn lấy Lý Chính mở miệng nói, "Tần Vương điện hạ, ngươi đến xem Vân Quý phi, vào đi." Mà hộ vệ nhìn lấy Lý Công Công mở miệng, cũng không có ngăn cản, nhường đường ra. Lý Chính gặp này cảm kích nhìn Lý Công Công liếc một chút, đối với hộ vệ gật gật đầu, bởi vì hắn cũng biết hộ vệ chỉ là tận tụy mà thôi. Lập tức Lý Chính bước vào Vân phi cung. Lúc này Vân phi cung đã không có bao nhiêu người, Tú Ngọc, Phúc Lao cùng một số lao cung nữ đều đã bị giam giữ, đều muốn lần lượt tra rõ ràng. Làm Lý Chính đi vào Vân phi cung thời điểm, bên trong chỉ có hai vị ngự y tại nấu thuốc, bên trong trống rỗng, mà Lý Công Công cũng chỉ là tại cửa ra vào chờ đợi. Nhìn lấy như tình huống như vậy, Lý Chính ngầm thở dài. Lý Chính chậm rãi đi vào Vân phi trong tẩm cung, mà lúc này Vân phi trong tẩm cung chỉ có Vân phi một người sắc mặt tàn trắng, hữu khí vô lực nằm tại ngủ trên giường. Làm Vân phi trông thấy Lý Chính đến thời điểm, nội tâm khẽ giật mình. Vân phi sớm đã không có đem Lý Chính xem như chính mình con ruột, hai năm này chẳng qua là vì diễn xuất bảo vệ mình mà thôi. Trước đó Vân phi cùng thần hoàng thỉnh cầu chiếu cố Vân gia thời điểm, liền liên quan tới Lý Chính một câu cũng không có sách. Vân phi giống là nghĩ đến cái gì, ánh mắt đột nhiên biến đổi, Lý Chính còn chưa mở lời, Vân phi đột nhiên mở miệng nói, "Chính nhi, ngươi có phải hay không tìm được có thể trị liệu bản cung kịch độc giải dược, cho nên mới đưa giải dược sao?" Lý Chính đột nhiên nhìn lấy Vân phi, đột nhiên Lý khi thấy Vân phi cái kia xa lánh lại dẫn một tia căm hận ánh mắt thoáng qua tức thì, sau đó Vân quý phi lập tức dùng từ ái ánh mắt nhìn lấy Lý Chính. Lý Chính lúc này khẽ giật mình, nội tâm nhấc lên thao thiên cự lãng. Lúc này Lý Chính đầu ông vang đến kịch liệt, lúc này trống rỗng. Lý Chính nhìn lấy Vân Quý phi vừa mới cái kia một tia căm hận ánh mắt nhìn lấy chính mình, hoàn toàn tỉnh ngộ. Nếu như mình hiện tại xuất ra giải dược cứu sống Vân Quý phi, những người khác sẽ không cảm thấy có cái gì, sẽ cảm thấy mình có thể cứu sống Vân Quý phi vô cùng bình thường. Nhưng là Lý Chính trước đó quên đi Vân Quý phi ý nghĩ, Vân Quý phi vốn là biết mình đã không phải là nàng con ruột. Mà lần này Vân Quý phi trúng độc, bất kỳ người nào sẽ không hoài nghi Lý Chính. Nhưng có một người sẽ hoài nghi Lý Chính, cái kia chính là Vân Quý phi. Lý Chính bây giờ đã phong vương, trưởng khống một phủ tám quận chi địa, thủ hạ người tài ba võ tướng đông đảo, đã hoàn toàn không cần Vân Quý phi thế lực trợ giúp. Mà Vân Quý phi càng là minh bạch bây giờ chính mình là Lý Chính sơ hở duy nhất, một cái có uy hiếp tính mạng sơ hở. Mà lại tại Vân Quý phi xem ra quá xảo hợp. Lý Chính vừa trở lại Ngọc Kinh thành mấy ngày, Vân Quý phi liền trúng phải túy hạc đằng kích độc, nếu như Lý Chính lập tức liền có thể xuất ra giải dược cứu chữa Vân Quý phi, người khác có lẽ có thể tin tưởng. Nhưng Vân Quý phi có tin hay không? Sợ là Vân Quý phi coi là cũng là Lý Chính hạ độc, sau đó lại cứu trị Vân Quý phi, tự biên tự diễn một cảnh phim, Vân Quý phi cho rằng Lý Chính làm như vậy khẳng định đã là nghĩ ra được cảm kích của mình, lại nghĩ đến đại hiên hoàng triều danh vọng đi. Đây chính là vừa mới Vân Quý phi dùng oán hận ánh mắt nhìn chính mình nguyên nhân đi, không phải vậy nàng vì cái gì một miệng nói ra bản thân là đến giải cứu nàng. Lý Chính nội tâm thở dài, nếu quả như thật cứu được Vân Quý phi, như vậy Vân Quý phi tuyệt đối hoài nghi là Lý Chính hạ độc. Như vậy Lý Chính không chỉ có không chiếm được Vân Quý phi cảm kích, mà Vân Quý phi sẽ còn căm hận chính mình. Đến lúc đó nguyên bản cạn ở uy hiếp, lại biến thành chân chính nguy hiểm. Đến lúc đó chính mình xứng đáng vì những cái kia chính mình tận tâm tận lực triệu hoán đi ra hoa hạ nhân kia sao? Lý Chính trong đầu muốn nhiều chuyện như vậy, mà ở bên ngoài cũng bất quá trong nháy mắt mà thôi. Lý Chính mang theo cực hạn ánh mắt đau thương nhìn lấy Vân Quý phi thống khổ nói, "Mẫu phi, nhi thần vô năng, trước đó nhi thần tại Ngọc Kinh thành tìm một chút danh quý dược tài, vốn là muốn lấy ra cứu trợ mẫu phi." Thế mà trong hoàng cung bây giờ để phòng xâm nghiêm, cái gì cũng không cho tiến, bởi vậy nhi thần muốn lúc trước đến cáo chi mẫu phi, đợi chờ phụ hoàng sau khi cho phép, lập tức phái người đem dược tài đưa vào trong cung, tốt có thể chữa cứu mẹ phi. Vân Quý phi khẽ giật mình, nhìn lấy Lý Chính vẻ mặt thống khổ, nội tâm thầm nghĩ, thật chẳng lẽ không phải hắn hạ độc. Không sai, Lý Chính đoán đúng, Vân Quý phi một ngày này không ngừng phỏng đoán là ai sẽ cho nàng hạ độc. Vân Quý Phi đầu tiên nghĩ cũng là hoàng hậu. Tuy nhiên hoàng hậu giấu giếm rất tốt, mặt ngoài một mực biểu hiện được cùng Vân Quý Phi tương kính như tân, nhưng Vân Quý Phi sẽ không rõ ràng à, trong hậu cung muốn cho nhất chính mình chết cũng là sâu giấu ở sau lưng hoàng hậu. Nhưng nếu quả như thật là hoàng hậu, cái này một vài năm nay có rất nhiều cơ hội, như vậy hoàng hậu trước đó không hạ thủ, tại sao muốn đến bây giờ ra tay? Mà lại chính mình không có uy hiếp được ích lợi của nàng đi, chính mình căn bản cũng không có chống đỡ Lý Chính a. Sau đó Vân Quý Phi lại nghĩ đến mấy cái kia quý phi, các nàng cũng có thể. Mà Vân Quý Phi sau cùng linh quang nhất hiện, đột nhiên hoài nghi đến Lý Chính trên thân. Làm Vân Quý Phi càng nghĩ càng thấy đến Lý Chính càng có khả năng, mà liền tại Lý Chính đến thời điểm, Vân Quý Phi đột nhiên nghĩ đến nếu như Lý Chính có thể xuất ra giải dược, cái kia nhất định cũng là hắn hạ. Không phải vậy Túy Hạc Đằng liền bệ hạ Đại Hiên Hoàng Triều chi chủ cũng không có cách nào, Lý Chính sẽ có. Làm Vân Quý Phi trông thấy Lý Chính nói không có giải dược thời điểm, nội tâm không biết là sinh khí vẫn là bất đắc dĩ. Vân Quý Phi nhìn lấy Lý Chính, đã chính mình không có dược chữa trị, thì không cần thiết tại đối với người này, lập tức lánh đạm nói, trong hoàng cung cái gì danh quý dược tại không có, liền bệ hạ cũng không có cách nào, ngươi sao có thể cứu chữa. Những dược liệu kia ngươi thì chính mình giữ đi. Lý Chính nhìn lấy Vân Quý Phi lãnh đạm trong lúc biểu lộ bất đắc dĩ thở dài, mẫu phi nói đúng lắm, nhi thần ngu muội. Vân Quý Phi nhìn lấy Lý Chính nói thẳng, bây giờ bản cung đối ngươi không có gì để nói nữa rồi, hy vọng chính mình tự giải quyết cho tốt. Nhi thần minh bạch, ta tin tưởng phụ hoàng nhất định có thể cứu trợ mẫu phi. Ừm, ngươi đi đi, bản cung muốn nghỉ ngơi. Đúng, nhi thần cáo lui. Lý Chính cúi đầu nói. Làm Lý Chính vừa muốn ra tầm cung, phía sau Vân Quý Phi đột nhiên nói, bây giờ ngươi đã không có tất muốn liên lạc với Vân gia không giúp được ngươi bao nhiêu. Lý Chính khẽ giật mình, minh bạch Vân Quý Phi ở bên trong ý tứ, thì là muốn cho Lý Chính khác liên lụy Vân gia. Lý Chính yên tĩnh không nói, đối với Vân Quý Phi túi người túi đầu về sau, quay người đi ra. Tại cửa ra vào Lý Công Công nhìn lấy Lý Chính đau thương thần sắc, biết vừa mới đối thoại của bọn họ, Lý Công Công coi là Vân Quý Phi nguy cơ sớm tối, tính cách đại biến thôi. Lý Công Công nhìn lấy Lý Chính thất hồn lạc phách đi Vân Phi cùng, không khỏi thở dài một hơi. Lý Chính thất thần đi tại hoàng cung con đường phía trên, Lý Nho cho Lý Chính giải dược lặng yên rơi Lý Chính trong tay. Không biết bao lâu, Lý Chính sắc mặt mặt không biểu tình tay cầm một nắm, bình nhỏ trong nháy mắt hóa thành hạt bụi. Hoàng hôn trời chiều chiếu xạ tại Lý Chính hành tẩu bóng lưng phía trên, Lý Chính bóng lưng càng ngày càng dài, càng ngày càng kiên định. Ha ha, nguyên lai đây chính là người cô đơn sao? Chương 115, Vân Quý Phi chi thương. Làm Lý Nho nhìn lấy Lý Chính khi trở về thần sắc lúc, thần sắc khẽ giật mình. Hắn phát hiện chủ công của mình giống như có chỗ khác biệt. Làm Vũ Văn Thành Đô trông thấy Lý Chính như thế biểu lộ thời điểm, có chút nóng nảy muốn gọi ở chủ công, thế mà bị Lý Nho kéo lại. Vũ Văn tướng quân, để chủ công yên lặng một chút đi. Hả? Vũ Văn Thành Đô nhìn lấy Lý Nho lộ ra vẻ không hiểu. Lý Nho chậm rãi lắc đầu. Lý Chính không nói một tiếng đi qua bên cạnh bọn họ, lập tức theo buổi tối đến ngày thứ hai, dòng dã trong một ngày đều một mực nhốt tại gian phòng. Hoàng cung trong ngự thư phòng, thần hoàng một mặt băng lãnh ngồi tại trên long ỷ, mà phía dưới đứng đấy chính là hoàng hậu. Hoàng hậu, trẫm muốn hỏi ngươi Vân Phi ra chuyện theo ngươi có quan hệ hay không? Hoàng hậu nghe được thần hoàng, đột nhiên ngẩng đầu khiếp sợ nhìn lấy thần hoàng. Bệ hạ, ngài hoài nghi thần thiếp hại Vân Quý Phi sao? Thần hoàng tâm phiền nhìn lấy hoàng hậu mặt mũi tràn đầy oan uổng, ánh mắt lệ bông bông nhìn lấy chính mình. Thật chẳng lẽ không phải nàng? Thần hoàng nhìn chằm chằm hoàng hậu, cũng cảm thấy hoàng hậu không có lý do gì độc hại Vân Quý Phi. Đến mức bởi vì Tần Vương, hiện tại Tần Vương căn bản không có những thế lực lớn khác chống đỡ, đối bọn hắn tới nói căn bản không có uy hiếp. Thần hoàng híp mắt nhìn chằm chằm hoàng hậu, trầm giọng nói, ngươi chính là hậu cung chi chủ, nên quản lý tốt toàn bộ hậu cung. Hiện tại Vân Phi ra chuyện như vậy, ngươi nên như thế nào? Hoàng hậu lấy tay khăn lau mặt một cái sắc vệt nước mắt, kiên định nói, Vân muội muội người bị kịch độc, là thần thiếp chức trách, thần thiếp nhất định toàn lực phối hợp bệ hạ, nhất định đem hung thủ bắt tới, vì Vân muội muội báo thù. Hoàng hậu lộ ra vẻ hung ác, dường như đối mặt sau hung thủ hận thấu xương. Thần hoàng phức tạp nhìn lấy hoàng hậu vẻ mặt như vậy, nội tâm thở dài một hơi, không biết nghĩ cái gì. Sau đó thần hoàng khoát tay một cái nói, ngươi đi xuống trước đi, thật tốt nghiêm tra hậu cung người. Đúng, thần thiếp cáo lui. Hoàng sau đó xoay người đi vài bước, đột nhiên quay người thận trọng nhìn lấy thần hoàng nhẹ giọng hỏi, bệ hạ, Vân muội muội còn có thể cứu sao? Thần hoàng chậm rãi nhắm mắt lại, hoàng hậu dường như minh bạch, nguyên bản mang theo hy vọng ánh mắt sau đó mở đi. Hoàng hậu nhẹ nhàng thi lễ, thì lui lại ra ngự thư phòng. Làm hoàng hậu đi ra ngự thư phòng về sau, cung nữ bên cạnh cũng lập tức theo sau. Hoàng hậu tùy ý liếc dè chừng cùng sau lưng cung nữ Ngọc Cầm, bây giờ vị này Ngọc Cầm một mực đi theo bên cạnh hoàng hậu. Hoàng hậu tại đi trở về hoàng hậu cung trên đường, tâm lý không ngừng suy tư sự kiện này còn có cái gì bại lộ mạo hiểm. Hoàng hậu ánh mắt híp lại, lại phủi bên người Ngọc Cầm. Bây giờ chỉ còn lại một mực theo bên người Ngọc Cầm, hiện ở thời điểm này không có khả năng để bên người cung nữ biến mất, sẽ quá để người chú ý. Nhìn tới vẫn là chờ một đoạn thời gian, tiếng gió sau đó, giải quyết triệt để cái này bại lộ nguy hiểm. Hoàng hậu ánh mắt lộ ra một tia sắc khí. Mà trong ngự thư phòng, Thần hoàng phía dưới bất ngờ xuất hiện một đạo hắc ảnh nửa quỷ thần hoàng. Thần hoàng lạnh lùng hỏi: "Bây giờ trong cung có nào tần phi tiếp thân cung nữ đột nhiên thì biến mất hoặc là bị đánh chết?"
Bẩm báo bệ hạ, không có.
Không có. Thần hoàng ánh mắt hơi sáng, tiếp tục tra, trong bóng tối thu thập trong hậu cung tất cả nói chuyện với nhau tin tức, tra trong khoảng thời gian này lui tới trong hoàng cung nhân viên.
"Vâng,
bệ hạ." Lúc đó những cái kia cung yến ngự chủ nhóm, hắc ảnh người thận trọng hỏi thăm.
"Đều giết."
Thần hoàng trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn bình thản nói: "Hiện tại trong hậu cung thần hồn nát thần tính, cung nữ thái giám tại hoàng cung trên đường hành tẩu đều là vội vã, mỗi cái tần phi người người cảm thấy bất an. Các loại thiên tài địa bảo, thánh dược chữa thương ảo ảo vận chuyển vân phi trong cung, lúc này vân phi trúng độc càng ngày càng sâu, nội lực đã bắt đầu bạo loạn. Lý công công một mực tại trợ giúp vân phi an ổn nội lực, bên cạnh ngự y ánh mắt càng ngày càng trầm thấp, trong cung lấy ra thánh dược chữa thương căn bản là vô dụng, chỉ có thể trợ giúp vân phi giảm nhẹ một chút thống khổ mà thôi. Ngự y bây giờ không có biện pháp nào, tất cả mọi người cũng biết vân phi lần này hại kiếp khó thoát. Thần hoàng cũng biết, bây giờ càng đến gần thần hoàng chỗ ngự thư phòng uy áp càng nặng, quả thực khiến người ta không thở nổi, mà những cái kia triều trung đại thần hiện tại cũng sẽ không đi quấy rầy thần hoàng. Dương phi trong cung, lộng lẫy xinh đẹp Dương quý phi sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong mắt có một tia vẻ lo lắng. Dương quý phi nhìn lấy thiếp thân cung nữ mở miệng hỏi, bây giờ hoàng hậu cùng Lâm quý phi vậy như thế nào? Có phát hiện gì sao? Tại Dương quý phi xem ra, Vân quý phi tại hậu cung bên trong một mực không tranh quyền thế, mà hậu cung xuất thủ đối phó Vân quý phi cũng là hoàng hậu cùng Lâm quý phi hai người lớn nhất hiềm nghi, bởi vậy Lâm quý phi cũng một mực hết sức đi thăm dò hung thủ. Nếu quả như thật tại hai người các nàng bên trong tìm tới một tia dấu vết để lại, như vậy đối Dương quý phi tới nói là một cái cơ hội rất tốt, có thể giải quyết rơi lúc này hoàng vị chi tranh một cái uy hiếp. Lúc này Dương quý phi bên cạnh thiếp thân cung nữ lắc lắc đầu nói, nương nương, hoàng hậu cùng Lâm quý phi bên kia đều không có phát hiện, mà lại các nàng cũng phân biệt phái người cẩn thận đi thăm dò.
Hừ.
Dương quý phi khinh thường hừ nói, các nàng cũng muốn tìm tới tên hung thủ này, dù sao nếu quả như thật là ba người chúng ta một trong, như vậy đây chính là một cái giải quyết hết một cái uy hiếp. Mà Dương quý phi lại lóe qua vẻ lo lắng, Dương quý phi lo âu nếu như không phải trong hai người này, cái kia sẽ là ai chứ, nếu quả như thật là người khác, nhất định muốn điều tra ra, nàng đã có thể độc hại Vân quý phi, như vậy nàng cũng có thể độc hại chính mình. Lúc này Lâm phi cung bên trong Lâm quý phi cũng làm lấy cơ hồ cùng Dương quý phi giống nhau sự tình. Trong hậu cung cái khác phi tử càng là chặt chẽ trông giữ chính mình trong cung điện cung nữ thái giám, lúc này cũng đừng ra sai lầm gì, một khi bị cái khác căm thủ phi tử phát hiện nắm được án, để bệ hạ biết, coi như bệ hạ tin tưởng mình không có độc hại Vân quý phi, nhưng bây giờ loại tình huống này một khi gây bệ hạ không vui, cái kia. Lúc này tất cả mọi người đang hoài nghi trong hậu cung đối tượng hoài nghi, nhưng sẽ không có người đi hoài nghi người ở ngoài cung. Bởi vì không thể lại là người ở ngoài cung trừ độc hại trong hoàng cung phi tử, chỉ có hậu cung người mới sẽ làm như vậy. Thẳng đến ngày thứ ba buổi sáng, Lý công công tiểu thụy tới thần hoàng bên người.
Bệ hạ, nô tài vô năng, Vân quý phi quý thiên.
Lý công công bỏ trên mặt đất buồn bã nói.
Ừm, chẳng biết.
Lúc này thần hoàng mặt bên trên bày khắp yêu thương, trong mắt tất cả đều là nhớ lại đã từng cùng Vân phi đủ loại. Thần hoàng tay một mực vuốt ve đã từng Vân phi vì chính mình dệt y phục, mặt mũi tràn đầy ai thán chi ý. Tâm lý yên lặng nghĩ đến, chẳng có phải hay không rất lâu không có để ý Vân phi, chẳng rất lâu không có trông thấy Vân phi giống như trước đó một dạng cười đến vui vẻ. Thần hoàng trầm mặc một hồi vừa tiếp tục nói, người tới. Lúc này hắc ảnh bất ngờ xuất hiện tại Lý công công bên cạnh, cung kính đối với thần hoàng. Thần hoàng nhìn lấy hắc ảnh trực tiếp mở miệng nói, lần này mấy cái kia có chút lén lén lút lút tần phi thì làm cho các nàng theo Vân quý phi cùng một chỗ chôn cùng đi.
Vâng.
Hắc ảnh cung kính gật đầu nói. Rất nhanh, Vân phi đã hoang tin tức truyền khắp hậu cung, trong lúc nhất thời hậu cung đã phủ lên lụa trắng. Chương 116, Lý Nho tâm tư. Mà lúc này Tần Vương phủ bên trong, tin tức đã truyền đến.
Lý Nho, Vũ Văn Thành Đô quan tâm nhìn lấy đóng thật chặt cửa phòng.
Làm Lý đang ở bên trong nghe thấy Lý Nho ở bên ngoài nói cho tin tức truyền đến thời điểm, Lý Chính theo mở mịt bên trong bừng tỉnh. Lý Chính nhìn lấy trong kính chính mình, chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó sửa sang lại y phục của mình đi ra ngoài. Làm Lý Nho, Vũ Văn Thành Đô nhìn lấy Lý Chính theo gian phòng đi lúc đi ra, đều là thở dài một hơi. Mà Lý Nho nhìn lấy bây giờ Lý Chính có chút biến hóa khí chất, ánh mắt không khỏi sáng lên. Bởi vì tại Lý Nho xem ra, trước đó Lý Chính căn bản không thích hợp làm hoàng đế tài liệu. Nếu như là một cái vương gia dư xài, chủ công của mình tuy nhiên làm việc nhạy bén, ba tỉnh thân ta, minh bạch chính mình cần gì, muốn thế nào đi làm, mà sẽ không cố ý đi trang cái gì, thời khắc bảo trì tự mình thanh tỉnh, hiểu được bo bo giữ mình. Nhưng là Lý Nho thấy được chủ công của mình còn có không ít nhược điểm. Gặp chuyện không quyết, chủ công của mình làm việc không đủ quả quyết, luôn có chính mình ngây thơ một mặt. Người thành đại sự, nhất định muốn học được theo xấu nhất chỗ suy nghĩ, trước hết nghĩ tốt đường lui của mình, mà không phải các loại bị buộc đến một bước này mới đi làm. Còn có thì là tuyệt đối không nên có nhân tử với kẻ địch cũng là tàn nhẫn với chính mình, đây là thân là đế vương nguy hiểm nhất tính cách. Lý Nho tại lúc mới bắt đầu thì dĩ nhiên minh bạch một khi chủ công của mình cứu chữa Vân Quý Phi, như vậy Vân Quý Phi sẽ trở thành điện hạ duy nhất cả tay, cũng đem là mình thế lực nguy hiểm lớn nhất. Vân Quý Phi đạt được giải dược cứu con sống, khẳng định sẽ tưởng rằng chủ công hạ độc dược, bởi vậy Vân Quý Phi chẳng những sẽ không cảm kích chủ công, mà chính là sẽ căm hận chủ công. Tương lai Vân Quý Phi một khi nắm lấy cơ hội, nếu như tại ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, trực tiếp buộc lộ ra hắn không phải chân chính tam hoàng tử sự thật, như vậy đây tuyệt đối là đối chủ công cùng thế lực của mình nhất kích chí mệnh. Không muốn hoài nghi một nữ nhân cựu hận, coi như về sau có thể giải thích thậm chí cầm tới hoàng hậu hạ thủ chứng cứ, nàng chỉ sẽ cảm thấy là Lý Chính tự mình chế tạo chứng cứ, bởi vì càng thêm căm hận Lý Chính. Bởi vậy Lý Nho giao cho Lý Chính giải dược có thể nói là giải dược, cũng có thể nói không phải, cái kia giải dược chỉ có thể giảm bớt Vân Quý Phi thống khổ, nhiều nhất có thể trì hoãn 2-3 ngày thời gian, mà không thể chữa cho tốt Vân Quý Phi, mà trước đó Lý Nho liền đã nói cho Lý Chính chỉ có 6 thành, Lý Nho liền đã nghĩ kỹ đường lui. Đúng vậy, Lý Nho cũng là không có ý định để Vân Quý Phi sống tiếp, bởi vì Vân Quý Phi đối tại thế lực của mình quá mức nguy hiểm, nhưng giải dược không thể nào là giả. Bởi vì Lý Chính một khi đem Lý Nho cho giải dược đưa cho Vân Quý Phi, đầu tiên khẳng định sẽ bị trong hoàng cung cao thủ, ngự y trùng điệp kiểm tra, căn bản tránh bất quá nhãn lực của bọn hắn, mà Lý Nho luyện chế giải dược độc nhất vô nhị, căn bản không có khả năng có người có thể phục chế. Mà Lý Nho cũng muốn nhìn chủ công của mình có thể hay không có thay đổi, đến cùng sẽ không hiểu bây giờ tình huống, nếu như Lý Chính vẫn nhất ý làm theo ý mình vì Vân Quý Phi một người, mà thương tổn đến hoa hạ nhân kiệt tan nguy, như vậy hắn thì không đáng Lý Nho hiệu chung. Dù sao Vân Quý Phi đã triệt để căm hận lên Lý Chính, tổn hại người lại hại mình. Mà hôm qua làm Lý Nho nhìn lấy Lý Chính biểu lộ thời điểm, nội tâm thở dài một hơi. Xem ra chủ công là chân chính trưởng thành. Làm Lý Chính đi ra khỏi cửa phòng về sau, nhìn đứng ở cửa quan tâm chính mình Lý Nho cùng Vũ Văn Thành Đô thì nội tâm ấm áp. Lại nghĩ tới hôm qua chính mình nghĩ hết biện pháp đi cứu Vân Quý Phi thời điểm, lấy được chỉ là căm hận cùng Vân gia ngăn cách, nội tâm không khỏi đau xót, chẳng lẽ nàng liền không thể tin tưởng ta à, ta làm sao lại hại ngươi đây. Sau đó Lý Chính lại phức tạp nhìn lấy Lý Nho. Lấy Lý Nho mưu trí hẳn là sẽ nghĩ đến Vân Quý Phi sẽ như thế nào đối đãi chính mình đi, nhưng còn luyện chế ra giải dược cho mình. Lý Chính hít thở dài, hắn không trách Lý Nho, bởi vì đây mới là mưu sĩ chính thức cần làm, một khi hiệu trùng chủ công, nhất định lựa chọn đối chủ công mình có lợi nhất phương hướng, cho dù là hy sinh chính mình. Mà trong hoàng cung bây giờ hậu cung bắt đầu đã phủ lên lụa trắng, lúc này Dương Phi trong cung, Dương Quý Phi nghe được cung nữ truyền đến Vân Quý Phi đã hoang tin tức, lập tức nói, vậy hạ có thể tra ra Vân Quý Phi bị người nào độc hại. Cung nữ trở lại nói, vậy hạ đã điều tra xong, Lý Công Công nói chính là Bình Chiêu Phi, Thuận Ý Phi, Lương Ngọc Phi, Nghiệm Ý Phi cái này bốn cái tần phi hùn vốn mưu hại Vân Quý Phi. Ân, Dương Quý Phi ngưng tụ, Bình Chiêu Phi, Thuận Ý Phi, Lương Ngọc Phi, Nghiệm Ý Phi mấy người này vì sao muốn hại Vân Quý Phi. Cung nữ một mặt tin tưởng nói, Lý Công Công nói Bình Chiêu Phi, Thuận Ý Phi, Lương Ngọc Phi, Nghiệm Ý Phi bốn cái phi tử đã từng chịu đựng Vân Quý Phi chèn ép, ghen ghét trong lòng, vừa tốt tìm tới cơ hội bốn người liên hợp mua chuộc trong cung ngự chủ. Đơn độc đem Thúy Hạc Đẳng để vào Vân Quý Phi ăn trong đồ ăn. A, như vậy phải không? Dương Quý Phi cảm thấy có những khả năng này, dù sao thân là Quý Phi, thỉnh thoảng chen ép một số không hiểu chuyện phi tử rất bình thường, mà có thể đi vào hậu cung trở thành phi tử nguyên một đám cũng không phải đèn đã cạn dầu. Ừm, về sau đến đây chấm dứt, nói cho người phía dưới đem miệng của mình nắm lại. Nhưng là thật là thế này phải không? Dương Quý Phi rất thông minh không có hỏi tới đi xuống, trong cung ưa thích truy vấn ngọn nguồn người có thể không tồn tại. Không phải trong cung không có loại này người, mà bởi vì truy vấn ngọn nguồn người đều chết rất nhanh. Chân chính kết quả đương nhiên là thần hoàng còn không có tìm được hung thủ, hoặc là nói có đối tượng hoài nghi, nhưng bởi vì sau lưng đủ loại nguyên nhân tăng thêm bây giờ tình hình không có đem nàng bắt tới, thân là đế hoàng thần hoàng rất rõ ràng tình hình không tốt thời điểm nhất định sẽ học được nhẫn lại, trở về sau có rất nhiều cơ hội. Bởi vậy thần hoàng vì không cho hậu cung người người cảm thấy bất an lộn xộn lên, hoặc là nói cũng là vì bảo trì hoàng tộc tôn nghiêm, liền tùy tiện đem trước đó có chút vấn đề nhỏ Bình Chiêu Phi, Thuận Ý Phi, Lương Ngọc Phi, Nghiệm Ý Phi xem như hình nhân thế mạng, trấn an hậu cung từng cái phi tử. Mà trong bóng tối thần hoàng vẫn cứ phái người tìm kiếm hung thủ, tìm kiếm chứng cứ. Mà hậu cung phi tử mặc kệ nội tâm có tin hay không thần hoàng nói hung thủ, nhưng đều biểu thị đã tin tưởng, mà lại mỗi cái phi tử đều sẽ nghiêm ngặt quản dạy mình cung điện thái giám cung nữ quản tốt miệng của mình. Mà Bình Chiêu Phi, Thuận Ý Phi, Lương Ngọc Phi, Nghiệm Ý Phi cái này bốn cái phi tử liền trong cung thái giám cung nữ tất cả đều bị cùng nhau xử tử. Lúc này hoàng hậu yên ổn ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi. Nghe thiếp thân cung nữ Ngọc Cẩm có chút hưng phấn nói thần hoàng tìm tới hung thủ. Hoàng hậu mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, an ổn uống trong tay bảo bối trà. Lúc này Ngọc Kinh Thành bách tính nghe được tin tức là trong hoàng cung có vị quý phi bệnh qua đời, mà những cái kia bách tính liền là cái gì cái quý phi đều không rõ ràng. Mà bây giờ đại hiên hoàng triều đại sự đông đảo, trong nháy mắt Ngọc Kinh Thành bách tính liền đem sự kiện này chạy đến cái hốt, lập tức chuyển hướng một chuyện khác nghị luận ầm ĩ. Thời gian qua rất nhanh, 10 ngày cứ như vậy đi qua. Mấy ngày nay Lý Chính một mực tại Tần Vương phủ nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, mà lúc này Lý Chính bọn người đột nhiên thu đến Yến Dương phủ gửi thư.
Chương 117, Yến Châu tình huống. Làm Lý Chính cầm tới Yến Dương phủ gửi thư lúc, bất ngờ trông thấy là Trương Cư Chính chuyển đến. Trương Cư Chính tại trên thư giảng tố bây giờ Yến Châu tình huống, cũng đã biết thần hoàng đem 4 vị hoàng tử phân phong đến 4 châu hàng nghĩa, nói cho Lý Chính hiện tại Yến Dương phủ bên trong tình huống, để Lý Chính an tâm. Lý Chính nhìn lấy Trương Cư Chính nội dung trong thư, khi thấy bây giờ Tần Lâm quân tại Yến Châu ba đại thế gia chen ép phía dưới đã nắm trong tay một cái quân lúc, Lý Chính không khỏi nhướng mày. Tần Lâm quân thật cường đại như thế à, vậy mà tại mấy lần địch nhân chen ép dưới, còn có thể trưởng thành đến tình trạng như thế. Làm Lý khi thấy nguyên lai mỗi khi Tần Lâm quân nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm, Trấn Quốc phủ liền sẽ phái tinh binh cường tướng tiến đến trợ giúp. Lý Chính mi đầu càng nhăn càng sâu, nếu như Trấn Quốc phủ còn có thể phái tinh binh cường tướng tiếp viện Tần Lâm quân, như vậy đối Lý Chính tới nói không phải một cái tốt hiện tượng. Hiện tại Lý Chính thủ hạ chỉ bất quá nắm giữ 3 vị niết bàn cảnh chiến lực cường giả mà thôi. Bây giờ Tần Lâm quân thủ hạ niết bàn cảnh cao thủ liền đã không thấp hơn 4 vị, Tiến Châu ba đại thế gia đã lại phái 3 vị niết bàn cảnh trưởng lão tiến về, hết thảy có 6 vị niết bàn cảnh trưởng lão. Mà lại theo thần hoàng đối với mình 4 người phân phong tình huống, bây giờ các đại thế lực đã dần dần ổn định nguyên bản thế lực phạm vi, cầm xuống một số trọng yếu chiến lược quan trọng, dự định liên hợp lại đối kháng các vị hoàng tử. Lúc này những thế lực này đều hiểu nếu như bọn hắn còn đi phân tán thực lực xâm lược các nơi, như vậy căn bản ngăn không được hoàng tử bọn họ sở thuộc thế lực xâm lấn, hơn nữa còn sẽ đắc tội ban đầu vốn có thể hợp tác thế lực, như vậy liền được không bù mất. Mà đây chính là thần hoàng dự định để Lý Chính thái tử bọn 4 người một tháng sau lại đi nguyên nhân. Thì là muốn cho các đại thế lực lẫn nhau xâm lấn, để bọn hắn cừu hận càng sâu, dạng này thì coi như bọn họ có thể hợp tác, nhưng căn bản sẽ không đồng tâm đối kháng mỗi cái hoàng tử, như thế bọn họ liền sẽ có sơ hở. Một khi có sơ hở liền có thể sử dụng những sơ hở này đánh bại bọn họ. Thế mà những đại thế lực kia cũng không phải người ngu, rất nhanh liền chịu nổi dụ hoặc, ào ào dừng tay, hướng phụ cận thế lực tìm kiếm hợp tác. Bởi vậy Yến Châu chung quanh thế lực đã bắt đầu dừng tay, Yến Châu ba đại thế gia đã dần dần quất ra nhân thủ chuẩn bị đến thanh lý Yến Châu. Bởi vì hiện tại Lý Chính còn chưa hề quay về, như vậy bọn họ mục tiêu thứ nhất cũng là trước tiên đem Tần Lâm quân thế lực đuổi ra Yến Châu, dạng này bọn họ ba đại thế gia đối phó Lý Chính thì dễ đối phó nhiều. Thế mà bọn họ cũng không nghĩ tới Tần Lâm quân như thế uy mãnh, chẳng những chặn lại sự tiến công của bọn họ, còn có thể tiếp tục phát triển, cầm xuống Hùng Cử quận. Đương nhiên Yến Châu ba đại thế gia có cao hơn nhất bản cảnh cường giả tồn tại, nhưng cường giả như vậy chính là đại thế lực Định Hải Thần Châm giống như tồn tại, bọn họ căn bản sẽ không rời đi gia tộc của mình phạm vi. Thế lực này cũng không ngốc, những thế lực này cũng biết thần hoàng bây giờ thời thời khắc khắc nhìn bọn hắn chằm chằm, nếu như một khi cường giả như vậy đi ra, thần hoàng rất có thể sẽ bố trí mai phục vây giết bọn hắn. Nếu như bọn họ những thứ này siêu việt niết bàn cảnh cường giả chết rồi, như vậy bọn họ thế lực sau lưng đem không có cái gì uy hiếp lực, rất có thể sẽ ngược lại lui xuống đi. Bởi vậy đại thế lực người đều có cộng đồng đặc điểm, mặc kệ ở bên ngoài như thế nào, đầu tiên phải bảo đảm gia tộc mình thế lực sẽ không ngược lại, chỉ cần đứng đầu cường giả một mực tồn tại, như vậy gia tộc một trời cũng sẽ không ngược lại. Bởi vậy hiện tại trên chiến trường cao đoan chiến lực cơ bản cũng là niết bàn cảnh cường giả, sẽ không xuất hiện siêu việt niết bàn cảnh cường giả bên ngoài tồn tại, đương nhiên nếu như ngươi đi công đánh gia tộc của bọn hắn, vậy liền không đồng dạng. Trương Cư Chính còn nói bởi vì Lý Chính được phong làm Yến Châu tổng đốc, Yến Châu đã có không ít thế lực nhỏ có đầu nhập vào Tần Vương dấu hiệu, mà những cái kia ba đại thế gia người đối Tần Vương phủ thế lực đã có không ít động tác. Nhưng Tần Vương phủ bên trong bây giờ có Trương Cư Chính, Lữ Bố, Trần Cung, Đóng Mở, Hoa Hùng mấy vị này nhân kiệt tồn tại, nhẹ nhõm đem những cái kia động tác giải quyết, còn để ba đại thế gia tổn thất không ít, mà lại để Tần Vương phủ hy vọng càng ngày càng cao. Lý Chính nhìn lấy trên thư tuy nhiên ngắn ngủi mấy câu, cũng có thể cảm nhận được bọn họ cũng qua được không phải rất an ổn, một mực tại gian khổ chờ đợi Tần Vương phủ thế lực. Lý Chính sau đó đem thư đưa cho bên cạnh Lý Nho, đối với Lý Nho nói ra, "Lý Nho, bây giờ chúng ta tại Ngọc Kinh thành đã không có gì có thể lưu luyến. Nhưng Yến Châu tình huống hiện tại, để bản vương cảm thấy không cần đi về trước. Ngươi cảm giác đến chúng ta bây giờ trở về tốt đâu, vẫn là không trở về trước đâu, mà lại còn không biết phụ hoàng thả hay là không thả bản vương rời đi Ngọc Kinh thành." Lý Nho đọc thư phía trên nói tới Yến Châu tình huống, sắc mặt lộ ra vẻ suy tư. Sau đó nhìn lấy Lý Chính nói, "Điện hạ, thần hoàng bệ hạ vây gọi ngài trở lại Ngọc Kinh thành, hẳn là muốn cho Yến Châu ba đại thế gia cùng Tần Lâm quân sau lưng Trấn Quốc phủ chém giết lẫn nhau, tiêu hao mỗi người thế lực thực lực. Mà bây giờ thần hoàng bệ hạ kế sách đã có hiệu quả, bây giờ điện hạ tại phía xa Ngọc Kinh thành, ba đại thế gia cùng Tần Lâm quân bọn người cũng không có ở đưa ánh mắt đặt ở Tần Vương phủ, ba đại thế gia muốn tại ngài trở về trước đem Tần Lâm quân thế lực giải quyết hết, mà Tần Lâm quân cũng muốn tại điện hạ trở về trước cấp tốc phát triển thế lực." Lý Nho nhấp một hớp uống, nhuận thấm giọng, nhìn lấy Lý đang tập trung tinh thần theo dõi hắn, cười nhạt một tiếng tiếp tục nói, "Bởi vậy ta đồng ý điện hạ ý nghĩ, cho rằng điện hạ rất không cần phải về Yến Châu nhanh như vậy, cái kia Trương Cư Chính chắc hẳn cũng là như thế ý nghĩ." "Ừm." Lý Chính nhẹ gật đầu, ánh mắt một chút phức tạp lại hỏi Lý Nho, "Vốn Vương tổng cảm thấy phụ hoàng mưu đồ không đơn giản, tuy nhiên đem thái tử, Vũ Vương, Dương Vương cùng bản vương phân phong 4 châu muốn mượn dùng thế lực của chúng ta uy áp các phương.
nhưng bản vương cảm thấy kém một chút cái gì, chúng ta bốn người cũng bất quá một con cờ thôi. Lý Nho nghe chủ công mình, yên lặng gật đầu, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, ta vẫn cho rằng thần hoàng bệ hạ mưu đồ lòng trọng, thậm chí ngay cả hắn trọng thương đều là một cái bẫy. Lý Chính meo mắt nhìn lấy Lý Nho, nghe hắn tiếp tục nói. Điện hạ, ngươi là có hay không phát hiện thần hoàng bệ hạ bị sau khi trọng thương, rất nhiều thế lực bắt đầu xuất hiện, mà lại triều đình thế lực căn bản không có bị đại ảnh hưởng, mà lại càng phát ra điệu thấp. Mà các thế lực cướp đoạt lại là triều đình trước đó cũng không có trưởng khống tới tay địa phương, mà những địa phương này phảng phất là thần hoàng cố ý ném ra ngoài, để liền nhau hai phe thế lực đối kháng chém giết. Triều đình tổn thất không lớn, thế lực này lại chém giết lẫn nhau, tiêu hao không ngừng. Mà lại ta cho rằng thần hoàng bệ hạ phân phong bốn châu cho điện hạ bốn người, không biết là muốn ở phía sau làm ngư ông chi lợi, càng là muốn hấp dẫn đại thế lực ánh mắt, để thần hoàng bệ hạ ẩn tàng phía sau, thần hoàng bệ hạ ở sau lưng khẳng định có đại mưu hoa đại động tác. Lý Chính tán đồng gật đầu. Bây giờ đại hiên hoàng triều biến hóa thất thường, vô cùng phức tạp. Bản vương ngay tại Ngọc Kinh thành nhìn lấy Yến Châu ba đại thế gia cùng Tần Lâm quân chém giết, muốn đến bây giờ bản vương tại Ngọc Kinh thành mới có thể tính được an toàn chút. Lý Nho nhẹ nhõm nở nụ cười nói, không sai, đối với điện hạ tới nói, bây giờ an toàn nhất cũng là Ngọc Kinh thành. Chương 118, tông nhân phủ động tác. Không sai, Lý Chính bây giờ đang ở Ngọc Kinh thành có thể nói là thoải mái nhất chỗ an toàn nhất. Một khi trở lại Yến Châu, tất nhiên sẽ đạt được Yến Châu ba đại thế gia nhằm vào. Mà bây giờ Lý Chính là cao quý Yến Châu tổng đốc, Tần Lâm quân không nhất định sẽ còn cùng Lý Chính hợp tác. Mà Lý Chính tại Ngọc Kinh thành, Thái tử, Vũ Vương, Dương Vương ba người căn bản sẽ không đem Lý Chính làm đối thủ đến xem, bởi vì Lý Chính hiện tại đã mất đi Vân Quý phi, lại thêm không có thế lực chống đỡ, đối với bọn hắn sau lưng các đại thế lực chống đỡ, Lý Chính căn bản không tạo được nguy hiểm gì. Bọn hắn đối thủ là lẫn nhau. Bọn họ mặc dù biết Lý Chính có Vũ Văn Thành đô mạnh như vậy đem, thế nhưng có thế nào? Có loại mà nói lại đến 10 cái a. Bởi vậy Lý Chính tại Ngọc Kinh thành cơ bản không có người coi hắn là đối thủ, tại Lý Chính không có hư hao bọn họ lý do trước đó, cơ bản đều sẽ giao hảo Lý Chính. Mà lúc này Lý Vọng qua được thì không thoải mái rồi. Cung yến phía trên tuy nhiên Lý Vọng đánh bại Nam Ly Trung, nhưng là Thái tử cùng Dương Vương vài lần lời nói trực tiếp đánh gây Lý Vọng muốn theo thần hoàng thỉnh cầu ban hôn sự tình, mà thần hoàng bởi vì Vân Quý phi nguyên nhân, Lý Vọng muốn gặp thần hoàng cũng khó khăn. Lại thêm Thái tử biết mình bị phong đến Lạc Châu, bắt đầu mười phần sốt ruột lôi kéo Nam Ly Trung. Mà Dương Thiên Tông cao tầng cũng biết thần hoàng kế sách, không thể không nuốt vào quả đắng, trực tiếp cùng thái tử hợp tác. Bởi vậy thái tử đối với Nam Ly Trung cưới Mộ Tuyết Linh trong chuyện này hạ công phu rất lớn. Mà Vũ Vương bởi vì chính mình muốn đi quản lý Hoang Châu sự tình, đối Lý Vọng xa cách, không muốn lãng phí thời gian tại Lý Vọng trên thân. Mấy ngày nay Lý Vọng muốn đi mộ phủ tìm Mộ Tuyết Linh đều không được, mộ gia đều không cho Mộ Tuyết Linh ra ngoài gặp Lý Vọng. Làm Lý Vọng lại một lần bị mộ phủ người cự tuyệt bái phòng Mộ Tuyết Linh về sau, ủ rũ cúi đầu đi tại trên đường cái. Lúc này phồn hoa đại trên đường phố Lý Vọng hai mắt thất thần không mục đích du tẩu, mà ý thức không ngừng cùng chiến lao tố khổ. Sư phụ, ngài nói ta cùng Tuyết Nhi thật không có khả năng à, sư phụ ta nên làm cái gì à? Bỏ trốn. Lý Vọng nghĩ qua ý nghĩ này, nhưng là ha ha. Không nói trước mộ Tuyết Linh có thể theo mộ phủ bên trong vụng trộm đi tới, thì liền Lý Vọng chạy ra hoàng cung đều khó có khả năng, tin hay không Lý Vọng vào lúc ban đêm chưa có trở lại hoàng cung, mang theo mộ Tuyết Linh bỏ trốn. Sáng ngày thứ hai Lý Vọng liền sẽ quỳ gối thần hoàng ngự trước cửa thư phòng. Hô hào phụ hoàng tha mạng. Một cái đường đường hoàng tử tự nhiên vì một vị nữ tử mà bỏ trốn, quả thực mất hết hoàng tộc mặt mũi. Lại thêm thái tử cùng Dương Vương căm thù, Lý Vọng xuống tràng muốn nhiều thảm thì có bao nhiêu thảm. Chiến Lao cũng minh bạch bây giờ Lý Vọng sự tình, biết hiện tại không có người giúp Lý Vọng, Mộ Tuyết Linh nhất định sẽ gả cho Nam Ly Trung. Chiến Lao hít thở dài nói, "Đồ nhi, ngươi biện pháp bây giờ chỉ có thể đi cầu người phụ hoàng, không phải vậy không có người có thể giúp ngươi." "Sư phụ ta cũng muốn a, nhưng là hiện tại ta liền gặp phụ hoàng một mặt cũng khó khăn." Mà lại một khi gây phụ hoàng sinh khí, tình huống kia càng hỏng bét. Lý Vọng tưởng nữ nhân mình yêu thích thì phải lập gia đình, chính mình còn bất lực nhất thời đau lòng vô cùng. Mà lúc này có một người tại Lý Vọng đằng sau theo sát Lý Vọng. Người này chính là tông nhân phủ Lý Thiên Giang. Lúc này Lý Thiên Giang đã không có trước đó ngạo khí, mà lại nhìn kỹ, cổ của hắn, hiện lộ ra mu bàn tay tất cả đều là vết thương. Lý Thiên Giang bởi vì muốn cho Lý Song Nhất tại cung yến phía trên giúp hắn chút cơn giận, không sai mà không nghĩ tới Lý Song Nhất trực tiếp bị Vũ Văn Thành đô tại chỗ chém giết. Bởi vậy tông nhân phủ tông nhân lệnh giận dữ, tông nhân phủ một cái siêu cấp thiên tài cứ như vậy hết rồi. Đêm đó Lý Thiên Giang liền bị tông nhân lệnh trực tiếp ném tới tông nhân phủ bên trong ngục trong lao nhận hết tra tấn. Lý Thiên Giang âm lãnh nhìn chằm chằm trước mặt Lý Vọng, ánh mắt lộ ra cừu hận ngập trời. Nhớ tới tông nhân lệnh đối hắn, ba ngày trước hấp hối Lý Thiên Giang bị nhắc nói tông nhân lệnh trước mặt. Vị kia bị hắc ảnh bao phủ tông nhân lệnh nhìn lấy đầy người vết tàn Lý Thiên Giang, dụ dỗ nói, "Lý Song Nhất chính là chúng ta tông nhân phủ trăm năm khó gặp thiên tài, bởi vì muốn giúp ngươi xuất ngũ ác khí." Nhưng là cứ như vậy bị Tần Vương Lý Chính giết, mà lại hắn còn bình yên vô sự, mà ngươi nhận hết tra tấn, ngươi có muốn hay không báo thủ? Nguyên bản hai mắt thảm đạm, Hấp hối Lý Thiên Giang nghe thấy tông nhân lệnh, nhất thời con mắt to sáng, lộ ra khắc khổ khắc sâu trong lòng tự hận. Ta muốn báo thủ. Lý Thiên Giang cắn răng máu, từng chữ nói ra.
Tốt.
Vậy ngươi muốn làm sao báo thủ? Lý Thiên Giang nhìn chằm chằm tông nhân lệnh nói, mời phủ chủ chỉ rõ. Tông nhân lệnh nhìn lấy Lý Thiên Giang trả lời, gật đầu nói, ngươi có thể nghĩ kỹ, coi như ngươi báo thủ, mệnh của ngươi cũng sẽ không có. Lý Thiên Giang kiên định gật đầu, mặt mũi tràn đầy đều là cừu hận. Tông nhân lệnh tiếp tục mở miệng nói, bây giờ Tần Vương Lý Chính tại Ngọc Kinh thành sống rất tốt, tăng thêm hắn tình huống hiện tại cùng thực lực, mà lại làm người địa thấp, sẽ không có người đi cùng hắn kết thủ. Lý Thiên Giang nghe đến lời này ánh mắt càng ngày càng ảm đạm. Không có người sẽ cùng Tần Vương Lý Chính kết thủ, nhưng là chúng ta có thể gây mâu thuẫn, nghĩ biện pháp để Tần Vương Lý Chính cùng đại thế lực kết thủ. Tông nhân lệnh âm trầm nói. Lý Thiên Giang con mắt to sáng, liền vội vàng hỏi, phụ chủ có biện pháp nào để Tần Vương Lý Chính cùng thế lực khác kết thủ? Bây giờ có một cái rất tốt điểm vào, đã có thể cho thái tử cùng Tần Vương Lý Chính kết thủ, còn có thể để Dương Thiên Tông cùng Tần Vương Lý Chính kết thủ, mà lại nếu như thao tác thỏa đáng mà nói Vũ Vương cùng Bát Hoàng tử Lý Vọng đều sẽ căm thù Tần Vương Lý Chính, mà lại cũng có thể để Thần Hoàng bệ hạ vắng vẻ Tần Vương Lý Chính. Thân dấu ở trong bóng đen tông nhân lệnh âm trầm thanh âm dần dần nói đến đối phó Lý Chính kế hoạch. Mà Lý Thiên Giang nghe tông nhân lệnh kế hoạch, từ từ lộ ra nụ cười âm lãnh. Mà Lý Thiên Giang đáp ứng muốn lúc báo thù, tông nhân lệnh đem hắn để lại chỗ cũ rồi, Lý Thiên Giang ở nhà tu dưỡng 3 ngày mới có thể bình thường xuống giường hành tẩu. Lý Thiên Giang vừa đạt được tông nhân phủ truyền đến Lý Vọng tin tức lập tức không kịp chờ đợi tiến về theo dõi Lý Vọng. Làm Lý Vọng đi vào một nhà tiểu lâu ngồi xuống muốn gây mê chính mình thời điểm, Lý Thiên Giang đi thẳng tới Lý Vọng đối diện ngồi xuống đến rồi. Lý Vọng nhìn thoáng qua, lập tức thì nhận ra cũng là vị kia bị Tần Vương đánh gãy chân tông nhân phủ tại cung yến phía trên ném quá mất mặt Lý Thiên Giang. Lý Vọng trực tiếp cầm lấy đi chén rượu đột nhiên rót vào bên trong miệng, một chút để ý tới Lý Thiên Giang ý tứ đều không có. Lý Thiên Giang nhìn lấy Lý Vọng vậy mà không nhìn chính mình, trong mắt lóe lên một tia lửa giận. Nhưng rất nhanh liền ẩn đi xuống, Lý Thiên Giang mặt mũi tràn đầy cười Lý Vọng nói, nghe nói Bát Hoàng tử gần nhất rất bực bội à, là bởi vì Mộ gia Mộ Tuyết Linh đại tiểu thư sự tình đi. Lý Vọng dừng lại chén rượu trong tay, nhìn Lý Thiên Giang liếc một chút, trực tiếp ngạo nghễ nói, tuy nhiên bản hoàng tử hiện tại không có Tam hoàng huynh cường đại như vậy, nhưng đánh ngươi một trầu vẫn là có thực lực. Ngươi? Lý Thiên Giang lửa giận vội vàng chỉ Lý Vọng. Tốt, tốt, tốt. Lý Thiên Giang liên tiếp nói ba cái tốt, lập tức lại nói, hôm nay tiến về là nhìn Bát hoàng tử có chút đáng thương, liền muốn giúp một tay Bát hoàng tử, nhưng không nghĩ tới đã Bát hoàng tử nói như vậy ta thì không hầu hạ. Lý Thiên Giang theo sau đó xoay người liền muốn đi.
Cái gì?
Lý Vọng nghe Lý Thiên Giang, lập tức giữ chặt Lý Thiên Giang. Ngươi nói ngươi có biện pháp trợ giúp ta cùng Linh Nhi. Lùi bước Lý Vọng, Lý Thiên Giang lộ ra nụ cười như ý. Chương 119, Mộ Tuyết Linh. Lý Vọng nhìn lấy muốn đi Lý Thiên Giang vội vàng giữ lại ở, bởi vì Mộ Tuyết Linh đối với hắn thực sự quá trọng yếu. Lý Vọng từ nhỏ đến lớn đều không có đạt được cái nào giống Mộ Tuyết Linh dạng này quan tâm, cổ vũ chính mình. Mỗi khi Lý Vọng cùng Mộ Tuyết Linh cùng một chỗ đều cảm thấy nhẹ nhõm khoái lạc. Lý Vọng đương nhiên biết Lý Thiên Giang là Tần Vương Lý Chính địch nhân. Hắn rất có thể sử dụng chính mình đối phó hoàng huynh của mình, nhưng là vậy thì thế nào? Lý Vọng nhìn lấy Lý Thiên Giang lộ ra ánh mắt kiên định, nếu như Lý Thiên Giang thật có thể giúp chính mình cưới được Mộ Tuyết Linh, cái nào sợ đắc tội Tam hoàng huynh lại như thế nào? Ai bảo Tam hoàng huynh không giúp ta? Lý Thiên Giang quay đầu trở lại nhìn lấy Lý Vọng, ý cười đầy mặt trực tiếp mở miệng nói, "Bát hoàng tử, ngươi phải biết ta chính là tông nhân phủ người, hoàng tử, công chúa ở giữa cưới gả đều phải đi qua chúng ta tông nhân phủ chi thủ, ngươi coi như không tin ta, nhưng ngươi cần phải tin tưởng tông nhân phủ đi." Lý Vọng nghe được Lý Thiên Giang mà nói hoàn toàn yên tâm, nội tâm nhất thời tin tưởng 6 phần. Bởi vì tông nhân phủ thật có thể vì thần hoàng bệ hạ đề cử hoàng tử ở giữa lập gia đình. Đến lúc đó Lý Vọng lại van cầu thần hoàng có lẽ thật có thể được. Lý Vọng nghĩ tới đây, sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lý Thiên Giang nhìn lấy Lý Vọng lộ ra nét mừng, khóe miệng hơi hơi dương lên. Mắc câu rồi. Sau đó Lý Thiên Giang nhìn lấy tiểu lâu bốn phía náo nhiệt như vậy, nhất thời đối với Lý Vọng nói ra, "Bát hoàng tử chúng ta ở chỗ này trò chuyện quá không an toàn." Không bằng chúng ta tìm một cái địa phương an toàn nói một chút trợ giúp ngươi cưới Mộ Tuyết Linh đại tiểu thư kế hoạch, như thế nào? Lý Vọng nhìn lấy tiểu lâu bốn phía như thế ồn ào, nội tâm siết chặt. Không sai. Nếu như bị người khác nghe thấy được, nói cho thái tử hoặc là Dương Vương, sẽ thêm không ít phiền phức. Lập tức Lý Vọng nhìn lấy Lý Thiên Giang kiên định mở miệng nói, không phải vậy đi ta Vọng Ương cung như thế nào? Chỗ đó tuyệt đối an toàn. Lý Thiên Giang nghe thấy Lý Vọng, nụ cười càng tăng lên. Sau đó hai người kết bạn đồng thời trở lại hoàng cung bắt hoàng tử hành cung Vọng Ương cung. Thẳng đến màn đêm buông xuống, Lý Thiên Giang mới chậm rãi theo Vọng Ương cung đi tới, mà Lý Vọng một mực tiễn hắn đến Vọng Ương cung cửa tiến. Lý Vọng nhìn lấy đi xa Lý Thiên Giang, mấy ngày nay căng cứng biểu lộ, thư giãn xuống. Lý Vọng nhớ tới vừa mới Lý Thiên Giang kể ra kế hoạch, trong mắt có chút phức tạp. "Sư phụ, ngài nói phương pháp này có thể làm sao? Nếu quả như thật muốn như vậy, chúng ta thế tất đắc tội Tam hoàng huynh. Ngươi không phải đã quyết định sao?" Chiến lão nhìn lấy chính mình cái này đồ nhi, sớm dĩ nhiên minh bạch quyết định của hắn. Lý Vọng đột nhiên nghĩ đến Lý Trinh trước kia sự giúp đỡ dành cho hắn, nội tâm lóe qua một tia áy náy. Nhưng não hải lóe qua Mộ Tuyết Linh nụ cười mê người, lập tức lại kiên định. Tam Hoàng huynh, ai bảo ngươi không giúp ta, ta chỉ là sử dụng danh nghĩa của ngươi mà thôi, không có tổn hại hại ích lợi của ngươi. Lý Vọng yên lặng nghĩ đến, sau đó đi trở về Vọng Ương Cung. Lúc này Ngọc Kinh Thành xa xa trong một cái viện, có một khỏa chứa đựng đào hoa cây ăn quả ngạo nghệ đứng thẳng, trên mặt sân cửa hàng rơi xuống đào hoa, ủ đất phía trên ngồi ngay thẳng hai người. Nam Ly Trung ôn nhu nhìn lấy phía trước một xinh đẹp cô gái trẻ tuổi. Mà cái này nữ tử xinh đẹp bóng lưng nếu như bị Lý Vọng nhìn thấy, lập tức liền biết cái này quen thuộc bóng lưng cũng là hắn nữ nhân yêu mến. Mộ Tuyết Linh. Lúc này Mộ Tuyết Linh nhìn lấy tướng mạo tuấn nhã Nam Ly Trung, trên gương mặt xinh đẹp thể hiện ra một chút lao đỏ, lộ ra một chút ngượng ngùng chi ý. Mộ Tuyết Linh xấu hổ mở miệng nói, Nam đại ca, từ khi hai năm trước từ biệt, chúng ta rất lâu không có dạng này tướng thấy qua. Nam Ly Trung ôn nhu nhìn lấy Mộ Tuyết Linh, nói khẽ, Tuyết Linh muội muội, về sau chúng ta liền có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ, sẽ không lại tách ra. Mộ Tuyết Linh nhìn lấy Nam Ly Trung như thế, minh bạch hắn ý tứ, nhất thời sắc mặt đỏ thâm đem túi lầu đi. Ai nha? Nam đại ca ngươi nói như vậy, ta tốt ngượng ngùng a, ta phải đi. Sau đó Mộ Tuyết Linh đứng dậy muốn quay người rời đi, nhưng Nam Ly Trung trực tiếp kéo qua Mộ Tuyết Linh tay, kéo nàng tiếp tục ngồi xuống, tràn đầy cười to cất cao giọng nói, ha ha. Tuyết Linh muội muội, hôn sự của chúng ta đều muốn định xuống. Chúng ta hai cái còn có gì cần khách khí đây này? Sau đó Mộ Tuyết Linh tùy ý lôi kéo hai lần, thì thuận theo Nam Ly Trung lại ngồi xuống, mà tay một mực bị Nam Ly Trung lôi kéo, không có muốn để Nam Ly Trung lấy ra ý tứ. Mộ Tuyết Linh mắt mang ý cười, thanh tú động lòng người nói, Nam đại ca, đã chúng ta không cần khách khí như vậy ta thì không khách khí, ta lần này đến thì là muốn cho ngươi chuyện, không biết Nam đại ca có chịu hay không hỗ trợ. Nam Ly Trung cặp kia mê người mắt phượng nhíu lại, đem lôi kéo Mộ Tuyết Linh tay lấy ra, nâng này trước mắt chén trà nói, không biết Tuyết Linh muội muội cần ta hỗ trợ cái gì đâu. Mộ Tuyết Linh nhìn lấy Nam Ly Trung động tác, không khỏi cười một tiếng, ai nha, yên tâm đi. Nam đại ca chuyện này đối với ngươi mà nói cũng là cái vấn đề nhỏ, chuyện dễ như trở bàn tay. Mộ Tuyết Linh nhìn thoáng qua Nam Ly Trung mặt mỉm cười uống một ngụm trà, động tác bảo trì không đổi bộ dáng nhìn lấy chính mình. Mộ Tuyết Linh nội tâm không khỏi thán một miệng, sau đó ôn nhu nói, Nam đại ca, cũng là ca ca của ta ngày mai không phải muốn đi trước Lạc Châu, đảm nhiệm nhất quận chi trong sao. Nhưng ca ca ta tại Lạc Châu chưa quen cuộc sống nơi đây, ta rất lo lắng. Bởi vậy ta muốn Nam đại ca có thể hay không trợ giúp ta ca ca, để hắn ở nơi đó có thể nhẹ lòng một ít. Nam Ly Trung nghe thấy Mộ Tuyết Linh, sau đó lộ ra ý cười, vỗ ngực một cái nói, Tuyết Linh muội muội ca ca sự tình, không phải liền là chuyện của ta à? Tuyết Linh muội muội yên tâm, chờ sau đó ta lập tức viết một lá thư chuyển về Dương Thiên Tông, đến lúc đó phụ thân ta khẳng định sẽ phái người trợ giúp ca ca ngươi. Ừm, đa tạ Nam đại ca. Mộ Tuyết Linh híp mắt vui vẻ cười. Lúc này hai người ngầm hiểu lẫn nhau nở nụ cười. Đây vốn chính là Mộ gia đem Mộ Tuyết Linh gả cho Nam Ly Trung điều kiện, muốn để Mộ gia tại Lạc Châu thành lập một cái thế lực của mình. Mà Nam Ly Trung không chỉ có thể đạt được Mộ Tuyết Linh tên thiên tài này thiếu nữ, hơn nữa còn có thể tại Ngọc Kinh thành đạt được Mộ gia người minh hữu này. Sau đó Mộ Tuyết Linh cùng Nam Ly Trung trò chuyện với nhau thật vui, Nam Ly Trung ăn nói bất phàm, thỉnh thoảng khơi dậy Mộ Tuyết Linh hé miệng cười một tiếng. Làm Mộ Tuyết Linh muốn rời đi thời điểm, còn lộ ra lưu luyến không rời chi tình. Cửa sân, Mộ Tuyết Linh nhìn lấy Nam Ly Trung nói, Nam đại ca, vậy ta đi về trước. Ừ, Tuyết Linh muội muội trên đường cẩn thận. Nam Ly Trung đưa mắt nhìn Mộ Tuyết Linh lên xe ngựa sau đi xa. Mà Mộ Tuyết Linh lên xe ngựa rời đi, Nam Ly Trung ánh mắt về sau, sắc mặt nụ cười nhất thời biến mất. Một mặt bình tĩnh Mộ Tuyết Linh trong mắt mang theo phức tạp, nàng biết thân là thế gia nữ tử thân bất do kỷ. Nguyên bản tiên kiêu thú liệp chiến thời điểm, Lý Vọng cứu được Mộ Tuyết Linh, mà Mộ Tuyết Linh nhìn lấy Lý Vọng không hề giống lưu truyền bên trong phế vật thời điểm, nàng liền có chút để ý. Dù sao tại Đại Hiên hoàng triều hoàng tử thân phận là đứng đầu nhất một tầng. Mà theo Lý Vọng càng ngày càng nổi danh, đạt được thần hoàng sủng ái, nhất thời Mộ Tuyết Linh bắt đầu cùng Lý Vọng thân mật lên, thỉnh thoảng quan tâm Lý Vọng, mà Lý Vọng cũng càng ngày càng vì nàng mê. Từ đầu đến cuối Mộ Tuyết Linh cũng là coi trọng Lý Vọng cái hoàng tử này thân phận thôi. Chương 120, thần hoàng lần nữa triệu kiến. Mộ Tuyết Linh ngay từ đầu cũng là muốn lợi dụng Lý Vọng. Mà Lý Vọng thái độ đối với chính mình cái này khiến nàng rất hài lòng, trong năm này, Lý Vọng cho không ít là thần hoàng bệ hạ ban thưởng cho Lý Vọng thiên tài địa bảo cho Mộ Tuyết Linh, để Mộ Tuyết Linh đạt được không ít chỗ tốt. Mà Mộ Tuyết Linh đối Lý Vọng thì thân mật hơn. Khi đó Mộ gia cũng không phản đối Mộ Tuyết Linh cùng Lý Vọng, bởi vì cảm thấy Lý Vọng là một cái không tệ đối tượng, tương lai có lẽ có thể đối Mộ gia cung cấp trợ giúp. Thế mà theo thần hoàng trọng thương, Đại Hiên hoàng triều gió dục mây vẩn, hoàng tử thế lực ào ào tăng cường, bây giờ thần hoàng đã không giống như trước một dạng chú ý Lý Vọng, đặc biệt là thần hoàng phân phong thái tử cùng ba vị hoàng tử về sau, như vậy biểu thị về sau Lý Vọng chỉ có thể làm một cái nhàn tản vương gia, có thể sẽ cả một đời đợi tại Ngọc Kinh thành bên trong nuôi nốt. Cái này để Mộ Tuyết Linh tâm tính bắt đầu cải biến, lúc này một cái so Lý Vọng điều kiện tốt hơn Nam Ly Trung lúc,
mà lại đối Mộ gia trợ giúp cực lớn. Mà Mộ Tuyết Linh không chút do dự nghe theo Mộ gia an bài. Mà lúc này Lý Vọng căn bản còn không biết Mộ Tuyết Linh thay lòng, còn đáp ý làm lấy mộng đẹp, coi là Mộ Tuyết Linh hiện tại ngay tại gian khổ đối kháng Mộ gia, nội tâm một mực yêu mình. Lý Vọng nằm ở trên giường, nghĩ đến về sau Mộ Tuyết Linh thẹn thùng nhìn lấy chính mình thời điểm, không khỏi đã nứt ra miệng, đối kế hoạch áp dụng có chút không thể chờ đợi. Mà lúc này mặt dây chuyền bên trong Chiến lão nhìn lấy Lý Vọng lộ ra như thế biểu lộ, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, không biết lại nghĩ cái gì. Theo sáng ngày thứ hai, mặt trời bình thường dâng lên, Ngọc Kinh Thành trên đường cái tiếng giao hàng đã truyền đến Tần Vương phủ. Mà lúc này Lý Chính mặc chỉnh tề, ánh mắt nghiêm trọng, bởi vì Lý Công Công ngay tại phòng trước chờ, nói là thần hoàng triệu kiến mình. Đây là thần hoàng lần thứ hai đơn độc triệu kiến mình, hơn nữa còn là Vân Quý Phi sau khi qua đời, Lý Chính không biết cái này thần hoàng tìm hắn có chuyện gì. Làm Lý Chính đi vào tiền sảnh thời điểm, còn chưa chờ Lý Chính mở miệng, chờ đã lâu Lý Công Công cười híp mắt mặt, nhìn lấy Lý Chính mở miệng nói, Tần Vương điện hạ đã lâu không gặp, phong thái vẫn như cũ à. Lý Chính đầy mang ý cười nói, đâu có, để Lý Công Công đợi lâu. Lý Công Công cũng không tiếp tục nhiều lời. Tần Vương điện hạ, bệ hạ tại ngự thư phòng. Chờ ngươi, chúng ta hiện tại thì lên đường đi. Lý Chính đương nhiên tán đồng gật đầu. Còn bên cạnh Lý Nho vừa tốt cũng có hư không. Lập tức Lý Chính mang theo Lý Nho, Vũ Văn Thành Đô tiến về hoàng cung. Lý Công Công nhìn lấy Lý Nho Vũ Văn Thành Đô hai người mỉm cười, cũng không nói gì thêm. Vũ Văn Thành Đô Lý Công Công hiểu rõ, minh bạch cái này chính là một vị tuyệt thế manh tướng, thời khắc bảo hộ lấy Tần Vương điện hạ. Mà Lý Công Công càng là chăm chú nhìn thêm Lý Nho, bởi vì hắn cảm nhận được vị này Lý Nho thỉnh thoảng bày ra khí chất để hắn nhớ tới một người. Một cái tại Đại Hiên hoàng triều có lừa dối cáo danh xưng người. Lý Công Công nhìn lấy Lý Chính, nội tâm không ngừng cảm thán, cái này Tần Vương điện hạ thủ hạ dạng này, người tài ba võ tướng đến cùng là ra chỗ nào tìm tới, mỗi một cái đều không tầm thường a, xem ra Tần Vương điện hạ bí mật cũng không ít ta nếu như không phải bệ hạ cần. Hiện tại bệ hạ không có có thời gian dư thừa đi điều tra Tần Vương điện hạ tin tức, này mới khiến Tần Vương điện hạ phát triển nhanh như vậy. Lý Công Công nội tâm một mực có một loại trực giác, luôn cảm thấy cái này Tần Vương tương lai tuyệt đối sẽ để mọi người giật nảy cả mình. Bởi vậy Lý Công Công đối đãi Lý Chính, so với đợi hoàng tử khác thái độ muốn đỡ một ít. Rất nhanh, Lý Chính liền đã tiến vào hoàng cung, đi vào ngự trước cửa thư phòng, chờ đợi thần hoàng triệu hoán. Lý Chính đứng thẳng một phút sau, thần hoàng cầm trong tay sự tình xử lý xong về sau, sau đó liền để Lý Công Công đem Lý Chính gọi đi vào. Lý Chính đi vào ngự thư phòng về sau, nhìn lấy ngự thư phòng trên bàn bày đầy tấu chương. Nhi thần bái kiến phụ hoàng, nguyện phụ hoàng vạn an. Lúc này thần hoàng xem ra có chút mỏi mệt, nguyên bản trầm thấp mí mắt nhìn đến Lý Chính đến, thoáng chốc tinh thần một chút. Chính nhi, ngươi đã đến. Ngồi xuống trước đi. Thần hoàng ra hiệu lấy Lý Chính ngồi ở bên cạnh trên chỗ ngồi. Lý Chính cung kính gật đầu, sau đó rời bước tiến lên ngồi xuống. Thần hoàng nhìn lấy Lý Chính cung kính như thế, sắc mặt không khỏi buông lỏng, trong ánh mắt một phần tự ái, hai phần áy náy, bảy phần phức tạp nhìn lấy Lý Chính. Chính nhi, Vân Phi chúng độc sự tình, phụ hoàng thật cảm thấy hổ thẹn a, phụ hoàng nhất định sẽ đem hung thủ tìm tới, vì ái phi của châm báo thủ. Thần hoàng sau đó lộ ra hung ác ánh mắt, toàn bộ ngự thư phòng tràn đầy sát khí. Lý Chính nghe được thần hoàng, lập tức đứng lên, hai mắt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy cừu hận nói, phụ hoàng bây giờ còn không có tìm được sát hại mẫu phi hung thủ sao? Thần hoàng ấy nay nhìn lấy Lý Chính nói, tuy nhiên phụ hoàng tra ra mấy cái có quan hệ phi tử, đã toàn bộ làm cho các nàng đi xuống chôn cùng, nhưng chân chính hung thủ sau màn chấm biết còn có người khác, chấm cam đoan với ngươi nhất định sẽ tìm tới hung thủ, vì ái phi của chấm báo thủ. Lý Chính nghe đến lời này trực tiếp bái hướng thần hoàng, đa tạ phụ hoàng. Thần hoàng thở dài một hơi, nhìn lấy Lý Chính có chút vóc người gầy gò, cảm thán nói, Chính nhi, mấy ngày nay ngươi chịu khổ. Lý Chính đầy nước mắt nói, nhi thần không khổ cực, phụ hoàng vì mẫu phi sự tình mới là cực khổ nhất, hy vọng phụ hoàng nhất định muốn chú ý tu dưỡng thân thể, ngài hiện tại trọng thương tại thân, quá mức mệt nhọc. Nhi thần không muốn đã mất đi mẫu phi về sau, còn mất đi phụ hoàng. Thần hoàng cảm động nhìn lấy Lý Chính, đi đến Lý Chính trước mặt, vô vô bờ vai của hắn. Lần này phụ hoàng gọi ngươi tới là muốn cho ngươi thay phụ hoàng làm một việc. Phụ hoàng xin phân phó. Lý Chính nhìn lấy thần hoàng kiên định nói. Qua một đoạn thời gian về sau, một mực từ phụ hoàng chủ trì mỗi năm một lần thiên kiêu thú liệp chiến muốn bắt đầu, nhưng phụ hoàng đã không có dư thừa tinh lực tiến về chủ trì. Phụ hoàng càng nghĩ, cảm thấy chính nhi ngươi thích hợp nhất chủ trì thiên kiêu thú liệp chiến, không biết chính nhi có nguyện ý hay không tiến về chủ trì. Lý Chính có chút giật mình ánh mắt nhìn thần hoàng, không biết thần hoàng rốt cuộc là ý gì. Phụ hoàng, cái này không tốt lắm đâu, không bằng để thái tử hoặc là hoàng huynh tiến đến, nhi thần sợ nhi thần không đủ chủ trì cái này thiên kiêu thú liệp chiến. Thần hoàng có chút hài lòng nhìn lấy Lý Chính biểu lộ. Thần hoàng tùy ý mở miệng nói, nếu để cho hai người bọn họ bên trong một cái đi chủ trì, như vậy một người khác đã cảm thấy phụ hoàng không công bằng, mà Tuân Nhi càng thấy không công bằng. Tại chấm mấy cái nhi tử bên trong, chính nhi ngươi là nhất làm cho phụ hoàng yên tâm, vui mừng nhất. Mà lại từ ngươi tiến đến chủ trì thiên kiêu thú liệp chiến tin tưởng thái tử mấy người bọn hắn cũng sẽ cảm thấy công bình, cũng sẽ ủng hộ chính nhi. Lý Chính cúi đầu xuống không ngừng tự hỏi thần hoàng dụ ý,
cái này thiên kiêu thú liệp chiến đối thái tử bọn họ khả năng dụ hoặc rất lớn, nhưng đối Lý Chính tới nói cũng có chút tốn công mà không có kết quả sự tình. Nhưng khi Lý Chính ngẩng đầu lên nhìn lấy, thần hoàng nhìn lấy ánh mắt của mình liền biết, chính mình cự tuyệt không được. Lý Chính chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, nhi thần nghe theo phụ hoàng an bài. Thần hoàng hài lòng nhìn lấy Lý Chính, sau đó nói, chấm nhìn ngươi cái kia Vũ Văn Thành Đô rất nhanh liền có thể đột phá đến tông sư đỉnh phong tu vi, chấm thì ban thưởng ngươi ba cái niết bàn quả như thế nào? Lý Chính nhất thời đại hỉ, ngạc nhiên nhìn lấy thần hoàng. Niết bàn quả liền như là thiên linh quả đồng dạng, thiên linh quả dùng cho đột phá tông sư cảnh, như vậy niết bàn quả thì dùng cho đột phá niết bàn cảnh. Chương 121, chủ trì thiên kiêu thú lực chiến. Làm thần hoàng nói lên muốn ban thưởng ba cái niết bàn quả cho Lý Chính lúc, Lý Chính nội tâm mừng thầm, một khi đạt được niết bàn quả, đến lúc đó không chỉ Vũ Văn Thành Đô có thể đột phá niết bàn cảnh, liền Lữ Bố cũng có thể đột phá niết bàn cảnh. Hai người bọn họ một khi đột phá niết bàn cảnh, hai chữ vô địch. Hai người cũng là bốn chữ, gấp bội vô địch. Đến lúc đó Lý Chính thì có phấn khích đi chống cự Yến Châu ba đại thế gia. Lý Chính nhìn về phía thần hoàng nói ra, đa tạ phụ hoàng ban thưởng, nhi thần nhất định không phụ phụ hoàng hậu ái. Thần hoàng hài lòng gật đầu. Lý Chính nhìn lấy thần hoàng cảm thấy không có chuyện gì, liền muốn chuẩn bị cáo lui thời điểm. Thần hoàng quay người lùi bước hắn, ánh mắt khóa tại trên bàn đẩy tấu chương đột nhiên hỏi, Chính nhi, ngươi cảm thấy thái tử, Vũ Vương, Dương Vương, ngươi mấy cái này hoàng huynh hoàng đệ như thế nào? Lý Chính kinh ngạc nhìn lấy thần hoàng bóng lưng, trong lòng suy nghĩ thần hoàng đến cùng có ý tứ gì. Nhi thần cảm giác đến bọn họ đều là văn võ song toàn, tài năng xuất chúng, đa mưu túc trí người, chính là chúng ta Đại Hiên hoàng triều xà nhà chi tài. A. Thần hoàng xoay người lại, ngữ khí một chút dừng lại một chút, sau đó lại hỏi, vậy ngươi cảm giác đến bọn hắn cùng ngươi so sánh như thế nào? Lý Chính nhíu mắt, đây là muốn làm gì a? Lý Chính tất cung tất kính đàng hoàng nói, nhi thần làm sao có thể cùng bọn hắn so sánh, nhi thần chỉ muốn an tâm làm tốt phụ hoàng giao cho nhi thần sự tình. Ngươi a? Ngươi a? Thần hoàng cười dùng ngón tay chỉ Lý Chính, ngươi làm sao không thể cùng bọn họ so sánh, bọn họ tuy nhiên có chính mình thế lực sau lưng chống đỡ, nhưng ngươi. Thần hoàng ý vị thâm trường nhìn lấy Lý Chính ánh mắt tiếp tục nói, cơ duyên của ngươi cũng không ít người à, ngươi thủ hạ người tài ba võ tướng tại chấm xem ra cũng là ít có thiên kiêu nhân vật. Chấm rất ngạc nhiên, ngươi lại như thế nào thu đến bọn họ. Giống người như bọn họ xuất hiện tại Đại Hiên hoàng triều khẳng định sẽ có theo dõi, thế nhưng là kỳ quái là chấm lại tìm không thấy bọn họ. Lý Chính trong lòng lạnh lẽo. Quả nhiên muốn bắt đầu đối thủ hạ mình nhân kiệt hỏi thăm lai lịch. Lý Chính cưỡng chế để nội tâm của mình chấn định lại, túi đầu xuống nói, phụ hoàng, có thể là nhi thần vận khí tốt, vừa tốt có một đôi biết người đích ánh mắt, bọn họ có lẽ vốn là thường thường không có gì lạ, nhưng là đầu nhập vào nhi thần về sau, thiên phú của bọn hắn thì bởi vậy bạo phát. Lúc này Lý Chính nói hết lời, ngự thư phòng một trận yên tĩnh, thần hoàng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lấy Lý Chính, Lý Chính có thể cảm nhận được thần hoàng trong ánh mắt ẩn chứa vô cùng uy nghiêm, thế bất khả kháng, tràn ngập bá khí, thấm nhuần tâm linh, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Lúc này Lý Chính nội tâm triệt để bình tĩnh trở lại. Sau đó Lý Chính chậm rãi ngẩng đầu lên, nên xem thần hoàng ánh mắt. Ha ha ha. Tốt. Thần hoàng nhìn lấy Lý Chính động tác, không có chút nào vẻ tức giận, ánh mắt vui mừng nhìn lấy con của mình. Chính nhi, ngươi có thể xác định bọn họ sẽ một mực hiệu chung với ngươi sao? Lý Chính mắt sáng ngời, kiên định nói, nhi thần xác định bọn họ sẽ một mực hiệu chung với nhi thần. Tốt. Thần hoàng quay người về tới trước ghế rồng bá khí ngồi xuống. Còn nhớ rõ lời của chấm nói sao? Nhớ kỹ, ngươi chỉ có thực lực cường đại, mặc kệ chuyện gì, ngươi nói cái gì, bọn họ liền muốn tin cái gì. Lý Chính mắt sáng như đuốc, nhìn lấy thần hoàng nói, nhi thần minh bạch. Ừm, ngươi lui ra đi. Đúng, nhi thần cáo lui. Lý Chính đi ra cái kia như thâm nguyên giống như ngự thư phòng về sau, thật sâu hô thở ra một hơi, thư giãn xuống, Lý Chính sau lưng y phục đều ướt đẫm. Mà tại bậc này sau Lý Nho, Vũ Văn Thành Đô nhìn lấy Lý Chính biểu lộ, vội vàng tiến ra đón. Lý Chính khoát khoát tay, để bọn hắn trước đi theo chính mình ra hoàng cung. Trở lại Tần Vương phủ lại nói, Lý Chính một đoàn người vội vã về tới Tần Vương phủ. Trong phòng mùi thơm hoa cỏ tràn ngập, Lý Chính thân ngồi cao vị, Lý Nho, Vũ Văn Thành Đô phân ngồi hai bên. Lý Chính trực tiếp mở miệng giảng tố vừa mới gặp thần hoàng sự tình. Phu hoàng dự định để bản vương đi chủ trì sau 5 ngày thiên kiêu thú liệp chiến. Lý Chính nói thiên kiêu thú liệp chiến thời điểm, nội tâm thì hồi tưởng lại chính mình trước 1 năm vẫn là cái có cũng được mà không có cũng không sao tuyển thủ dự thi, chính mình thường thường không có gì lạ, chỉ bất quá vận khí tốt được một khóa thiên linh quả mà thôi. Mà bây giờ chỉ bất quá thời gian 1 năm, liền có thể chủ trì cái này thiên kiêu thú liệp chiến. Tạo hóa trêu người a. Chậc chậc chậc. Nếu như Lý Chính ý nghĩ bị năm trước đánh chết phí hết tâm tư cướp đoạt thiên linh quả thiên tài thiên kiêu nhóm biết, khẳng định xì hắn một mặt, vụ trộm hung hăng mang hắn. Làm Lý Chính đem nhìn thấy thần hoàng, cùng thần hoàng nói chuyện với nhau sự tình nói hết ra về sau, lập tức cầm lấy bàn trà chén trà bên cạnh khẽ thưởng thức mấy ngụm. Mà Lý Nho nghe phía trên Lý Chính kể ra, ánh mắt không ngừng lộ ra tinh quang, hiển nhiên đang suy tư. Thời gian một chén trà về sau, Lý Nho nhìn lấy Lý Chính cung kính nói, điện hạ, ta cho rằng ngài chủ trì cái này thiên tiêu thú liệp chiến lợi nhiều hơn hại, không nói trước điện hạ chủ trì cái này thiên tiêu thú liệp chiến sức ảnh hưởng, coi như thần hoàng ban thưởng 3 viên niết bàn quả liền đáng giá đến điện hạ lần này chủ trì thiên tiêu thú liệp chiến. Lý Chính gật gật đầu, mà Vũ Văn Thành đô mắt vàng càng là sáng rõ, nếu như mình cầm tới niết bàn quả, đột phá đến niết bàn cảnh về sau, thực lực càng cường đại. Đến lúc đó càng có thể trợ giúp chủ công của mình, mà lại về sau ai còn dám đối chủ công bất lợi, nhìn xem ta Phượng Xí Lưu Kim Thang có đủ hay không sáng. Vũ Văn Thành Đô biết Lý Chính nhất định là vì chính mình cần niết bàn cảnh mới đáp ứng thần hoàng. Vũ Văn Thành Đô có chút sầu lo mở miệng nói, điện hạ, nếu như ngài đi chủ trì cái này thiên kiêu thú liệp chiến có thể hay không để thái tử, Vũ Vương, Dương Vương cam thủ. Dù sao đây là một cái đặc thù vinh dự. Nghe thấy Vũ Văn Thành Đô có chút lo lắng, Lý Chính cùng Lý Nho nhìn nhau cười một tiếng. Lý Chính cười nhìn về phía Vũ Văn Thành Đô mở miệng nói. Ha ha! Thành Đô, yên tâm đi. Phụ hoàng không đi chủ trì thiên kiêu thú liệp chiến để bản vương đi, ngược lại sẽ để bọn hắn yên tâm một số. Không sai, thần hoàng bệ hạ bởi vì chính mình bị thương thật nặng, vốn là không thích hợp xuất đầu lộ diện chủ trì cái này thiên kiêu thú liệp chiến, mà nếu như thần hoàng khiến người khác chủ trì, mặc kệ là triều đình đại thần, vẫn là thái tử, Vũ Vương, Dương Vương một người trong đó, đều sẽ để cho người khác ghen ghét, cảm thấy không công bằng. Mà chỉ có chúng ta điện hạ tiến về chủ trì thiên kiêu thú liệp chiến mới chính thức phù hợp. Bởi vì chúng ta Tần Vương phủ tại Ngọc Kinh thành căn bản không có cùng vị nào triều trung đại thần kết giao, cũng sẽ không khuynh hướng bất kỳ bên nào. Bởi vậy bọn họ không chỉ có sẽ không căm thù điện hạ, thậm chí nội tâm đều tán đồng điện hạ chủ trì thiên kiêu thú liệp chiến. Lý Nho nói bổ sung. Vũ Văn Thành đâu nghe được Lý Nho phân tích, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Lý Nho tinh quang lóe lên, trên mặt không hiểu thần sắc nói, mà lại thần hoàng bệ hạ muốn cho điện hạ tiến về chủ trì thiên kiêu thú liệp chiến, như vậy hắn cần phải còn có một cái khác hàm ý, cũng là muốn đem thái tử 3 người cùng điện hạ 4 phe thế lực triệt để đẩy hướng tiếp tân hấp dẫn thế lực khắp nơi chú ý, mà thần hoàng nhờ vào đó chậm rãi phai nhạt ra khỏi thế lực khắp nơi chú ý lực. Dạng này liền có thể để thần hoàng có nhiều thời gian hơn, có càng nhiều tinh lực trong bóng tối bố. Lý Chính tán đồng gật đầu, hắn cũng nghĩ đến thần hoàng một cái khác tầng hàm ý. Chương 122, tin tức truyền ra. Lý Nho nghi hoặc nhìn lấy Lý Chính giữa lông mày còn mang theo một tia ưu sầu. Lập tức Lý Nho mắt sáng lên, đối với Lý Chính hỏi, điện hạ là đang sầu lo thần hoàng bệ hạ điều tra chúng ta những này nhân kiệt sự tình sao? Lý Chính ngẩng đầu, nhìn lấy Lý Nho gật đầu nói, bản vương cảm thấy đây quả thật là một cái đại phiền toái. Phụ hoàng chính là Đại Hiên Hoàng Triều chi chủ, tại Đại Hiên Hoàng Triều phụ hoàng muốn tra một người xuất sinh bối cảnh mới mặt với hắn mà nói rất dễ dàng. Mỗi lần triệu hoán đi ra nhân kiệt, nếu như phụ hoàng muốn tra, căn bản giải thích không rõ ràng. Lý Nho nhìn lấy Lý Chính nói, điện hạ còn nhớ rõ thần hoàng bệ hạ mà nói à, tại thần hoàng bệ hạ trong mắt, chúng ta đồng liêu tại Tần Vương phủ làm việc, chính là vì Đại Hiên Hoàng Triều làm việc, chỉ có chúng ta hiệu trung điện hạ, thần hoàng bệ hạ liền sẽ không đối với chúng ta xuất thủ. Thân là đế hoàng hắn sẽ không cân nhắc chúng ta xuất hiện tại hoàng tử nào trong thế lực. Chỉ cần chúng ta còn tại hắn trưởng khống phạm vi bên trong, chúng ta cũng là an toàn. Mà lại thần hoàng bệ hạ cũng nhắc nhở chúng ta, chỉ có chúng ta Tần Vương phụ thực lực cường đại, đến lúc đó nhân kiệt càng ngày càng nhiều thì tính sao, đến lúc đó ai còn dám ở tại chúng ta trước mặt đặt câu hỏi. Lý Chính nghe được Lý Nho, ánh mắt càng ngày càng sáng. Không sai, đến lúc đó Tần Vương phụ nhân kiệt càng ngày càng nhiều, thực lực càng ngày càng mạnh, thế lực khác cha không được nhân kiệt lai lịch thì thế nào, có loại chính mình tìm đến bản vương A. Lý Chính nội tâm rộng mở trong sáng. Một cỗ khí phách từ nội ra ngoại tự nhiên sinh ra. Sau đó thần hoàng hạ chỉ tuyên bố sau 5 ngày, mỗi năm một lần thiên kiêu thú liệp chiến để cho Tần Vương Lý Chính đến chủ trì tin tức truyền ra về sau, nguyên bản lâm vào quỷ dị bình tĩnh Ngọc Kinh thành như cuồng phong nhấc lên bình tĩnh mặt hồ, một làn sóng trùng kích tại Ngọc Kinh thành trong ngoài bình tĩnh hồ nước. Lúc này Ngọc Kinh thành bên trong bách tính bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Trên đường phố, trên tiểu lâu, chợ bán thức ăn phía trên ào ào thảo luận cái đề tài này, bởi vì đối bách tính tới nói, cái này mỗi năm một lần thiên kiêu thú liệp chiến là một cái cực kỳ náo nhiệt đoạn thời gian. Bọn họ tuy nhiên không có thể tham gia thiên kiêu thú liệp chiến, nhưng là Đại Hiên Hoàng Triều bách tính đều có một cái thiên tính thì là ưa thích tham gia náo nhiệt. Nhìn thiên tài nhóm đối kháng, thảo luận ai vậy và như vậy như thế nào? Lại thảo luận ai vậy và như vậy bắt quái? Nào đó mô mô thiên tài vô cùng. Một cái mô là nổi danh thiên tài Mỹ thiếu nữ. Mô mô thiên tài cùng mô mô thiên tài như thế nào? Mô mô thiên tài cùng mô nào đó thiếu nữ chuyện gì xảy ra? Sau đó lại có bên thứ 3 thiên tài cắm vào bọn họ trong tình yêu. A, đây chính là những quần chúng kia bách tính thích nhất nhìn cùng thảo luận đồ vật. Có lúc liền ăn cơm đều không có bọn họ những chuyện này trọng yếu. Dù sao cũng là các loại tiếp xúc gần gũi thiên tài tuấn kiệt nhóm. Bởi vậy mấy ngày nay náo nhiệt vô cùng, có vô số đếm không hết chủ đề thảo luận. Có tiền liền có thể đi tham dự đánh bạc, chọn chúng chính mình sở thuộc thiên tài. Người thắng gấp bội, người thua táng ra bại sản. Lúc này cách thiên kiêu thú liệp chiến còn có 5 ngày thời gian. Ngọc Kinh thành bách tính sớm đã bắt đầu nghị luận một số dễ thấy thiên tài. Thế mà bây giờ thần hoàng đột nhiên hạ lệnh để Tần Vương điện hạ chủ trì, để bọn hắn rất cảm thấy tâm kỳ. Đây là vì cái gì đây? Trên đường phố, trên tiểu lâu, chợ bán thức ăn đám người bên trên ào ào thảo luận cái đề tài này, ngươi đoán ta không tán đồng. Ngươi nói mỗi một năm đều là chúng ta thần hoàng bệ hạ chủ trì, bây giờ làm sao để tần vương điện hạ chủ trì đâu? Trên tiểu lâu một bản nam nhân thảo luận. Một cái xem ra có chút kiến thức nam tử nói nhảm, chúng ta thần hoàng bệ hạ không phải bị thương nặng sao, khẳng định phải tốn thời gian dưỡng thương a, nơi nào còn có tinh lực quản loại chuyện này. Những người khác ào ào gật gật đầu. Sau đó lại có người hỏi, tại sao là tần vương đâu? Trong khoảng thời gian này thái tử điện hạ cùng vũ vương điện hạ cùng dương vương điện hạ tại Ngọc Kinh thành cái nào không so một mực tại Yến Châu vừa trở về tần vương điện hạ cường a. Ngươi, ngay tại lúc này chui loại này giúp vào Sừng Châu, chờ sau đó thần hoàng lựa chọn thái tử điện hạ chủ trì, ngươi lại hỏi. Tại sao là thái tử điện hạ chủ trì đâu? Vũ vương điện hạ cùng dương vương điện hạ tần vương điện hạ đều rất tốt a. Thần hoàng lựa chọn vũ vương điện hạ chủ trì, ngươi lại hỏi. Tại sao là vũ vương điện hạ đâu? Ngươi. Vừa mới đưa ra tại sao là tần vương điện hạ chủ trì người tức hổn hển chỉ nói hắn để tâm vào chuyện vụn vặt người này, tức giận đến nói không ra lời. Mà nam tử này một mặt dỗi lấy hắn nói, mỗi ngày hỏi vì cái gì đây? Có phiền hay không a? Thần hoàng bệ hạ hạ chỉ để tần vương điện hạ chủ trì, khẳng định có thần hoàng bệ hạ dụng ý a. Sự kiện này theo ngươi có quan hệ rất lớn sao? Liên quan gì đến ngươi a, quản tốt chính ngươi là được rồi. Tốt, chớ ồn ào, vốn là cái này thì cùng chúng ta quan hệ không lớn, vì cái này cãi nhau thương tổn chúng ta hữu nghị sẽ không tốt. Người bên cạnh hòa giải nói. Lập tức hai người nhìn nhau, lập tức đối đầu một chén. Cũng thế, đa tạ lão ca nhắc nhở. Nếu để cho quan sai cảm thấy tiểu đệ hoài nghi thần hoàng bệ hạ ý chỉ thì thảm rồi. Hổ thẹn, vừa mới lão ca đối đệ nói chuyện quá nặng đi trước. Lập tức hai người nhìn nhau cười một tiếng, chuyện gì thì quên đi, tiếp tục đàm luận những lời khác đề. Mà thái tử, vũ vương, dương vương các loại người biết tin tức này cũng là trong dự liệu, hợp tình lý. Dù sao bọn họ đều hiểu chính mình phụ hoàng bây giờ bản thân bị trọng thương, thiên tiêu thú liệp chiến sắp đến, rất có thể sẽ không đi ra chủ trì, bởi vì bọn hắn ào ào suy nghĩ thần hoàng chủ trì nhân tuyển, mà thủ hạ bọn hắn đồng liêu cùng chính bọn hắn đều nhất trí tán đồng rất có thể cũng là tần vương Lý Chính chủ trì. Bởi vì chỉ là tần vương Lý Chính tại Ngọc Kinh thành một mực không đếm xỉa đến, vừa tốt có thể thăng bằng các đại thế lực. Quả thật đúng là không sai, chính là do tần vương Lý Chính chủ trì cái này thiên tiêu thú liệp chiến. Bởi vậy thái tử bọn người không có ngoài ý muốn, mà chính là ào ào bắt tay vào làm chuẩn bị một chút lần này thiên kiêu thú liệp chiến, dù sao nay qua sang năm, bọn họ về sau thì không có cơ hội lại tham gia. Cái này cũng là bọn hắn tại Ngọc Kinh thành bên trong một lần cuối cùng tăng lên sức ảnh hưởng, khuyết trương đại uy vọng cơ hội. Lúc này tông nhân phủ bên trong, tông nhân lệnh trong điện, người mặc hắc phục lâm vào trong bóng tối, tông nhân lệnh lên tiếng môi lộ ra hàm răng trắng loãng, một đạo âm trầm âm thanh vang lên. Ha ha, quả nhiên là ngươi. Tuy nhiên ngươi thân là làm một cái hoàng tử, nhưng là tùy ý đánh giết tông nhân phủ siêu cấp thiên tài cũng là phải trả giá thật lớn. Thần vương Lý Chính. Mà lúc này Vọng Ương cung bên trong, trong luyện võ trưởng vừa mới tu luyện hoàn tất Lý Vọng nghe thái giám tin tức truyền đến lúc, Lý Vọng nội tâm lóe qua ghen ghét chi tình. Dựa vào cái gì tam hoàng huynh ngươi cứ như vậy đạt được phụ hoàng sủng ái? Mà ta không có. Mà Lý Vọng nhớ tới Lý Thiên Giang nói tới mưu đồ, nội tâm nhất thời vô cùng quyết tâm, quả nhiên không ra Lý Thiên Giang sở liệu. Lý Vọng trong mắt lập tức lóe qua âm lãnh chi sắc. Lúc này Dương Thiên Tông trụ sở, vị kia trung niên lão buộc hỏi hướng bên cạnh Nam Ly Trung. Nam thiếu gia, cái này thiên kiêu thú liệp chiến ngài có đi hay không đâu? Đi. Nam Ly Trung nhìn phương xa, cái nào một thiên tài thiên kiêu không muốn danh mãn thiên hạ, đặc biệt là hiện tại đầu nhập vào thái tử điện hạ thời kỳ, chính mình thực lực càng mạnh thì càng dễ dàng đạt được thái tử coi trọng. Mà Nam Ly Trung nội tâm còn có một cái ý nghĩ cũng là, bắt hoàng tử Lý Vọng, lần này ta cũng sẽ không lại để cho lấy ngươi. Một bên khác mộ gia, mộ Tuyết Linh mắt nhìn chỗ xa chỗ, ánh mắt kiên định, nắm chặt trường kiếm trong tay. Chương 123, Phúc Lao đường đi. Lý Chính lúc này ở quen thuộc chủ trì thiên kiêu thú liệp chiến quá trình. Bây giờ không ít đám thiên tài bọn họ liên tục không ngừng tiến vào Ngọc Kinh thành. Bởi vì hiện tại đại hiên hoàng triều tình huống, các đại thế lực người thiên kiêu không ngừng xuất thế, bây giờ thiên kiêu thú liệp chiến có thể nói so năm ngoái mạnh hơn một tầng. Mà lại năm ngoái tham gia thiên kiêu thú liệp chiến thiếu niên thiên tài tu vi cũng càng tiến một bước. Có thể nói lần này thiên kiêu thú liệp chiến so trước đó càng thêm kịch liệt, càng thêm kích thích. Thiên Châu phụ cận các đại thế lực cũng muốn mượn thiên kiêu thú liệp chiến tăng cường tự thân sức ảnh hưởng, khuyết trương đại uy vọng, ào ào trước tới tham gia. Lý Chính nhìn lên trời kiêu thú liệp chiến bảng danh sách, phát hiện tông sư cảnh cường giả liền đã không ít hơn 20-10 vị thời điểm, nội tâm cảm thán, chính mình lần trước tham gia thiên kiêu thú liệp chiến cũng bất quá thì Tần Lâm Quân một người tông sư cảnh giới mà thôi, hiện tại cũng không dưới tại 20 cái. Tiên thiên đỉnh phong cao thủ càng là hơn 10 vị, còn lại tất cả đều là tiên thiên cảnh cao thủ, cơ bản cũng không có võ đạo cảnh thiên tài. Khả năng còn lại võ đạo cảnh thiên tài biết lần này thiên kiêu thú liệp chiến đông đảo tông sư cùng tiên thiên cảnh cao thủ, cho nên mới không tham gia đi. Lần này thiên kiêu thú liệp chiến khen thưởng cũng tương đương phong phú. Hạng một người ban thưởng địa giai công pháp cao cấp, địa cấp vũ khí một thành, thiên linh quả một khỏa, hoàng kim vạn lượng. Hạng hai người ban thưởng địa giai công pháp cao cấp, địa cấp vũ khí một thanh, hoàng kim 5000 lượng. Hạng ba người ban thưởng địa giai công pháp cao cấp, hoàng kim 1000 lượng. Đương nhiên nếu như có thể đến ba hạng đầu thiên kiêu khẳng định không thiếu địa giai công pháp cao cấp, nhưng nếu như đem cái kia ban thưởng địa giai công pháp cao cấp lưu cho chính mình thế lực sau lưng, đối thế lực tới nói cũng là một cái rất lớn tăng cường. Nhưng địa cấp vũ khí thế nhưng là tương đương chân quý, vũ khí có thiên địa huyền hoàng tứ giai vũ khí. Đồng dạng thiên kiêu nhiều nhất nắm giữ huyền cấp vũ khí. Mà thiên linh quả cũng không cần nói, ngoại trừ có thể cho tiên thiên đỉnh phong cường giả đột phá tông sư cảnh bên ngoài, đối tông sư cảnh cường giả cũng có tác dụng cực lớn, đều thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu thiên tài địa bảo. Mà đối với thái tử, Vũ Vương, Dương Vương tới nói lần này ba hạng đầu khen thưởng cũng là không tệ một cái có thể hấp dẫn thiên kiêu đầu nhập vào, khuyết trương đại thế lực ưu thế. Tần Vương phủ bên trong, lúc này Vũ Văn Thành đâu ngay tại trong mật thất tu luyện, bởi vì hắn hiện tại đã là tông sư trung kỳ sắp đột phá đến hậu kỳ. Mà Lý Nho nói cho Vũ Văn Thành Đô hy vọng hắn có thể tại Thiên Kiêu Thú Liệp Chiến mở ra trước đó đột phá. Bởi vì Lý Nho cảm thấy lần này Thiên Kiêu Thú Liệp Chiến sẽ có rất nhiều ngoài ý liệu sự tình phát sinh, để Vũ Văn Thành Đô thực lực càng mạnh hơn một chút, lấy ứng đối tương lai ngoài ý muốn phát sinh sự tình. Bởi vậy Vũ Văn Thành Đô mấy ngày nay nắm chặt thời gian tu luyện, sử dụng Tần Vương phủ bên trong các loại thiên tài địa bảo, tranh thủ mấy ngày nay đột phá tu vi, để thực lực càng tiến một bước. Vị Ương Cung, trong cung điện thái tử cùng Hứa Thiên Cơ, Nam Ly Trung mấy người đang thương lượng Thiên Kiêu Thú Liệp Chiến sự tình. Bây giờ thái tử đã là tông sư cảnh, Hứa Thiên Cơ cùng Nam Ly Trung đều có tông sư cảnh tăng thêm một mực hiệu trung thái tử Lâm Cường, chung bốn vị tông sư cảnh thiên kiêu, có thể nói là một cỗ phi thường cường đại thế lực. Mà Vũ Vương cùng Dương Vương hai người chí ít cũng có hai vị trở lên tông sư cảnh thiên kiêu. Thái tử mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn ném rượu vào chính mình ba đại thiên kiêu, cầm lấy chén rượu trong tay. Chư vị, mấy cái ngày sau cũng là Thiên Kiêu Thú Liệp Chiến, bây giờ bằng vào chúng ta đội hình, đoạt được đệ nhất phần thắng phi thường lớn, ở đây bản cung kính chư vị một chén. Lập tức Hứa Thiên Cơ bọn người hào hào đứng thẳng lên đáp lễ thái tử. Một chén mà hư không về sau, mọi người hào hào ngồi xuống. Bên cạnh ngồi ngay thẳng Lâm Cường nhìn lấy thái tử nhắc nhở, thái tử điện hạ, tuy nhiên chúng ta có bốn vị tông sư cảnh cường giả, phải cẩn thận hơn chút, tại hạ cảm thấy Vũ Vương cùng Dương Vương rất có thể sẽ hợp tác đối phó chúng ta. Thái tử hài lòng nhìn thoáng qua Lâm Cường sau đó ngữ khí ngưng trọng nói, Lâm Cường nói không sai. Dương Vương cùng Vũ Vương hai người kia rất có thể sẽ hợp tác đối phó chúng ta, mà lại hai người bọn họ cùng nhau thực lực đã cùng chúng ta không sai biệt lắm, thì sợ bọn họ còn có cái gì ẩn tàng thực lực. Bởi vậy mấy ngày nay bản cung sẽ liên hệ một số thiên tiêu, xem bọn hắn có nguyện ý hay không đầu nhập vào tại bản cung. Bên cạnh Lâm Cường cực kỳ tán đồng gật đầu, hết thể lấy thái tử làm chủ. Mà Nam Ly Trung có chút cau mày nói, thái tử điện hạ, thuộc hạ cảm thấy còn phải chú ý một người. Nha! Mọi người hào hào nhìn về phía Nam Ly Trung. Nam Ly Trung hít thở dài nói, bát hoàng tử Lý Vọng, chắc hẳn hắn bây giờ đối với ta ghi hận trong lòng, đến lúc đó khẳng định sẽ lần nữa tìm ta phiền phức, cùng Vũ Vương bọn họ hợp tác. Hứa Thiên Cơ chậm rãi gật gật đầu, hắn cũng nghĩ đến điểm này. Bất quá lập tức Hứa Thiên Cơ tự tin nói, thái tử điện hạ yên tâm, tại hạ cảm thấy ngài có thể thử nghiệm lôi kéo Dương Vương, chỉ cần để hắn không nhúng tay vào đối phó chúng ta là có thể. Thái tử nghe Hứa Thiên Cơ, lập tức vừa nghĩ đảo mắt sáng lên, có chút tự tin nói, ngươi là muốn nói Dương Vương Thanh Châu tiếp cận Tĩnh Châu trấn quốc phủ thế lực? Lấy Dương Vương thực lực căn bản cũng không có thể đối kháng Trấn Quốc phủ, mà chúng ta Lạc Châu tới gần Tĩnh Châu, đến lúc đó Dương Vương tất nhiên sẽ liên hệ chúng ta cùng một chỗ liên thủ đối kháng Trấn Quốc phủ thế lực, mà chúng ta có thể sử dụng điểm này để Dương Vương không cùng chúng ta thù địch, thậm chí sẽ cùng chúng ta hợp tác. Hứa Thiên Cơ gật đầu nói, không sai, thái tử điện hạ, chắc hẳn Dương Vương bọn họ cũng sẽ nghĩ đến cái này. Mà Nam Ly Trung mở miệng nói bổ sung, tuy nhiên chúng ta có thể thiếu một cỗ thế lực đối địch, nhưng chúng ta cũng phải chú ý Dương Vương làm ngư ông chi lợi. Mọi người đều gật gật đầu, thái tử bọn người tiếp tục thương lượng cùng bổ sung Thiên Kiêu Thú Liệp Chiến cụ thể công việc. Mà lúc này Vũ Vương phủ bên trong Vũ Vương mấy người cũng nói tới Dương Vương sự tình. Vũ Vương lắc đầu, hắn cũng biết Dương Vương Lý Tuân hẳn là sẽ không hợp tác với mình đối kháng thái tử, nhưng là Vũ Vương ánh mắt lóe lên, bên miệng hơi vện. Bản vương cái kia bát đệ cần phải rất hận thái tử thế lực đi, đặc biệt là cái kia Nam Ly Trung. Vũ Vương muốn đến nơi này, bởi vậy hắn căn bản không cần liên hệ bát hoàng tử Lý Vọng, mà chính là cảm thấy hắn sẽ tự mình chủ động tìm Vũ Vương. Lúc này Dương Vương phủ bên trong, Dương Vương Lý Tuân lộ ra ý cười đối với phía dưới đoan tọa người nói, lần này chúng ta ai cũng không tìm người hợp tác, quản tốt chính chúng ta sự tình là được rồi, chờ đợi thái tử cùng Vũ Vương các loại thế lực này lưỡng bại câu thương, chúng ta có thể làm ngư ông chi lợi. Vâng. Sau đó Dương Vương Lý Tuân nhớ tới Lý Vọng, nhất thời trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Ngọc Kinh thành phía nam, Vân gia Vân phủ là Vân Quý phi trước đó mẫu tộc. Lúc này Vân phủ đèn đuốc sáng ngời, Vân gia gia chủ cùng Vân gia trưởng lão cùng một đám Vân gia thiên tài tại đường sảnh bên trong. Mà lúc này còn có một vị thân ảnh quen thuộc ngồi tại đường sảnh cao vị bên trong. Người này chính là Phúc Lão. Bởi vì Phúc Lão tại Vân Quý Phi trước khi chết thì bị Vân Quý Phi nhắc nhở để Phúc Lão bảo hộ Vân gia. mà thần hoàng cũng biết Phúc lão chính là từ nhỏ đến lớn đều là đi theo Vân Quý Phi, chính là Vân Quý Phi tâm phúc, bởi vậy điều tra Vân Phi cung mọi người thời điểm, Phúc lão rất dễ dàng liền bị thả. Mà Phúc lão bởi vì Vân Quý Phi nhắc nhở, hắn không có đi Tần Vương phủ gặp Lý Chính, mà lại đi thẳng tới Vân phủ. Lúc này Phúc lão đã không cần ẩn giấu tu vi, bởi vậy Vân gia trông thấy một cái niết bàn cảnh đỉnh phong Phúc lão về đến gia tộc bảo vệ gia tộc, hết sức cao hứng, trực tiếp cho trưởng lão chi trước. Chương 124, Vũ Văn Thành đô trấn nhiếp nhóm thiên tiêu. Vân gia gia chủ thật sâu thở dài, hắn không hiểu vì cái gì nữ nhi của mình Vân Phi không cho Vân gia sẽ cùng Tần Vương Lý Chính liên hệ. Mà bây giờ Lý Chính đối Vân gia tới nói có trợ giúp rất lớn. Phúc lão nhìn lấy Vân gia gia chủ thở dài, nhất thời minh bạch Vân gia gia chủ vì sao thở dài. Phúc lão nhìn lấy Vân gia mọi người giải thích nói, Vân Phi chỗ lấy không để cho chúng ta Vân gia lại liên hệ Tần Vương điện hạ, chủ yếu là bây giờ cuộc chiến giữa các hoàng tử đã bắt đầu, chúng ta Vân gia căn bản không giúp được Tần Vương điện hạ, đến lúc đó còn có thể bị Tần Vương điện hạ liên lụy. Mà lại thần hoàng đã đáp ứng Vân Phi chiếu cố tốt Vân gia, chỉ cần chúng ta Vân gia không đáng trọng sai lầm lớn, thần hoàng nhìn lấy Vân Phi trên mặt mũi, đối với chúng ta sẽ bao quát chờ xử lý, bởi vậy chúng ta một mực bảo trì thái độ như thế được vì cơ bản có thể gối cao không lo. Vân gia gia chủ cũng minh bạch ý tứ này, nhưng nghĩ tới Vân gia tuy nhiên có thể gối cao không lo, nhưng tiến thêm một bước thì khó hơn, mà Tần Vương Lý Chính thế lực càng ngày càng cường đại, nếu như đầu nhập vào đến Tần Vương Lý Chính thủ hạ, tương lai rất có thể càng tiến một bước. Vân gia gia chủ nghĩ nghĩ lập tức lại lắc đầu, hắn vẫn tin tưởng nữ nhi của mình. Bởi vậy đối với phía dưới Vân gia các thiên tài nói, lần này thiên kiêu thú liệp chiến từ Tần Vương điện hạ chủ trì, chúng ta Vân gia không cho phép tới gần tiếp cận Tần Vương. Chỉ có thể coi nó là làm phổ thông vương gia là được, biết không? Ở phía dưới một mực cung kính Vân gia các thiên tài hào hào trả lời nói, đúng, chúng ta minh bạch. Đường sảnh trong thiên tài nhóm đứng yên phía trước, một cái tản ra trầm ổn chi khí Vân Nghị biểu lộ kiên nghị, mà tại Vân Nghị bên cạnh Vân Sơn, biểu lộ phức tạp, giật giật miệng, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Trong núi Vân Trung Tâm thở dài một hơi, Vân Sơn cùng Vân Lâm năm ngoái thiên kiêu thú liệp chiến thời điểm, một mực tại Tần Vương điện hạ bên người, Vân Sơn cảm thấy Lý Chính là một cái rất tốt vương gia, lúc này Vân Lâm còn theo Tần Vương điện hạ đây. Chỉ bất quá bây giờ, ai? Vân Sơn nội tâm có chút xa xút. Còn lại các cái thế lực cũng đều chuẩn bị thiên kiêu thú liệp chiến sự tình, không ít thiên kiêu hào hào toát ra. Năm ngoái tiên thiên đỉnh phong thiên kiêu đã không ít người đột phá đến tông sư cảnh. Thời gian trôi qua rất nhanh, 5 ngày trôi qua, thiên kiêu thú liệp chiến tức sắp mở ra. Hoàng gia thú liệp trường tại Ngọc Kinh thành bên ngoài, tại phương nam ngoài 50 dặm. Hoàng gia thú liệp trường sơn lĩnh rừng cây giăng khắp nơi, phạm vi vượt ngang 700 dặm. Kỹ năng dị thú nhiều vô số kể, cường đại có tông sư cấp bậc yêu thú thống lĩnh, nhỏ yếu phổ thông yêu thú càng là vô số. Lúc này hoàng gia thú liệp trường bên ngoài người đông tấp nập, phóng tầm mắt nhìn tới đen nghịt không nhìn thấy bờ. Phần lớn đều là phổ thông bình dân xem náo nhiệt, nhìn lấy từng vị thiên tài thiếu nam thiếu nữ tiến vào, bắt đầu thông thường thảo luận. Nhìn, cái kia không phải liền là Ngọc Sơn thư viện thanh niên tuấn tài Lâm Ngọc Long à, nghe nói hắn 3 tháng trước cũng đã là tiên thiên đỉnh phong cảnh cao thủ, không biết hiện tại tu vi như thế nào, đột phá đến tông sư cảnh sao? Một người đi đường nhìn về phía trước một cái tuấn giật nam tử kích động nói. Lúc này khác một người đi đường nhìn thấy phía trước lại tới một cái khuôn mặt nghiêm túc tay cầm trường kiếm nam nhân trẻ tuổi kích động nói ra. Nhìn cái kia không phải thiên tài Đoạn Thế à, hắn lại tới, lần này hắn cần phải mạnh hơn. Đúng vậy à, những thiên tài này thật đáng sợ, năm ngoái còn không có tông sư cảnh thiên tiêu, cũng chỉ có Tần Lầm Quân một người mà thôi, hiện tại ta đều trông thấy 2-3 vị tông sư cảnh thiên tiêu. Ven đường vẫn đứng lập nam tử cảm thán nói. Ai nói không phải à, nghĩ đến tu vi của mình, cảm giác mình cũng là đến trên thế giới góp đủ số, thật tức chết người đi được. Ai, càng ngày càng nhiều thiên kiêu xuất hiện, nhìn lấy thật hâm mộ a. Ha ha, ta cùng ý nghĩ của các ngươi không giống nhau, dù sao chính mình cứ như vậy, nhưng cái kia thiên kiêu càng nhiều, chiến đấu thì càng kịch liệt, vậy chúng ta không phải nhìn càng thêm đã nghiền sao. Một cái sáng sủa người đi đường nhìn lấy bên cạnh than thở người vui vẻ nói. Mà không ít người cũng kịp phản ứng. Ồ, giống như nói rất đúng a, tại sao mình dùng cùng bọn hắn so đâu. Lập tức những người đi đường lại hưng phấn là thiên tài nhóm cố lên lên. Mỗi một lần thiên kiêu xuất hiện đều sẽ nhận được chúng quanh bách tính tiếng kêu gào. Rất nhanh, tất cả các đại thế lực thiên kiêu nhóm đều đến đông đủ, mà thái tử, vũ vương, dương vương các thế lực cũng ào ào đăng tràng, gây nên chúng quanh bách tính từng trận hô hoán, gây nên chấn động. Lúc này Lý Chính rốt cục xuất hiện, chỉ thấy Lý Chính tản ra tôn quý chi khí uy nghiêm chi thế, đằng sau đi theo một chi đội ngũ, mà phía trước chỉ huy đội ngũ chính là người mặc kim giáp tay cầm phượng sĩ Lưu Kim Thang Vũ Văn Thành Đô. Làm Lý Chính chỉ huy đội ngũ xuất hiện tại hoàng triều thú liệp trường thời điểm, dân chúng chung quanh ào ào la lên. Nhìn, Thần Vương điện hạ đến rồi. Hoa, Thần Vương điện hạ tốt anh tuấn, thật là khí phách a. Thần Vương. Sau đó bách tính phân tạp thanh âm đều hóa thành thống nhất tiếng la. Thần Vương điện hạ. Thần Vương điện hạ. Thần Vương điện hạ. Mà lúc này tất cả mọi người dự thi thiên tiêu nhóm đều tại to lớn rộng lớn trên bãi cỏ chờ đợi Lý Chính đến. Làm Lý Chính bước vào hoàng triều thú liệp trường thời điểm, ban đầu vốn có chút thanh âm huyên náo nhất thời ngừng lại.
ào ào nhìn chăm chú lên vị này tuổi trẻ tần vương. Mà Lý Chính tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn soi mói, sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi bước lên trong đài cao, nhìn xuống chư vị thiên tiêu. Ánh mặt trời chiếu tại Lý Chính trên thân, chúng thiên tiêu nhóm dường như nhìn thấy Lý Chính cái kia vô tận uy nghiêm. Lý Chính nhìn phía dưới thiên tiêu các loại biểu lộ các loại ánh mắt, mà Lý Chính nội tâm không có không dao động, bên miệng nhẹ nhàng cười một tiếng. Hôm nay chính là Đại Hiên Hoàng Triều mỗi năm một lần thiên kiêu thú liệp chiến, mà lần này thú liệp chiến từ bản vương chủ trì, hy vọng các vị tại thú liệp chiến bên trong thể hiện ra cường đại nhất một mặt, để Đại Hiên Hoàng Triều tất cả con dân nhìn xem chúng ta Đại Hiên Hoàng Triều thiên kiêu phong thái. Lý Chính có chút uy nghiêm lời nói vừa dứt dưới, phía dưới có chút thiên tài liền bắt đầu thảo luận, nhất thời hiện trường có chút ồn ào. Mà Lý Chính nhìn thoáng qua Vũ Văn Thành Đô, Vũ Văn Thành Đô tỏ ra hiểu rõ. Lập tức tại trên đài cao toàn thân kim sắt trang bị Vũ Văn Thành Đô đạp vào trước một bước. Tại chỗ có thiên kiêu nhìn soi mói một cỗ cực kỳ cường đại uy áp nhất thời bao phủ phía dưới thiên kiêu nhóm. Lúc này thiên kiêu nhóm cảm nhận được một cỗ dường như đại sơn giống như trọng lực đè ép chính mình. Cái gì? Phía dưới thiên kiêu nhóm ảo ảo nhìn hằm hằm Vũ Văn Thành Đô. Cuồng vọng. Hắn là muốn một người khiêu chiến tất cả chúng ta sao? Nhất thời ngoại trừ thái tử, Vũ Vương, Dương Vương thế lực bên ngoài, lại trên trận chỗ có thiên kiêu ảo ảo bộc phát ra khí thế của mình đối kháng Vũ Văn Thành Đô. Lúc này khí thế kinh khủng tại nhiều thiên kiêu trên thân dâng lên bay thẳng Vũ Văn Thành Đô. Bành! Cuồng phong gầm loạn, cắt bay đá chạy. Hai cỗ thế lực đối kháng ở giữa mặt cỏ nhất thời bị nghiền thành phấn vụn. Trong lúc nhất thời không gian chung quanh bắt đầu vặn mèo. Tại hoàng triều thú liệp trường bên ngoài dân chúng đều cảm thấy bên trong khí thế khủng bố. Hai người bọn họ chân lơm lớp lo sợ, hai mắt hoảng sợ nhìn lấy bên trong Vũ Văn Thành Đô. Bởi vì Vũ Văn Thành Đô một người khí thế lại có thể cùng chỗ có thiên kiêu thả ra khí thế đối kháng. Đây thật là quá kinh khủng. Chúng thiên kiêu đỏ mặt cắn răng có chút kinh hãi nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô. Bởi vì bọn hắn đều nhìn đến Vũ Văn Thành Đô cũng chẳng qua là tông sư đỉnh phong khí thế thôi. Nhưng là khí thế của hắn quá kinh khủng đi. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, Vũ Văn Thành Đô khí thế y nguyên không thay đổi, sau phía dưới đằng sau một số tiên thiên cảnh thiên tài hai mắt đỏ bừng, hai chân run rẩy chậm rãi không kiên trì nổi. Mà phía dưới tông sư cảnh thiên kiêu cũng bị Vũ Văn Thành Đô khí thế áp đến đỏ bừng, cũng hoảng sợ nhìn lấy phía trên Vũ Văn Thành Đô. Quá mạnh đi. Làm sao có thể có cường giả như vậy? Thái tử, Vũ Vương, Dương Vương ba phe thế lực người cũng đều kinh hãi nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô. Lý Vọng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vũ Văn Thành Đô, nội tâm cực kỳ chấn động. Sau đó đứng tại trên đài cao Vũ Văn Thành Đô khỏe miệng lóe qua vẻ khinh thường, tại chỗ có thiên kiêu ánh mắt kinh hãi bên trong, Vũ Văn Thành Đô tại nhiều thiên kiêu khí thế uy áp phía dưới dường như là một cự nhân giống như hướng bước về phía trước một bước. Bành! Nhất thời phía dưới chỗ có thiên kiêu nhóm khí thế trì trệ, sắc mặt thường hồng đều lui về sau một bước. Chương 125, bắt đầu. Lý Chính hai mắt hài lòng nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô một người khí thế áp chế xuống phương thiên kiêu nhóm khí thế, chính mình nội tâm một trận sảng khoái. Lập tức Lý Chính đi lên trước hai bộ, mà Vũ Văn Thành Đô lui lại một bước đứng tại Lý Chính sau lưng. Phía dưới những cái kia thiên kiêu nhóm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vũ Văn Thành Đô. Trước đó liền nghe nói Tần Vương Điện Hạ có một tuyệt thế mạnh tướng Vũ Văn Thành Đô, tại cung yến phía trên vạn chúng chú mục bên trong, lấy tông sư trùng kỳ tu vi chém ngược niết bàn cảnh thiên kiêu Lý Song Nhất gây nên sóng to gió lớn, để chính mình niết bàn cảnh trưởng lão cảm thán. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Thật sự là quá mạnh, làm sao có thể muốn cường đại như thế người. Thái tử bọn người lại trông thấy Vũ Văn Thành Đô như thế thần dũng biểu hiện, nhìn lấy Lý Chính lại là một trận ước ao ghen tị, hận không thể lập tức đem Vũ Văn Thành Đô đoạt tới, nếu như Vũ Văn Thành Đô tại trong tay mình, cái này thiên kiêu thú liệp chiến tính là gì. Nhưng nội tâm cũng thở dài một hơi, may mắn Tần Vương không có tham gia thiên kiêu thú liệp chiến. Lý Chính nhìn phía dưới đám thiên tài bọn họ, chỉ ngay ngắn cúi họng, mang tại giày đặc uy nghiêm giọng nói: Tuy nhiên bệ hạ không có đến đây chủ trì, nhưng hắn sẽ một mực chú ý nơi này, mà ở trong đó để cho bản vương chủ trì, các ngươi muốn dựa theo quy tắc làm việc, nếu như vị nào thiên tài phá hủy quy tắc, như vậy thì đừng trách bản vương vô tình. Lý Chính liếc nhìn mọi người đều trang trọng gật gật đầu. Sau đó tiếp xuống một vị môn lang tướng giới thiệu thiên kiêu thú liệp chiến quy tắc. 1. Các thiên tài tiến vào hoàng gia thú liệp trường săn giết yêu thú, săn giết 3 ngày. 2. 3 ngày săn giết yêu thú sau khi kết thúc. Căn cứ các thiên tài xuất ra yêu thú hai mũi làm căn cứ để nghiệm chứng yêu thú thực lực, thu hoạch được khác biệt tích phân, dùng cái này bài danh. 3. Bài săn bên trong không được lẫn nhau tàn sát, như phát hiện nghiêm trọng người giết không tha. 4. Lấy. Môn lang tướng tuyên đọc quy tắc hoàn tất về sau, tại chỗ tham gia thiên kiêu đi săn thiên tài hội tụ thiên kiêu nhóm đã chuẩn bị hoàn tất, top 5 top 3 đứng sẽ cùng nhau, cùng một thế lực người vây tụ tại một số cùng thế lực đỉnh phong thiên kiêu trước mặt, cũng có đơn độc cường giả. Trong đó lấy thái tử, Vũ Vương, Dương Vương cầm đầu tụ tập người số lượng nhiều nhất. Phía dưới thiên tài thiên kiêu nhóm đã chuẩn bị sẵn sàng, có ít người ánh mắt kiên định, nắm chặt quyền đầu. Có sắc mặt người bình tĩnh, thế mà trong mắt giấy lên hừng hực liệt hỏa. Có người mang tại một tia cừu hận nhìn về phía nguyên bản cùng mình có thù thiên tài. Cũng tỉ như bát hoàng tử Lý Vọng,
Lý Vọng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thái tử trong đám người Nam Ly Trung, sau đó mang theo ôn nhu mắt chỉ nhìn cách hắn không xa Mộ Tuyết Linh. Bởi vì thái tử bị phong Lạc Châu tổng đốc, Mộ gia cũng dự định tới gần thái tử một phương, bởi vậy Mộ Tuyết Linh mang theo Mộ gia thiên tài cũng tại thái tử trong đám người. Mà Mộ Tuyết Linh nhìn lấy bát hoàng tử Lý Vọng ôn nhu nhìn lấy chính mình thời điểm, nội tâm không có không gợn sóng. Sau đó Mộ Tuyết Linh mang theo một tia ủy khuất cùng tưởng niệm cùng vẻ phức tạp nhìn lấy bát hoàng tử Lý Vọng. Lý Vọng nhìn lấy Mộ Tuyết Linh lộ ra như thế biểu lộ, nắm chặt quyền đầu, tâm lý âm thầm nghĩ tới. Linh Nhi khẳng định là bị bức bách, ta nhất định muốn đem Linh Nhi cứu ra. Linh Nhi chờ lấy ta. Lý Vọng đối với Mộ Tuyết Linh kiên định gật đầu, mà Mộ Tuyết Linh nhìn lấy Lý Vọng lộ ra như thế biểu lộ, nhất thời trong mắt mang theo một tia nước mắt, cảm động nhìn lấy Lý Vọng. Mà thái tử cùng Vũ Vương, Dương Vương ba người nhìn nhau, đều là đối mặt mỉm cười gật đầu. Nhưng vụng trộm trong ba người tâm cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này trên đài cao Lý Chính bình tĩnh nhìn phía dưới thiên tài thiên kiêu nhóm các loại thần thái, các loại lục đục với nhau. Sau đó Lý Chính trực tiếp mở miệng hướng lấy bọn hắn nói, hiện tại thiên kiêu thú liệp chiến bắt đầu. Các vị các thiên tài có thể đi vào bãi săn. Săn giết thời khắc mở ra. Vừa dứt lời, phía dưới mọi người trực tiếp bắn ra cất bước vọt thẳng hướng hoàng triều thú liệp trường bên trong. Ba ngày thú liệp chiến đã bắt đầu, tất cả dự thi thiên tài thiên kiêu nhóm đã đi vào bãi săn. Mà Lý Chính cùng đến giám sát đám quan chức tiến vào trên bãi cỏ cao không ảnh trong chướng nghỉ ngơi dàn xếp. Mấy ngàn tên lính quay chung quanh tại bãi săn biên giới, nghiêm ngặt kiểm tra cùng ghi chép các thiên tài ra người tới đếm cùng săn yêu thú số lượng. Hoành trong trướng đứng hàng chủ vị Lý Chính buồn bực ngán ngẩm nhìn về phía trước rừng cây rậm rạp, thâm sơn cao lãnh. Theo các thiên tài tiến vào, yêu thú gào rú không ngừng, kịch liệt tiếng đánh nhau, đủ loại thanh âm bắt đầu truyền đến. Lý Chính nhìn lấy bên cạnh phân đầu mà ngồi giám sát quan viên nhóm tại nhỏ giọng thảo luận Mộ Mộ thiên kiêu ưu điểm và khuyết điểm. Mà khi Lý Chính bên cạnh giám sát chủ quan cười híp mắt nhìn lấy chung quanh tình huống thời điểm, Lý Chính đột nhiên cảm thấy vị này phong cách giám sát chủ quan có điểm giống Chu Vô Thị quan thủ, nhất thời Lý Chính đối với hắn có chút hứng thú. Mà lúc này phong cách giám sát chủ quan tại quét mắt bên cạnh quan viên nghị luận, đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt nhìn chăm chú chính mình, phạm chủ quan vô ý thức phản xạ quay đầu nhìn qua, nhất thời nhìn lấy anh tuấn tiêu sái đẹp trai bức người Tần Vương điện hạ mang theo ý cười nhìn lấy chính mình. Lý Chính nhìn lấy phạm chủ quan nhìn lấy chính mình thời điểm, đối với hắn mỉm cười. Phạm chủ quan, bản vương nhớ đến ngươi đi năm cũng là giám sát chủ quan a. Phạm chủ quan lập tức cung kính đối với Lý Chính nói, Tần Vương điện hạ, hạ quan rất được bệ hạ hậu ái phụng làm giám sát chủ quan, đã tại cái này giám sát thiên kiêu thú liệp chiến vì bệ hạ phân ưu 7 năm lâu. Phạm chủ quan lúc nói chuyện chỗ sâu trong con ngươi mang theo tự đắc chi ý, bởi vì đây là để phạm chủ quan phi thường được ý sự tình. A, phạm chủ quan đã ở đây tại giám sát chủ quan 7 năm. Lý Chính bên trong hơi động lòng, có thể tại thần hoàng thủ hạ ngồi vị trí này 7 năm lâu, không chỉ có là đạt được thần hoàng tín nhiệm đơn giản như vậy, chắc hẳn cũng là có bản lĩnh, có năng lực người. Lý Chính trực tiếp cầm chén rượu lên kính phạm chủ quan một chén, nhất thời phạm chủ quan thụ sủng nhược kinh cầm chén rượu lên đáp lễ Lý Chính một chén. Phạm chủ quan nhìn lấy Lý Chính đặt chén rượu xuống về sau, cái kia đầy mỡ gương mặt cười đối Lý Chính tán dương, hạ quan xem ra, Tần Vương điện hạ mới là anh tuấn uy vũ bất phàm, học rộng tài cao, tài trí hơn người, học phú ngũ xa, văn võ song toàn, hùng thao vĩ lược. A, Lý Chính gọi thẳng khá lắm, một hơi liên tiếp phun ra 20-30 câu nói không thở một ngụm. Lý Chính liền vội vàng khoát tay nói, phạm đại nhân quá khen rồi. Bản vương chẳng qua là một cái thường thường không có gì lạ vương ra mà thôi. Phạm chủ quan sớm đã là nhân tình, làm sao có thể không biết Lý Chính tại khiêm tốn. Phạm chủ quan ngữ khí kiên định nói, Tần Vương điện hạ chớ có khiêm tốn, nếu không phải Tần Vương điện hạ như thế sáng chói, anh tuấn uy vũ thần minh bệ hạ làm sao có thể sẽ để Tần Vương điện hạ chủ trì cái này thiên kiêu thú liệp chiến đâu, nếu như không phải Tần Vương điện hạ anh tư tỏa sáng, làm sao có thể đạt được Vũ Văn Thành đô bực này cái thế vô song võ tướng hiệu trung đâu. Phạm chủ quan nhìn lấy Lý Chính sau lưng cao lớn hùng vĩ Vũ Văn Thành Đô cũng là một trận mắt nóng a. Người nào không muốn lấy được trung thành như vậy sáng tuyệt thế võ tướng. Cứ như vậy tại Lý Chính có ý lôi kéo dưới, Phạm chủ quan có ý phối hợp xuống, hai người gặp nhau như cũ, bên cạnh quan viên nhìn lấy Phạm chủ quan cùng Tần Vương điện hạ đàm tiếu tiếng gió, ba hoa khoác lác, lộ ra vẻ hâm mộ. Lúc này khắp ngao ngách một vị giám sát quan viên túi đầu xuống uống rượu, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ âm tàn, người này chính là tông nhân phủ đặc biệt phái tới quan viên. Chương 126, Hoàng tộc. Hoàng triều thú liệp trường bên trong thiên kiêu thú liệp chiến 3 ngày thời gian đem phải kết thúc, 3 ngày nay Lý Chính một mực tại hoành trong trướng nhìn lấy không ít các thiên tài lộ ra thất bại thần sắc theo bãi săn tập tễnh đi tới, trên thân đều là mang theo không ít vết thương. Cũng có thiên tài mang theo vẻ thỏa mãn đi tới, hiển nhiên bọn họ đạt đến mình muốn đạt tới đồ vật, hoặc là hoàn thành chính mình tiểu mục tiêu. Nghe được trở về đám thiên tài bọn họ đàm luận, biết thú liệp chiến bên trong không có đặc biệt chuyện đại sự phát sinh. Cũng là một cái tông sư cảnh thiên kiêu chém giết một đầu tông sư cảnh yêu thú. Một cái thu hoạch được một số cơ duyên đoạt được linh nhũ dịch cái gì. Lâm Ngọc Long quả nhiên đột phá đến tông sư cảnh, độc chiến 4 người. Mà còn lại thiên kiêu cơ bản đều là cùng yêu thú chém giết, tìm kiếm thiên tài địa bảo. Mà thái tử bọn người bởi vì Dương Vương thế lực tồn tại nguyên nhân, cũng không có đối phó Vũ Vương. Bởi vì Lý Vọng đã thêm vào Vũ Vương đoàn đội, bởi vậy song phương thực lực không có đạt tới nghiền ép chi thế, tướng không liên quan tới nhau đều chuẩn bị lấy thực lực đạt được thắng lợi. Ba ngày sau đó, tất cả mọi người đã ra tới, mà chưa hề đi ra người cơ bản đều là vĩnh viễn lưu tại Hoàng Triều Thú Liệp Trường bên trong. Các vị giám sát quan đứng ở cửa ra chỗ thống kê xong mỗi người tích phân. Tiên Thiên Yêu Thú sơ kỳ 100 tích phân. Tiên Thiên Yêu Thú trung kỳ 200 tích phân. Tiên Thiên Yêu Thú hậu kỳ 300 tích phân. Tông Sư Yêu Thú sơ kỳ 1000 tích phân. Tông Sư Yêu Thú trung kỳ 20 triệu tích phân. Tông Sư Yêu Thú hậu kỳ 3000 tích phân. Thiên Tài Địa Bảo. Sau đó Lý Chính lấy được lần này tích phân bài vị bề ngoài. Hạng 1, Thái tử Lý Vũ, 50.007,682 tích phân. Hạng 2, Vũ Vương Lý Vũ, 40.009,864 tích phân. Hạng 3, Dương Vương Lý Tuân, 43,545 tích phân. Hạng 4, Lâm Ly Ca, 10.004,853 tích phân. Hạng 5, Trương Hạo Kiệt, 10.257 tích phân. Hạng 6, hạng 7, hạng 8, hạng 9. Hạng 10, Bát Hoàng tử Lý Vọng, 7,692 tích phân. Hạng 11, Lý Chính nhìn lấy cái này tích phân bài vị bề ngoài, trong lòng rất bình tĩnh, bởi vì đây là tại Lý Chính trong dự liệu. Tại tất cả mọi người trong thế lực, Thái tử thực lực mạnh nhất, Vũ Vương tiếp theo, Dương Vương sau cùng. Còn thế lực khác người làm sao không có khả năng so ba người bọn họ mạnh hơn. Thế mà Lý Chính nhìn lấy Lý Vọng bài danh có chút ngoài ý muốn, tên này không cần phải bạo loại à, coi như không phải hạng 1, chí ít cũng là trước 5A, hạng 10 chuyện gì xảy ra. Sau đó các vị thiên tài thiên kiêu nhóm trở lại doanh địa, dàn xếp dưỡng thần, khôi phục toàn thân thực lực chuẩn bị sắp bắt đầu đấu đối kháng. Màn đêm buông xuống, bụi bụi lửa trại chiếu sáng rộng lớn mặt cỏ, mấy chục cái lôi đài thật cao dựng lên. Ở trung tâm chỗ, Lý Chính cùng Thái tử, Vũ Vương, Dương Vương bốn người ngồi vây quanh tại một đoàn bên cạnh đống lửa, chung quanh hộ vệ tướng sĩ hào hào ở ngoại vi trấn giữ. Thái tử một mặt cảm khái nhìn lấy bên cạnh ba người cảm thán nói, ba vị hoàng đệ, chúng ta phải chăng rất lâu không có dạng này ngồi cùng một chỗ. Vũ Vương nghe thấy lời này, mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ cảm khái nhìn lấy Thái tử nói, nghĩ đến năm ngoái hai ta còn hợp tác đối phó Tần Lâm quân đâu, ha ha. Thái tử ánh mắt cũng là sáng lên, ha ha, đúng vậy à, lúc ấy chúng ta đều thất bại, nhưng là sau cùng bị tam đệ nhặt được cái tiện nghi. Lý Chính cũng đầy mặt cười nói, ta cũng không biết vì cái gì thiên linh quả vậy mà lại chủ động bay đến trong tay của ta. Thật sự là vận khí a. Mà Thái tử sau lưng Hứa Thiên Cơ một mặt bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu. Dương Vương có chút ý vị thâm trường nói, há, có đúng không, tăng ca coi như lần trước ngươi đó là vận khí, nhưng ngươi tại Yến Dương phủ đem Tần Lâm quân bước đi, cái này hẳn không phải là vận khí đi. May mắn, may mắn mà thôi, các ngươi cũng biết ta có thành tựu đều mạnh như vậy đem, muốn là còn không thể đem Tần Lâm quân bước đi, đây chẳng phải là ném hoàng thất mặt sao. Lý Chính đắc ý nhìn lấy phía sau mình Vũ Văn Thành Đô. Cắt. Ba người đều là khinh bỉ nhìn lấy Lý Chính. Sau đó nhìn về phía Lý Chính sau lưng Vũ Văn Thành Đô cũng là một trận nhãn nóng a. Đã không biết mấy lần, không sai trông thấy Vũ Văn Thành Đô đều thật mong muốn a. Vũ Vương trực tiếp mở miệng nói, tam đệ à, ta thì rất muốn biết vì cái gì ngươi vậy mà có thể được đến như thế manh tướng, ba người chúng ta vô luận bề ngoài nhân phẩm thực lực cũng không kém ngươi a. Chúng ta làm sao lại không có dạng này võ tướng đâu. Ừm. Thái tử cùng Dương Vương đều là tán đồng gật đầu. Lý Chính an ủi, đại ca, nhị ca, ngũ đệ các ngươi không nên gấp gáp a. Ta đi đất phong mới ngộ thấy như thế manh tướng, chờ các ngươi đến các châu, nhất định lấy tìm được mạnh như vậy đem. Tốt, ha ha. Mượn ngươi cắt nôn. Ha ha. Sau đó bốn người vui vẻ đụng phải một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Mà tại địa phương khác thiên tài nhà, căn bản nghe không rõ ràng bọn họ đang nói cái gì, chỉ là loáng thoáng biết bọn họ trò chuyện rất cởi mở tâm. Trung tâm bốn vị có thể nói là đại hiên hoàng triều bên trong thế lực tối cường bốn vị hoàng tử, không nhìn thấy cho dù có hoàng tử khác tham gia, đều không có tư cách ngồi ở bên trong sao. Thì như. Giám sát quan trong đám người, có một cái quan viên liên tiếp nhìn lấy Lý Chính bốn người. Mà phạm chủ quan đi vào bên cạnh hắn trực tiếp gõ hắn một chút đầu. Nhìn cái gì, vậy ngươi có thể nhìn sao, bản quan nói cho ngươi, như loại này sự tình ta tránh đều tránh không kịp, ngươi còn đi tham gia náo nhiệt, có phải hay không ngại đầu sinh trưởng ở trên cổ thời gian dài. Sau đó cái này quan viên kịp phản ứng, cảm kích nhìn phạm chủ quan liếc một chút, vừa muốn nói lời cảm tạ. Đến, đừng quản còn lại, uống rượu. Phạm chủ quan khoát khoát tay hảo khí đối với chúng nhân nói. Mà ở phía xa Lý Vọng ghen tị nhìn lấy Lý Chính bốn người. Vô luận tại chỗ phía trên tất cả mọi người trước đó tại nguyên lai đều là tiêu điểm, nhưng lần này tiêu điểm không hề nghi ngờ cũng là ở trung tâm chỗ bốn vị hoàng tử. Vừa mới Lý Chính nâng lên đất phong sự tình, ba người mặt dần dần lộ ra ngượng nghịu, ánh mắt trịnh trọng. Thái tử quét mắt sắc mặt của mọi người, đối với ba người trịnh trọng nói, bây giờ đại hiên hoàng triều nội loạn không ngừng, tuy nhiên còn trưởng khống tại phụ hoàng trong tay, nhưng chia đều phối bốn châu lín lên vì phụ hoàng phân ưu, vì ta hoàng tộc bảo trì thống trị. Lập tức Lý Chính ba người nghe được thái tử, cũng là một mặt trịnh trọng. Thái tử nhìn lấy vẻ mặt của mọi người, hài lòng nhẹ gật đầu tiếp tục nói, ở chỗ này ta nhiều tuổi nhất, vậy ta trước tiên là nói về. Ta hy vọng chúng ta bốn người có thể chung cùng tiến lùi, không xâm phạm lẫn nhau, không liên quan tới nhau, chung sống hòa bình, tạo thành liên minh chi thế cùng nhau trấn áp các châu, thanh trừ Đại Hiên hoàng triều những đại thế lực kia tai họa ngầm như thế nào. Lập tức Lý Chính ba người ánh mắt sáng lên, đồng thời đứng lên lẫn nhau quát nói, ta nguyện ý cùng các vị huynh đệ tạo thành liên minh, chung cùng tiến lùi, trấn áp các châu, tiêu trừ Đại Hiên hoàng triều bên trong tai họa ngầm, bảo trì Đại Hiên hoàng triều thống trị. Sau đó thái tử lập tức đứng lên, trực tiếp giơ ra một cái tay. Lý Chính, Vũ Vương, Dương Vương ba người phân biệt thân thủ khoác lên thái tử trên tay. Huynh đệ đồng tâm, chung cùng tiến lùi, bảo vệ Đại Hiên. Bốn người trịnh trọng việc chăm miệng một lời nói. Ha ha, tốt. Bốn người quan hệ dường như càng tiến lên một bước. Tuy nhiên bọn họ nói cộng đồng thanh trừ Đại Hiên hoàng triều tai họa ngầm, nhưng chưa nói rõ trừ tai họa ngầm về sau nên như thế nào. Lẫn nhau đều hiểu. Chương 127, âm mưu. Màn đêm buông xuống sâu người tiêu tán về sau, trời tối người yên. Hiện tại chỉ có bên cạnh hoàng gia thú liệp trường bên trong trong rừng yêu thú không ngừng giống lên một tiếng. Mà Lý Chính cũng về tới chính mình doanh địa trong lều vải nghỉ ngơi. Thiên tiêu thú liệp chiến còn có thể tiếp tục dự thi, người cơ bản cũng sẽ ở cái này cắm trại, nơi này bãi cỏ 10 phần rộng lớn, coi như mỗi người dựng lấy lều vải đều cảm giác 10 phần mở tránh, tại tăng thêm có chút rừng cây dưới đại thụ che chắn, nếu như một người lặng lẽ tiềm hành, rất khó bị người phát hiện. Mà tại cái này bụi bụi trong lều vải có ít người thầm động tác lại bắt đầu. Mộ Tuyết Linh doanh địa trong trứng đồng. Mộ Tuyết Linh chuẩn bị giữ nguyên áo lúc nghỉ ngơi, trước lều đột nhiên xuất hiện một bóng người. Ai? Mộ Tuyết Linh một tiếng kêu tiếng vang lên. Chỉ thấy đạo nhân ảnh này buông xuống từng cái đồ vật về sau, lập tức biến mất. Hả? Mộ Tuyết Linh trong mắt hơi híp, cẩn thận nhìn lấy bên ngoài lều vừa mới bóng người đứng yên địa phương, sau đó quất ra trường kiếm, chậm rãi bước đi ra bên ngoài lều. Chỉ thấy bên ngoài lều không có bất kỳ ai, mà mặt đất lại lưu lại một phong thư. Hả? Mộ Tuyết Linh lập tức ngắm nhìn bốn phía không có phát hiện những người khác, tâm lý nói thầm. Vừa mới bóng người kia là vừa vặn đưa tin cho ta sao? Lập tức Mộ Tuyết Linh trực tiếp khom lưng đem thư nhặt lên, sau đó quay người trở lại trong trứng đồng. Tại rừng cây hắc ám chỗ sâu, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Mộ Tuyết Linh cầm lấy trên đất lá thư này, nhìn lấy nàng trở lại lều vải về sau, lộ ra một tia nụ cười âm hiểm. Nếu như tiến vào trong rừng nhìn kỹ, sẽ phát hiện người này chính là tông nhân phủ phái tới cái vị kia giám sát quan. Trong trứng đồng Mộ Tuyết Linh tò mò mở ra trong tay tin, nàng chỉ nhìn thấy trên thư nói mấy câu. Mộ tiểu thư lần trước thiên kiêu thú liệp chiến thấy một lần, bản vương sớm mà chống đỡ ngươi ngưỡng mộ đã lâu, đêm sáng giờ tí có thể nguyện đến bản vương nơi này đến. Mộ Tuyết Linh nhất thời mở to hai mắt, bởi vì nàng phát hiện trên thư ký tên là Lý Chính. Mộ Tuyết Linh nội tâm nghi hoặc tăng nhiều, tần vương đã sớm ngưỡng mộ chính mình, hơn nữa còn để cho mình giờ tí đi chỗ của hắn, chẳng lẽ? Lúc này Mộ Tuyết Linh não hải có chút lộn xộn, nhất thời lắc đầu, không có khả năng. Tần vương điện hạ làm sao lại để ý ta, hẳn là sẽ không là để cho ta thị tầm a. Mộ Tuyết Linh nhớ tới Tần Vương Lý Chính anh tuấn uy vũ bất phàm thân thể, bá khí bóng người, nội tâm một trận bạo động. Nếu như Mộ Tuyết Linh muốn tại Lý Vọng cùng Nam Ly chung cùng Tần Vương Lý Chính ba người lựa chọn, Mộ Tuyết Linh sẽ không chút do dự lựa chọn thân phận, thực lực, bề ngoài đều nghiền ép hai người bọn họ Tần Vương Lý Chính. Nhưng là Mộ Tuyết Linh nghĩ một hồi, đầu đột nhiên thanh tỉnh, nếu như đây không phải Tần Vương điện hạ viết cho ta đâu. Mộ Tuyết Linh nội tâm ngưng tụ, ánh mắt có chút ấm lãnh, chẳng lẽ đây là một cái bẫy dập? Không phải vậy, lấy Tần Vương điện hạ thân phận không có khả năng như thế lặng lẽ truyền tin tới. Mộ Tuyết Linh tâm giật mình, nếu như đó là cái bẫy dập như vậy hắn đến cùng là ai, hắn là muốn hãm hại Tần Vương cùng ta sao? Mộ Tuyết Linh nhìn lấy bên ngoài lều nhánh cây hình chiếu tại lay động, chỉ có yêu thú tiếng gào thét không ngừng truyền đến, nội tâm cảm thấy vô cùng ngưng trọng. Ngày thứ hai thiên kiêu đấu đối kháng bắt đầu, tất cả thiên kiêu đều đã chuẩn bị sẵn sàng, đi vào đấu đối kháng địa điểm, các một thiên tài tinh thần tỏa sáng, đấu khí ngang nhiên. Bởi vì thế này mới đúng kháng thi đấu là bày ra cá nhân thực lực tiêu chuẩn, lập tức với cùng các loại thiên kiêu đối kháng. Chủ yếu nhất là chung quanh từng mảnh đen nghịt quần chúng ánh mắt ngay tại nhìn chăm chú bọn họ. Lý Chính ngồi tại đài cao chủ vị, bên cạnh là các chức quan viên, Phạm chủ quan ngồi tại Lý Chính bên trái. Khi thời gian chuẩn bị đến thời điểm, Phạm chủ quan cung kính hướng Lý Chính xin chỉ thị, điện hạ đấu đối kháng phải chăng có thể bắt đầu. Lý Chính trang nghiêm gật đầu. Lập tức Phạm chủ quan đứng lên đối với phía dưới tất cả mọi người lớn tiếng tuyên cáo, thiên kiêu đấu đối kháng sắp bắt đầu. Chư vị thiên kiêu như thế rút ra đối thủ. Lập tức các thiên mới chia làm mấy bộ phân theo thứ tự đi đến đài cao giám sát quan trong tay xuất ra rút ra số thứ tự, cùng cầm tới giống nhau số thứ tự người đối kháng. Rất nhanh, các thiên tài đối kháng thi đấu 22 quyết đấu bắt đầu. Chung quanh quần chúng bắt đầu từng trận tiếng kêu. Lúc này thiên tài trong đám người Mộ Tuyết Linh thỉnh thoảng nhìn lấy trên đài cao Lý Chính. Mà lúc này vị kia tông nhân phủ trong bóng tối phái tới trương giám sát quan cố ý ngồi tại Lý Chính bên phải nhìn chằm chằm Mộ Tuyết Linh, khi nhìn thấy Mộ Tuyết Linh một mực tại nhìn lấy Tần Vương Lý Chính thời điểm, một trận cười thầm. Sau đó vị này trương giám sát quan quay đầu cùng Lý Chính nhẹ nói, Tần Vương điện hạ ngài cảm thấy giới này các thiên tài chiến đấu tinh không đặc sắc. Lý Chính nhìn lấy bên cạnh trương giám sát quan cười nói, các một thiên tài đối chiến uy vũ bất phàm, quả thực đặc sắc. Sau đó vị này trương giám sát quan cười nói,
lại uy vũ bất phàm, nào có điện hạ như thế anh tuấn uy vũ. Vừa mới hạ quan trông thấy phía dưới thiên tài các thiếu nữ có ít người thỉnh thoảng nhìn về phía điện hạ đâu. Chắc hẳn những người kia là tại chiêm ngưỡng Tần Vương điện hạ anh tư. Lý Chính ánh mắt sáng lên nhìn lấy Trương giám sát quan nói, "A, có đúng không? Bản vương nhưng không có phát hiện." Trương giám sát quan nói, "Đương nhiên. Vừa mới hạ quan đều nhìn thấy mấy cái thiếu nữ quay đầu nhìn điện hạ đâu. Nếu như các nàng không phải tại chiêm ngưỡng điện hạ anh tư, lúc này làm sao có thể không quan sát trên lôi đài đối thủ nhóm đâu?" Lý Chính lập tức cười một tiếng, nghĩ thầm khả năng cũng thế, nhưng có chút ý vị thâm trường nhìn lấy Trương giám sát quan, không biết vị này Trương giám sát quan vì sao cùng mình nói những thứ này. Sau đó nhìn lấy Trương giám sát quan lộ ra định nọ ánh mắt, ung dung bật cười. Lý Chính lại quay đầu nhìn phía dưới mỗi cái trên lôi đài chiến đấu, nhưng thỉnh thoảng vẫn là quét mắt phía dưới thiên tài thiếu nữ. Làm Lý Chính nhìn lấy Mộ Tuyết Linh nhìn lấy chính mình thời điểm, hai người liếc nhau, Lý Chính đối với nàng mỉm cười gật đầu. Mà lúc này, làm Mộ Tuyết Linh nhìn lấy Lý Chính mỉm cười đối với mình gật gật đầu, trong lòng đại chấn. Chẳng lẽ mình nghĩ sai, thật là Tần Vương điện hạ viết cho mình, muốn để cho mình tối nay giờ tí. Mà vừa mới giải quyết đối với thủ hạ lôi đài Lý Vọng, nhìn lấy Mộ Tuyết Linh lộ ra vẻ tươi cười. Tâm lý đắc ý nói, "Linh Nhi, tối nay sau đó ngươi chính là của ta." Sau đó nhìn lấy trên đài cao Lý Chính, lộ ra khác quan mang. Một buổi sáng, đấu đối kháng đã đào thải một nửa thiên tài. Chiến đấu cũng để cho chung quanh người xem mở rộng tầm mắt, không vọng đến một chuyến. Nhưng tất cả mọi người biết chiến đấu kế tiếp sẽ càng ngày càng đặc sắc. Tranh thức chiến đấu kịch liệt còn muốn chờ ngày mai trận chung kết thời điểm. Buổi chiều đấu đối kháng tiếp tục, mà Lý Chính tiếp tục tại trên đài cao quan sát chiến đấu. Lúc này tiếp tục tại Lý Chính bên phải ngồi đấy Trương giám sát quan khẳng định phía dưới trong đám người Lý Vọng đối với hắn điểm thời điểm gật đầu. Trương giám sát quan quay đầu lại đối Lý Chính nói ra, "Tần Vương điện hạ, vừa mới hạ quan gặp Bát hoàng tử Lý Vọng, Bát hoàng tử giống như có chút khẩn trương không có ý tứ gặp ngài, bởi vậy Bát hoàng tử muốn cho hạ quan mang câu nói." "Ồ, lời gì?" Lý Chính tò mò nhìn Trương giám sát quan, muốn nhìn một chút Lý Vọng là tình huống như thế nào. Trương giám sát quan nhìn thoáng qua Lý Chính, thận trọng nói, "Bát hoàng tử nói tối nay giờ tí, có dày sự tình muốn cùng điện hạ thương lượng." Lý Chính bên trong hơi động lòng, dày sự tình. Sau đó Lý Chính quay đầu nhìn phía dưới tìm kiếm Lý Vọng bóng người. Lập tức Lý Chính nhìn lấy Lý Vọng muốn chờ đợi ánh mắt nhìn lấy chính mình lúc, nội tâm có nghĩ phức tạp. Là chuyện gì đâu? Ban đêm sắp đến thời gian thời điểm, Lý Chính trực tiếp mang theo Vũ Văn Thành Đô tiến về Lý Vọng lều vải. Mà lúc này Mộ Tuyết Linh trái lo phải nghĩ, đến cùng có đi hay là không đây? Nếu như không đi, có thể hay không đắc tội Tần Vương điện hạ? Sau đó Mộ Tuyết Linh sau đó nghĩ tới điều gì ánh mắt kiên định, một người đi lặng lẽ chi tiền đồng. Nhưng nàng đi phương hướng lại không phải Lý Chính lều vải phương hướng, mà chính là Lý Vọng lều vải phương hướng. Chương 128, quả quyết. Lý Vọng lúc này kích động đi vào Lý Chính trong doanh địa, Lý Chính doanh địa chung quanh hộ vệ đã bị Trương giám sát quan tìm lý do đuổi đi. Dù sao những hộ vệ này đã trông thấy Tần Vương điện hạ đi ra ngoài, rất dễ dàng tin tưởng Trương giám sát quan. Mà lại Lý Vọng vừa tiến vào Lý Chính trong trướng đồng, trực tiếp vung xuống mê tình hương, mà chính mình ăn giải dược, nội tâm hưng phấn chờ đợi Mộ Tuyết Linh đến. Lý Vọng hắn biết Trương giám sát quan là tông nhân phủ người. Trước đó Lý Thiên Giang đối Lý Vọng nói tới trợ giúp Lý Vọng kế hoạch cũng là như thế. Cũng là các loại thiên kiêu thú liệp chiến đấu đối kháng lúc mới bắt đầu, có thể mượn nhờ Tần Vương Lý Chính danh nghĩa đem Mộ Tuyết Linh kêu đi ra, mà Lý Vọng đem Lý Chính điều đến lều vải của hắn đi, Lý Vọng đi vào Lý Chính doanh địa cùng Mộ Tuyết Linh gặp nhau. Mà Trương giám sát quan sẽ ngăn chặn Tần Vương Lý Chính một buổi tối. Để Lý Vọng cùng Mộ Tuyết Linh gạo nấu thành cơm, đợi đến sáng ngày thứ hai, tất cả mọi người phát hiện Lý Vọng cùng Mộ Tuyết Linh theo Lý Chính trong doanh địa đi ra. Lý Thiên Giang kế sách cũng là thể hiện tại thời khắc này, làm thái tử cùng Nam Ly Trung bọn người phát hiện Lý Vọng cùng Mộ Tuyết Linh một đêm đều tại Tần Vương doanh địa thời điểm, thái tử khẳng định coi là Tần Vương Lý Chính giúp trợ Lý Vọng cầm xuống Mộ Tuyết Linh, muốn mượn phá hư thái tử cùng Dương Thiên Tông quan hệ. Mà Dương Thiên Tông Nam Ly Trung tất nhiên sẽ thống hận Tần Vương Lý Chính. Mà Vũ Vương nhìn thấy như thế tình huống, trong lòng khẳng định tức giận, nguyên bản Lý Vọng cũng là đi theo chính mình, ngươi Tần Vương đột nhiên nhúng tay là có ý gì, định đem Lý Vọng kéo vào ngươi trận doanh, muốn cùng Mộ gia hợp tác sao? Dương Vương Lý Tuân vốn là đối Lý Vọng cùng Mộ Tuyết Linh căm thù, Tần Vương trợ giúp hai người bọn họ, cũng thế tất để Dương Vương căm thù. Tông nhân phủ kế sách chính là định để ba vị hoàng tử đều đối Lý Chính sinh ra căm thù, dù sao một khi có địch ý, như vậy phía sau tiểu động tác thì dễ dàng thao tác, Tần Vương Lý Chính thời gian cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Tông nhân phủ người cũng không đốc, nếu như phải thêm hại Tần Vương Lý Chính, vậy khẳng định không thực tế, mà lại rất dễ dàng bạo lộ ra, đến lúc đó đối với tông nhân phủ thế nhưng là tai họa ngập đầu. Nhưng là nếu như là mượn nhờ đi trợ giúp Lý Vọng hành động đi hô Tần Vương, cái kia thì không có chuyện gì. Dù sao Lý Thiên Giang đã đem kế hoạch đều ăn ngay nói thật nói cho Lý Vọng, không có một chút giấu giếm ý tứ. Mà Lý Vọng chính mình đồng ý. Mà Lý Thiên Giang chỉ bất quá bị Lý Vọng mệnh lệnh làm việc, đem Tần Vương Lý Chính ngăn chặn một buổi tối mà thôi, nhân vật chính vẫn là Lý Vọng. Đến mức Lý Chính kịp phản ứng, vậy cũng không có gì, dù sao Lý Chính liền đã căm thù tông nhân phủ, còn cần sợ cái gì. Đến mức Lý Chính tức giận Lý Vọng, như vậy có quan hệ gì, ngươi tức giận Lý Vọng, cùng ta Tông Nhân Phủ có quan hệ gì? Đến lúc đó mấy cái hoàng tử đều căm thù xa lánh Lý Chính, Tông Nhân Phủ cao hứng còn không kịp đâu. Bởi vậy lúc này Trương giám sát quan đã sớm chuẩn bị tại trên đường ngăn cản Lý Chính trở về, chào đón Lý Chính vừa về đến, thì mượn nhờ chuẩn bị xong lý do đem Lý Chính ngăn chặn. Bởi vì Lý Chính một khi phát hiện Lý Vọng trong lều vải không có người về sau, khẳng định sẽ nghi ngờ trực tiếp trở về chính mình doanh địa. Có thể nói Lý Thiên Giang cùng Lý Vọng kế hoạch đều rất dễ dàng áp dụng, nhưng bọn hắn đều nhìn lầm Mộ Tuyết Linh, bọn họ coi như Mộ Tuyết Linh lên lòng nghi ngờ, nhưng căn cứ sáng hôm nay thao tác, Mộ Tuyết Linh vì khó lường tội Tần Vương Lý Chính, cũng tất nhiên sẽ tiến về, đến lúc đó mặc kệ Mộ Tuyết Linh tồn tại tâm tư gì, tiến vào Tần Vương doanh địa về sau, nhìn thấy Lý Vọng, đến lúc đó Lý Vọng tại ngăn chặn một lát, chờ đợi mê tình hương phát tác. Đến lúc đó Mộ gia vì mặt mũi, không đem Mộ Tuyết Linh gả cho bát hoàng tử Lý Vọng đều không được. Nhưng tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Mộ Tuyết Linh bây giờ lại tiến về Lý Vọng doanh địa. Chính đang lặng lẽ tiến về Lý Vọng doanh địa Mộ Tuyết Linh, nàng thỉnh thoảng nhìn lại bốn phía, cảnh giác nhìn lấy đằng sau. Mộ Tuyết Linh nàng xem như một cái rất có tâm cơ nữ tử, nàng vẫn là sợ đây là một cái bẫy dập, nhưng là nàng không thể nói cho bất luận kẻ nào, nàng còn nghĩ nếu như đây là thực sự đây. Bởi vậy nàng nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết, cái kia chính là tìm bát hoàng tử Lý Vọng, nàng tin tưởng Lý Vọng khẳng định còn rất tín nhiệm nàng, đến lúc đó Mộ Tuyết Linh còn không phải tùy tiện nói cái gì. Liền có thể mượn nhờ hắn là tham dò Tần Vương Lý Chính có phải thật vậy hay không, nếu như là giả, nàng đến lúc đó cũng có thể liên hệ Tần Vương Lý Chính nói cho hắn biết cái này bấy giờ, dạng này đã có thể giải trừ nguy cơ, lại có thể giao hảo Tần Vương Điện Hạ. Nếu như là nói thật, cái kia, Mộ Tuyết Linh tốc độ thì càng mau hơn. Nàng đã xa xa trông thấy Lý Vọng cái kia quái gở không người lều vải. Mà trước đó Lý Chính đã sớm chỉ huy Vũ Văn Thành Đô đi tới Lý Vọng trước lều, mà lúc này Lý Vọng thiếp thân tiểu thái giám tiến lên đón. Tần Vương Điện Hạ. Bát hoàng tử vừa mới đi ra một chút, hắn nói cho nô tài, nếu như Tần Vương Điện Hạ tới, để ngài hơi đợi một lát. Ừm. Hoàng đệ ra đi làm chuyện gì? Lý Chính Nghi vẫn hỏi. Nô tài không biết, Tần Vương Điện Hạ bên ngoài trời lạnh, mời Tần Vương Điện Hạ đi vào trước hơi đợi một lát, nô tài đây chính là tìm kiếm bát hoàng tử. Nô tài cung kính nói. Lý Chính nhẹ gật đầu, Vũ Văn Thành Đô đi đầu một bước tiến vào lều vải thăm dò, sau đó Vũ Văn Thành Đô gật gật đầu ra hiệu không có vấn đề gì. Lý Chính mới đi vào. Mà cái kia tiểu thái giám cũng trực tiếp chạy hướng nơi xa. Bởi vậy Lý Chính cùng Vũ Văn Thành Đô tại trong trướng đồng các loại trong chốc lát. Lý Chính nhìn Vũ Văn Thành Đô liếc một chút, nhướng mày nội tâm lòng nghi ngờ nổi lên, Lý Chính từ từ hồi tưởng trước đó chi tiết, không thích hợp. Nội tâm lạnh lẽo, là Lý Vọng muốn tính kế bản vương sao? Trừ Lý Vọng, còn có ai? Coi như Lý Chính chuẩn bị gọi Vũ Văn Thành Đô rời đi thời điểm, đột nhiên một bóng người lóe vào. Ừm. Mộ Tuyết Linh. Lý Chính nhìn lấy tiến đến đạo thân ảnh kia sau khi dừng lại, lập tức nhận ra. Mà Mộ Tuyết Linh vừa mới tiến người lều vải liền phát hiện trong trướng đồng có hai người, mà lại Lý Vọng không tại. Thần Vương Điện Hạ. Mộ Tuyết Linh kinh hô một tiếng. Lập tức Mộ Tuyết Linh nội tâm phức tạp, đây là có chuyện gì? Lý Chính nhìn lấy đi vào là Mộ Tuyết Linh, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng nghiêm túc nói, ngươi vì sao lại tới nơi này? Mà Mộ Tuyết Linh không kịp nghĩ cái gì, bởi vì nàng trông thấy Vũ Văn Thành Đô đã đi tới phía sau nàng, phong bế đường lui. Mộ Tuyết Linh lập tức xuất ra trước đó lá thư này nói ra, Thần Vương Điện Hạ, ta hoài nghi có người muốn cố ý hãm hại chúng ta. Lý Chính trực tiếp cầm lấy tin mở ra xem, sắc mặt nhất thời lạnh xuống. Lý Chính ánh mắt không ngừng lấp lóe, hồi tưởng lại Lý Vọng hôm nay đối chuyện của mình làm lại nhìn lấy Mộ Tuyết Linh, trong lòng hiểu rõ. Chắc hẳn Lý Vọng bây giờ đang ở doanh địa của ta bên trong chờ lấy Mộ Tuyết Linh đi. Sau đó Lý Chính lại nghĩ tới, theo Lý Vọng năng lực không có khả năng có thực lực tới làm những chuyện này, cái kia Trương giám sát quan đến cùng là người nào? Thần Hoàng, Thái Tử, Vũ Vương cùng Dương Vương. Lý Chính từng cái lóe qua thân ảnh của bọn hắn, nhưng đều là lắc đầu. Bọn họ không có lý do gì đối phó chính mình a. Nếu như đều không đúng vậy, địch nhân của mình cũng chỉ có một. Tông Nhân Phủ. Lý Chính nghĩ tới đây nội tâm giận dữ, Tông Nhân Phủ muốn nhờ việc này để cho mình đắc tội tất cả mọi người sao. May mắn Mộ Tuyết Linh đi tới nơi này. Hả? Mộ Tuyết Linh tại sao tới đến cái này? Lý Chính nghĩ lại, sau đó thật sâu nhìn lấy Mộ Tuyết Linh. Còn bên cạnh Mộ Tuyết Linh khẩn trương nhìn lấy Lý Chính sắc mặt không ngừng biến hóa. Sau đó nhìn lấy Lý Chính ý cười đầy mặt, ánh mắt tràn ngập ôn nhu nhìn lấy chính mình. Chỉ nghe thấy Tần Vương Điện Hạ nói ra, Mộ tiểu thư quả nhiên thông minh hơn người a, không phải vậy bản vương thì sẽ bị người hãm hại, may mắn mà có Mộ tiểu thư a. Mộ Tuyết Linh nhìn lấy Tần Vương Điện Hạ một bên tán thưởng chính mình một bên đi vào bên cạnh mình. Khi nhìn thấy Tần Vương Điện Hạ đem tay của mình khoác lên trên bả vai mình thời điểm, nội tâm một trận đắc ý, mà trên mặt một mặt đỏ bừng. Lý Chính nhìn lấy sắc mặt đỏ bừng Mộ Tuyết Linh mỉm cười, thế mà Lý Chính đột nhiên bạo phát toàn bộ thực lực, trực tiếp đem không có bất kỳ cái gì phòng bị Mộ Tuyết Linh tâm mạch chấn vỡ. Chương 129 Mộ Tuyết Linh cái chết. Mộ Tuyết Linh không thể tin mở to hai mắt, hoảng sợ nhìn lấy Lý Chính, nhưng đã không mở miệng được, sau đó Lý Chính khí kình bạo phát. Mộ Tuyết Linh ngã trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có.
Sau đó Lý Chính bình tĩnh đem thư gấp gọn lại để vào Mộ Tuyết Linh trong ngực. Lúc này Lý Chính cùng Vũ Văn Thành đôi liếc nhau, đột nhiên Lý Chính hét lớn một tiếng, lớn mật, lẽ nào lại như vậy? Cái thanh âm này tại yên tĩnh đêm ở bên trong vang dội, lập tức Vũ Văn Thành đô khí thế bạo phát, khí thế xông thẳng lên trời. Nhất thời chung quanh thiên kiêu nhóm ảo ảo chấn động tới, nghi ngờ nhìn về phía Vũ Văn Thành đô bạo phát phương hướng, sau đó lập tức chạy tới. Thái tử, Vũ Vương, Dương Vương bọn người ảo ảo phóng tới Lý Chính phương hướng, lúc này Lý Chính trong lều vải một mực không có chờ đến Mộ Tuyết Linh Lý Vọng hoảng sợ nhìn mình lều vải phương hướng, tâm lý âm thầm gấp, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Tần Vương phát hiện? Nhìn đến mọi người chung quanh ảo ảo phóng tới chỗ đó, Lý Vọng kìm nén không được cũng vọt tới, làm càng ngày càng nhiều các thiên tài đi vào Lý Vọng doanh địa lúc, bởi vì lều vải đã bị Vũ Văn Thành đô khí thế làm vỡ nát, tất cả mọi người có thể nhìn đến bên trong tràng cảnh, bọn họ trông thấy Lý Chính tại cửa trướng đồng chỗ, sau đó ánh mắt bị bên cạnh giường một cỗ thi thể thật sâu hấp dẫn lấy. Lại là Mộ Tuyết Linh thi thể, mọi người kinh nghi hào hào, đây là có chuyện gì? Mộ Tuyết Linh vì sao chết ở chỗ này, vừa mới chuyện gì xảy ra? Còn có Tần Vương Điện Hạ vì sao ở đây? Lập tức mọi ánh mắt nhìn về phía một mặt tản ra lạnh lẽo Tần Vương. Rất nhanh tất cả mọi người đi tới cái này, vây tụ toàn bộ lều vải, Thái tử, Vũ Vương, Dương Vương cùng Phạm Chủ Quan cũng đi tới Lý Chính trước mặt, Phạm Chủ Quan nhìn đến như tình huống như vậy, nhìn lại Tần Vương tái nhợt mặt thận trọng hỏi, Tần Vương Điện Hạ, đây là có chuyện gì? Vừa mới chuyện gì xảy ra? Lý Chính mặt lạnh lùng nói, bản Vương còn muốn biết đây là có chuyện gì? Lúc này Lý Vọng đi tới nơi này nhìn đến Mộ Tuyết Linh thi thể lúc, sắc mặt đột biến hô to một tiếng, Linh Nhi. Sau đó nhào về phía Linh Nhi thi thể, ôm lấy nàng. Mà lúc này Mộ gia mấy cái một thiên tài cũng chạy tới nơi này, nhìn đến Mộ Tuyết Linh thi thể, kinh hàn hô lớn, tiểu thư. Sau đó trực tiếp vây đi qua. Lý Khi thấy Lý Vọng tới, lớn tiếng giận dữ mắng mỏ đến, Lý Vọng, chuyện gì xảy ra? Ngươi gọi bản Vương tới là muốn hãm hại bản Vương sao? Đến cùng là ai đem Mộ Tuyết Linh giết? Vì cái gì ta vừa tiến đến đã nhìn thấy Mộ Tuyết Linh thi thể nằm tại cái này? Mà Lý Vọng nghe thấy Lý Chính lời nói, nhất thời giận dữ một tiếng, ta cũng không biết đây là có chuyện gì, đến cùng là ai giết Linh Nhi? Lý Vọng sau đó ánh mắt nhìn hằm hằm đám người, muốn tìm đến Trương giám sát quan bóng người. Ừm. Cái gì? Mọi người nghi hoặc nhìn Tần Vương Lý Chính cùng Lý Vọng trên thân hai người, lúc này ở trong đám người Trương giám sát quan vạn phần hoảng sợ nhìn lấy tình huống hiện tại, tâm lý thầm nghĩ một tiếng, không tốt. Lập tức trực tiếp ẩn lui ra đám người. Phạm Chủ Quan hỏi Lý Chính, Điện Hạ, đây là có chuyện gì? Có thể hay không nói cho chúng ta biết? Sau đó Lý Chính đối với Phạm Chủ Quan gật gật đầu, đối với mọi người nói, tối nay bản Vương nên Lý Vọng tới yêu cầu đến Lý Vọng trong lều vải, thế mà Lý Vọng cũng không tại trong lều vải, chỉ cần Lý Vọng tiếp thân tiểu thái giám đứng tại trước lều, sau đó hắn đối với bản Vương nói, nói bắt hoàng tử Lý Vọng đi ra, để bản Vương tiến vào lều vải hơi đợi một lát, sau đó Lý Vọng cái kia tiếp thân tiểu thái giám đi ra ngoài nói tìm kiếm Lý Vọng trở về, sau đó bản Vương đi vào lều vải xem xét, đột nhiên phát hiện Mộ Tuyết Linh thi thể tại bên cạnh giường. Sau đó bản Vương giật mình giận dữ một tiếng, sau đó các ngươi lại tới. Lúc này tất cả mọi người nghe được Lý Chính giảng đi qua, ào ào nhìn về phía ôm lấy Mộ Tuyết Linh thi thể khóc giống Lý Vọng, đột nhiên có chút mắt sắc người trông thấy Mộ Tuyết Linh thi thể trong ngực có một phong thư góc. Thái tử trực tiếp đi qua đem thư góc rút ra. Quả nhiên, mọi người thấy thái tử rút ra một phong thư. Thái tử cầm lấy đi phong ngắm nhìn bốn phía, đặc biệt chú ý Lý Chính biểu lộ, mà trông thấy Lý Chính có chút kinh dị nhìn trong tay tin. Làm thương tâm Lý Vọng nhìn lấy thái tử xuất ra tin thời điểm, đồng tử co rụt lại, Lý Vọng biết là cái gì tin. Nhưng căn bản không có biện pháp tại cái này trước mắt bao người đem thư cấp đi. Lúc này Nam Ly Trung cũng đi đến thái tử bên người, đối với thái tử một mặt giận dữ nói, thái tử điện hạ, chắc hẳn đây là phong thư chính là Linh Nhi cái chết quan trọng tin tức. Chúng ta mở ra xem nhìn. Lúc này Lý Chính cũng lớn âm thanh cả giận nói, không sai, bản Vương muốn nhìn đến cùng là chuyện gì xảy ra, là có hay không có người muốn hãm hại bản Vương. Lý Chính ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngay tại khóc giống Lý Vọng. Thái tử trịnh trọng đối với mọi người gật gật đầu, sau đó mở phong thư. Làm thái tử trông thấy trên thư mấy câu thời điểm, nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Lý Chính, sau đó lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Vọng. Mà mọi người thấy thái tử biểu lộ, nghi hoặc tăng nhiều, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thái tử trực tiếp đem thư giao cho đi tới Phạm Chủ Quan. Mà Phạm Chủ Quan tiếp nhận tin xem xét, ánh mắt cũng là co rụt lại. Lúc này tất cả mọi người nhìn chằm chằm Phạm Chủ Quan thở sâu thở ra một hơi, trực tiếp đem nội dung trong thư đọc ra. Mộ tiểu thư lần trước thiên kiêu thú liệp chiến thấy một lần, bản Vương sớm mà chống đỡ ngươi ngưỡng mộ đã lâu. Đêm sáng giờ tí có thể nguyện đến bản Vương nơi này đến. Sau đó Phạm Chủ Quan nhìn lấy Lý Chính tiếp tục nói, ký tên chính là Tần Vương Điện Hạ. Ha ha. Lý Chính cười lạnh một tiếng. Còn bên cạnh Vũ Vương cùng Dương Vương ánh mắt híp lại, quay đầu nhìn về phía Lý Vọng. Phạm Chủ Quan trực tiếp đối với chúng nhân nói, trên thư ký tên là Tần Vương Điện Hạ, như vậy để Mộ Tuyết Linh tới địa phương hẳn là Tần Vương Điện Hạ doanh địa mới đúng, mà bắt hoàng tử lại đem Tần Vương Điện Hạ mời đến chính mình doanh địa, chính mình lại không thấy. Sau đó mọi người đều kịp phản ứng. tất cả mọi người rõ ràng Lý Vọng cùng Mộ Tuyết Linh tình huống. Đây quả thực là Lý Vọng muốn mượn Tần Vương Điện Hạ danh nghĩa đem Mộ Tuyết Linh kêu đi ra à, sau đó lại đem Tần Vương Điện Hạ dẫn dắt rời đi à. Sau đó không ít người ánh mắt không có hảo ý nhìn lấy đến phiên sắc mặt tái xanh nam Lý Trung trên thân. Nhưng là Mộ Tuyết Linh lại chết tại Lý Vọng doanh địa trong trứng đồng, cái này ý vị sâu xa. Sau đó tất cả mọi người nhìn lấy ôm lấy Mộ Tuyết Linh khóc giống Lý Vọng. Mà Thái tử cùng Dương Vương nhìn về phía Vũ Vương. Vũ Vương thở sâu thở ra một hơi, đối với Lý Vọng âm thanh lạnh lùng nói, nếu như ngươi muốn vì Mộ Tuyết Linh báo thù, ngươi cứ nói đi, ngươi đến cùng là cùng người nào mưu đồ việc này. Nghe đến lời này, Lý Vọng mặt mũi tràn đầy cừu hận ngẩng đầu lên, cắn răng nói, Tông Nhân Phủ. Khẳng định là bọn họ làm. Lúc này Lý Vọng đã nhận định khẳng định là Tông Nhân Phủ người phái người sát hại Mộ Tuyết Linh, bằng không Mộ Tuyết Linh làm sao có thể sẽ xuất hiện tại bên trong lều cỏ của chính mình, mà lại chính mình Mộ Tuyết Linh chết. Tông Nhân Phủ. Tất cả mọi người kinh hãi, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nhìn về phía Tần Vương, bọn họ cũng biết Tông Nhân Phủ cùng Tần Vương là có thủ, như vậy sự tình thì sáng suốt, Tông Nhân Phủ khẳng định là muốn hãm hại Tần Vương Điện Hạ. Sau đó Lý Vọng đem Lý Thiên Giang kế hoạch toàn diện nói ra sau. Vũ Vương híp mắt nói, cũng chính là ngươi vốn chỉ là muốn mượn dùng Tam Đệ danh nghĩa đem Mộ Tuyết Linh dẫn ra tiến về Tần Vương doanh địa, mà ngươi đem Tam Đệ dẫn tới nơi này, chính mình đi Tần Vương doanh địa cùng Mộ Tuyết Linh gặp nhau. Chương 130, bấy dập. Lý Vọng nghe được Vũ Vương, quay đầu nhìn Lý Chính, đối Lý Chính hung hăng gật đầu, thật xin lỗi hoàng huynh, ta thật cũng là muốn dạng này. Ngu xuẩn. Lúc này nói chuyện không phải Lý Vọng, mà chính là Dương Vương Lý Tuân, Dương Vương nhìn lấy Lý Vọng cười lạnh nói, ngươi biết rất rõ ràng Tông Nhân Phủ cùng Tam Ca có thủ, ngươi còn cùng bọn hắn hợp tác, bọn họ nói cái gì liền tin cái gì không? Ngoại trừ ngươi cùng bọn hắn, cần phải không có ai biết tối nay Tam Ca sẽ tới nơi này đi. Ừm. Không sai. Xem ra Tần Vương Điện Hạ thật là bị hãm hại. Mọi người nghe Dương Vương Lý Tuân phân tích, đều là tán đồng gật đầu. Nếu như Tông Nhân Phủ không phải muốn hãm hại Tần Vương Điện Hạ, như vậy vì sao lại vô duyên vô cớ đi trợ giúp Lý Vọng? Lý Chính nhìn lấy Lý Vọng cười lạnh nói, Lý Vọng à, bản vương trước kia một mực không xử bạc với ngươi đi. Ngươi vì sao muốn như thế đối đãi bản vương? Ngươi cũng đã biết, vừa mới muốn không phải bản vương quyết định thật nhanh, tiến vào ngươi trong trướng đồng phát hiện Mộ Tuyết Linh khí tức hoàn toàn không có nằm giường của ngươi bên cạnh về sau, trực tiếp đại tiếng giống giận, mà Vũ Văn Thành Đô trực tiếp đem những cái kia ẩn tàng trong bóng đêm Tông Nhân Phủ người sợ quá chạy mất, sau đó tất cả mọi người đến chỗ này vì bản vương chứng minh, ngươi tin hay không nếu như lúc ấy bản vương chỉ có hơi có chút chần chờ hoặc là còn muốn dò xét một chút, chắc chắn bị Tông Nhân Phủ người hãm hại thành kết cục đã định. Đến lúc đó ngươi cũng đã biết bản vương sẽ đắc tội bao nhiêu người. Cái gì? Vừa mới còn có người ở đây ẩn tàng. Trong đám người một vị thiên tài thiếu nữ hoảng sợ nói. Lúc này bên cạnh một vị nam tử mang theo một chút tự tin nói, nhiều hiếm lạ à, nếu như không có người giấu ở đây mới là kỳ quái. Tông Nhân Phủ người muốn hãm hại Tần Vương Điện Hạ, khẳng định muốn tại Tần Vương Điện Hạ tiến vào bát hoàng tử lều vải sau lớn tiếng hô hoán lên. Tần Vương Điện Hạ giết người. Mà chúng ta thì giống bây giờ khẳng định bị bừng tỉnh đến đây xem xét, đến lúc đó Tần Vương Điện Hạ cho dù có oan khẳng định cũng bị hoài nghi định. Nhưng không nghĩ tới Tần Vương Điện Hạ anh minh thần võ ngay đầu tiên lớn tiếng dọa người, tăng thêm Vũ Văn Thành Đô tướng quân khí thế khủng bố, để bọn hắn biết đại thế đã mất, trực tiếp chật vật bỏ chạy, thất bại trong gang tấc. Mọi người nghe được vị nam tử này phân tích thoáng chốc gật gật đầu, giải khai một số hơi nghi hoặc một chút sự tình. Coi như bát hoàng tử Lý Vọng đến lúc đó cũng có thể sẽ hoài nghi là Tần Vương Điện Hạ làm. Lúc này thái tử ánh mắt có chút phức tạp quét mắt Vũ Vương cùng Dương Vương hai người, mà Vũ Vương cùng Dương Vương đều là bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhẹ gật đầu. Mà thái tử trực tiếp mở miệng nói, nếu quả thật như vậy Tam Đệ tất nhiên sẽ bị chúng ta hoài nghi, gây nên chúng ta căm thù, như vậy Tông Nhân Phủ mưu kế coi như thành công. Ha ha, như vậy chúng ta khả năng thật liền sẽ oan uổng Tam Đệ, Tam Ca. Vũ Vương cùng Dương Vương đều là cười lạnh không thôi. Mọi người thấy thái tử, Vũ Vương, Dương Vương tỏ thái độ, đột nhiên hít vào một hơi. Bọn họ đều là thiên tài, đều là não tử người, bọn họ càng hướng xuống nghĩ, càng cảm giác đến đáng sợ. Nếu như Tông Nhân Phủ hãm hại Tần Vương Điện Hạ thành công, như vậy Mộ Tuyết Linh chết trực tiếp để Tần Vương Điện Hạ làm mất lòng thái tử, Vũ Vương, Dương Vương cùng Dương Thiên Tông cùng Mộ gia thế lực, đến lúc đó Tần Vương Điện Hạ. T. Tông Nhân Phủ kế sách hay a. Thái tử bởi vì cùng Dương Thiên Tông quan hệ một mực tại đằng sau đại lực chống đỡ Nam Ly Trung cùng Mộ Tuyết Linh quan hệ thông gia, nếu như Mộ Tuyết Linh chết rồi, như vậy thái tử liền sẽ uổng phí lớn như thế khí lực. Mà Dương Thiên Tông Nam Ly Trung thì không cần nói, vị hôn thê của mình bị người khác hại chết, còn không báo thù. Mộ gia càng không cần phải nói. Mà Vũ Vương sẽ cho rằng Tần Vương Điện Hạ cố ý đem Mộ Tuyết Linh giết chết tại Lý Vọng trong doanh địa, muốn châm ngòi hắn cùng thái tử chiến hỏa. Mà Dương Vương cũng từng vì Nam Ly Trung cùng Mộ Tuyết Linh hai người từng góp sức. Lúc này một mặt nộ khí Nam Ly Trung đối với Lý Vọng hét lớn một tiếng, Lý Vọng đây chính là ngươi muốn sao, ngươi bây giờ trực tiếp đem Linh Nhi hại chết. Ngươi bây giờ hài lòng đi. Nam Ly Trung đau lòng nhìn lấy Mộ Tuyết Linh thi thể, mà mộ ra mấy cái một thiên tài nhìn hàm hàm Lý Vọng, trực tiếp đem Lý Vọng đập đổ, đem Mộ Tuyết Linh thi thể đập mất. Lý Vọng một mực khóc giống hô, thật xin lỗi.
thật xin lỗi, ta thật không biết sẽ là kết quả như vậy.
Sau đó Lý Vọng đầy mắt đỏ bừng, giọng căm hận nói, Tông Nhân Phủ, ta cùng ngươi không đội trời chung.
Lập tức đối với mọi người hô, Trương Giám Sát Quan.
Trương Giám Sát Quan là Tông Nhân Phủ người, là hắn cùng ta cùng một chỗ hợp tác đem Hoàng Huynh dẫn tới. Cũng là hắn phụ trách đem Linh Nhi dẫn ra.
Vừa dứt lời, mọi người ngưng tụ ánh mắt đều là đang tìm kiếm Trương Giám Sát Quan.
Mà Phạm Chủ Quan nhất thời mở to hai mắt, nộ khí trùng thiên.
Lúc này Vũ Văn Thành đô mắt sắc trông thấy, một mực tại lặng lẽ lui lại Trương Giám Sát Quan, hắn lúc này đã thối lui đến đám người biên giới.
Trương tặc người,
đừng chạy.
Vũ Văn Thành đô khí thế bạo phát trực tiếp nhảy qua đi.
Trương Giám Sát Quan trông thấy Vũ Văn Thành đô phát hiện chính mình, khí thế hung hăng lao đến, nhất thời dọa đến mất hồn mất vía, đã mặc kệ kinh động người bên cạnh, bay thẳng nhanh lao ra trốn hướng nơi xa.
Thế mà một cái nho nhỏ Trương Giám Sát Quan làm sao có thể là Vũ Văn Thành đô đối thủ, chỉ thấy Vũ Văn Thành đô đảo mắt liền đi tới Trương Giám Sát Quan sau lưng, trực tiếp một chân đem Trương Giám Sát Quan đã bay, trực tiếp đụng gãy tận mấy cái đại thụ.
Coi như Vũ Văn Thành đô không có tính toán đem Trương Giám Sát Quan đá chết, nhưng Vũ Văn Thành đô nhẹ nhàng một chân liền đã đem Trương Giám Sát Quan đá cho trọng thương.
Vũ Văn Thành đô trực tiếp đi qua đem một mực tại thổ huyết Trương Giám Sát Quan cầm lên đến, trở lại Lý Chính bên cạnh.
Sau đó Vũ Văn Thành đô tại ánh mắt mọi người bên trong trực tiếp đem Trương Giám Sát Quan ném ở đám người trung tâm.
Mà lúc này Trương Giám Sát Quan minh bạch chính mình khẳng định sẽ khai ra, không cách nào đào thoát.
Chỉ có toàn bộ thẳng thắn, dễ dàng tha chính mình một cái mạng chó.
Trương Giám Sát Quan trực tiếp quỳ trên mặt đất, không ngừng đối Lý Chính dập đầu. Tần Vương Điện Hạ tha mạng à, hạ quan chỉ là nghe theo Lý Thiên Giang cùng Bát Hoàng Tử mệnh lệnh cùng Tần Vương Điện Hạ liên hệ, muốn đem Tần Vương Điện Hạ dẫn tới Bát Hoàng Tử trong doanh địa, những chuyện khác hạ quan thật không biết à.
Vừa mới hạ quan trông thấy Tần Vương Điện Hạ chỉ huy Vũ Văn Thành Đô hai người tiến về Bát Hoàng Tử doanh địa về sau, hạ quan liền rời đi.
Cái kia Lý Thiên Giang còn lại muốn hãm hại Tần Vương Điện Hạ sự tình, hạ quan thật cái gì cũng không biết à.
Tần Vương Điện Hạ tha mạng à.
Mọi người nghe được Trương Giám Sát Quan trả lời, được, đừng nói nữa.
Khẳng định cũng là Tông Nhân Phủ muốn hãm hại Tần Vương Điện, chứng cớ rành rành a.
Mà Lý Chính cười lạnh nhìn lấy Trương Giám Sát Quan, Trương đại nhân mưu kế hay à, liên hợp Lý Vọng đem bản vương thành công lừa gạt đến nơi này.
Tha mạng,
tha mạng.
Trương Giám Sát Quan một mực không ngừng tại dập đầu.
Mà lúc này Phạm Chủ Quan một mặt nghiêm túc đối với Lý Chính nói, Tần Vương Điện hạ, bởi vì sự tình tại Thiên Kiêu thú liệp chiến trong lúc đó phát sinh mà lại sự tình quá lớn, hạ quan cần phải bẩm báo bệ hạ, hy vọng Tần Vương Điện hạ chuyện kế tiếp giao cho hạ quan xử lý như thế nào.
Lý Chính ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phạm Chủ Quan, sau đó đối xử lạnh nhạt lạnh giọng nói, tốt, bản vương thì cho Phạm đại nhân một bộ mặt.
Phạm Chủ Quan cảm kích nhìn Lý Chính, cung kính bái một cái.
Đa tạ Tần Vương Điện Hạ.
Sau đó để một đội binh lính trực tiếp đem Trương Giám Sát Quan đè xuống.
Đối với chung quanh đám thiên tài bọn họ nói, các vị tán đi đi, chuyện này đã ảnh hưởng đến các vị, đến lúc đó triều đình nhất định sẽ cho các vị một cái công đạo.
Mà mọi người thấy gặp Phạm Chủ Quan đã nói như vậy, sau đó liền bắt đầu tán đi.
Mà xa xa Hứa Thiên Cơ nhìn lấy Lý Chính như có điều suy nghĩ.
Hứa Thiên Cơ vừa mới một mực tại thờ ơ lạnh nhạt, cảm thấy Mộ Tuyết Linh chết còn có không ít điểm đáng ngờ, ngoại trừ lớn nhất có thể là Tông Nhân Phủ bên ngoài, còn có một người cũng rất có hiểm nghi.
Cái kia chính là Tần Vương Lý Chính.
Vậy mà lúc này Hứa Thiên Cơ đột nhiên trông thấy tán đi trong đám người Tần Vương, Thái Tử, Vũ Vương, Dương Vương bốn người cùng thì lộ ra một tia cười lạnh.
Đột nhiên giật mình.
Thái Tử, Vũ Vương, Dương Vương bọn người thật không có hoài nghi Tần Vương sao?
Chương 131 Thần Hoàng chi nộ.
Hứa Thiên Cơ đột nhiên phát hiện làm Lý Vọng nói ra Tông Nhân Phủ về sau, cơ bản đều là Thái Tử, Vũ Vương, Dương Vương ba người đem đủ loại dấu hiệu đều dẫn đến Tông Nhân Phủ trên thân, để tất cả mọi người khóa chặt lại Tông Nhân Phủ.
Hứa Thiên Cơ một đường trở về, một đường lên không ngừng suy tư tối nay chuyện xảy ra.
Phạm Chủ Quan mời Thái Tử, Lý Chính bốn người, khiến người khác đều trở về.
Hứa Thiên Cơ cùng Lâm Cường bọn người trở về chính mình doanh địa.
Lâm Cường nhìn lấy một mực cùng mình giao hảo Nam Ly Trung Thương Tâm trở lại chính mình doanh địa, trong mắt có chút phức tạp. Sau đó nhìn về phía Hứa Thiên Cơ.
Hứa Thiên Cơ trông thấy Lâm Cường muốn nói lại thôi nhìn lấy bộ dáng của mình, nhất thời minh bạch Lâm Cường suy nghĩ cái gì.
Lâm Cường nhìn lấy Hứa Thiên Cơ nhìn mình, lập tức nghi hoặc mở miệng nói, Hứa Minh, ta có loại cảm giác, cái kia Tần Vương Điện Hạ có vấn đề, mà lại Thái Tử phía dưới lớn như thế khí lực đi kết hợp Nam Ly Trung cùng Mộ Tuyết Linh hai người, bây giờ Mộ Tuyết Linh chết rồi, chúng ta không phải uổng phí sao.
Mà Thái Tử Điện Hạ lại,
ta không hiểu nhiều lắm, Hứa Minh có thể hay không nói cho ta biết vì sao như thế.
Hứa Thiên Cơ nhìn lấy Lâm Cường mỉm cười nói, đã Mộ Tuyết Linh chết rồi, cái kia còn trọng yếu hơn sao?
Nếu như Mộ Tuyết Linh còn chưa chết, hoặc là chúng ta có thể cứu sống nàng thời điểm, khả năng này kết quả sẽ hoàn toàn không giống.
Nhưng là hiện tại nàng chết.
Dương Thiên Tông đã ném dựa vào chúng ta Thái Tử Điện Hạ đã thành kết cục đã định, sẽ không lại bởi vì làm một cái người đã chết mà trở mặt.
Lâm Cường nghe Hứa Thiên Cơ mà nói yên lặng không nói.
Hứa Thiên Cơ nhìn lấy Lâm Cường tiếp tục nói, ngươi cảm thấy dùng một cái hoài nghi đi nhằm vào Tần Vương Điện Hạ trọng yếu, vẫn là cộng đồng trừ bỏ một cái chọc người ngại Tông Nhân Phủ trọng yếu.
Lâm Cường nhất thời ngẩng đầu lên, mở to hai mắt nhìn lấy Hứa Thiên Cơ.
Nguyên lai Thái Tử, Vũ Vương, Dương Vương bọn họ cũng đều biết ta. Hứa Thiên Cơ nhìn lấy Lâm Cường lắc đầu, đi hướng trướng bổng của mình. Cái thế giới này vốn là không có phân đúng sai, chính mình muốn làm đến cũng là lựa chọn chính mình có lợi nhất phương hướng. Chính trị đấu tranh vốn chính là một trận bẩn thỉu trò chơi, mà muốn đạt được thắng lợi, ngươi nhất định phải thành làm một cái bẩn thỉu người chơi. Hứa Thiên Cơ không chỉ muốn đến nơi này, hắn còn nghĩ tới càng sâu tầng hàm ý. Bây giờ Đại Hiên Hoàng Triều làm thành cục diện này, đến cùng là ai có lợi nhất? Có lẽ hắn hiện tại đã biết rõ, có lợi nhất căn bản không phải hiện tại nhảy dựng lên những đại thế lực kia. Thần Hoàng bệ hạ tại vị 20 năm, trấn áp thế lực khắp nơi không dám ló đầu. Thế mà cũng là bởi vì bọn họ an phận thủ thường, để Thần Hoàng bệ hạ không có chỗ xuống tay, mà tương lai chắc chắn đối Đại Hiên Hoàng Triều thống trị tạo thành cực lớn tai hoàng ẩm. Nhưng một trận ngoại ý muốn Thần Hoàng bản thân bị trọng thương, để rất nhiều ngưu quỷ xà thần đều nhảy ra ngoài, theo vụng trộm nhảy tới trên mặt nổi. Bởi vì các thế lực cảm giác các bách, để nguyên bản chém giết lẫn nhau hoàng tử đình chỉ bên trong hao tổn, nhất trí hướng ra phía ngoài đối kháng. Không chỉ có đoán luyện có thể các hoàng tử năng lực, hơn nữa còn có thể thanh trừ Đại Hiên Hoàng Triều thai hoàng ẩm, làm Đại Hiên Hoàng Triều thống trị mạnh hơn, càng nhanh phát triển. Hứa Thiên Cơ nghĩ tới đây đối với hoàng cung phương hướng Thần Hoàng bệ hạ tràn đầy kiên kỵ cùng kính ý. Thần Hoàng bệ hạ là tại tiến hành một trận đánh cược a, mà vừa mới Tần Vương điện hạ cũng đang đánh cược, đánh bạc thái tử bọn họ sẽ giúp hắn cùng một chỗ phá đổ tông nhân phủ, đánh bạc Thần Hoàng bệ hạ nhất định phải đối tông nhân phủ ra tay. Đây chính là một cái cơ hội rất tốt. Buổi sáng quá dương cương dâng lên, Lý Chính đã rời đi bãi săn trở lại trong hoàng cung, tại Thái Hòa điện chờ đợi Thần Hoàng triệu kiến. Mà Thiên Kiêu thú liệp chiến tiếp tục, hiện tại từ những quan viên khác chủ trì. Có thể nói lần này tất cả có liên quan nhân viên đều đã bị áp đến nơi này. Lý Chính đi vào Thái Hòa điện ngoài điện bên ngoài, nhìn lấy trên bậc thang một mực tại quỷ Lý Vọng bọn người. Mà trên quảng trường còn có một người yên tĩnh không nói tại quỷ phục trên mặt đất, người này chính là Mộ gia Mộ Tân Vân. Mộ Tân Vân, Mộ Tuyết Linh có phụ thân là triều đình hộ bộ thị lang. Lúc nhận được Mộ gia thiên tài truyền về tin tức về sau, liền đến trong hoàng cung một mực tại nơi này quỷ. Lúc này Thái Hòa điện bên trong Thần Hoàng giận dữ, bên trong lạnh lẽo khí thế đã tràn ngập ra Thái Hòa điện. Đúng lúc này Lý Công Công đi ra, đối với Lý Chính ý vị thâm trường nhẹ gật đầu, sau đó đi qua Lý Chính bên cạnh, đi vào Mộ Tân Vân phía trước đem Mộ Tân Vân nâng đỡ. Mộ đại nhân, Thần Hoàng bệ hạ triệu hoán ngươi đi vào. Mộ đại nhân yên tâm, bệ hạ nhất định sẽ đem giết hại Mộ Tuyết Linh tiểu thư hung thủ tìm ra. Mộ Tân Vân ngẩng đầu lên, tóc đã tản ra, hai mắt đã phủ đầy tia máu. Yên tĩnh không nói nhìn lấy Lý Công Công, đối Lý Công Công khẽ gật đầu. Lý Công Công thở dài, sau đó mang theo Mộ Tân Vân đi vào Thái Hòa điện. Lý Chính nhìn lấy Mộ Tân Vân đi vào về sau, Thái Hòa điện môn thì giam lại, căn bản nghe không được bên trong nói cái gì. Mà lúc này Lý Vọng toàn thân run rẩy tại quỳ. Một phút sau, Mộ Tân Vân bước ra Thái Hòa điện, y phục tuy nhiên còn có chút lộn xộn, nhưng đã không có vừa mới loại kia đổi phế khí chất. Làm Mộ Tân Vân đi đến Lý Chính bên người thời điểm, dừng lại một chút, ánh mắt bình tĩnh nhìn Lý Chính liếc một chút. Lý Chính mục quang trực tiếp đón nhận hắn, Mộ Tân Vân nhìn Lý Chính liếc một chút sau liền trực tiếp đi tới Lý Vọng bọn người bên cạnh ngừng lại. Mộ Tân Vân trực tiếp một chân đem trương giám sát quan đạp ngã xuống đất. Quay người đối với Lý Vọng nổi giận nói, bát hoàng tử, xem ra ta để Linh Nhi không đi gặp ngươi là đúng, ngươi đem Linh Nhi hại chết. Mà quý Lý Vọng nâng lên đầu đến, nhìn chằm chằm Mộ Tân Vân cắn răng nói, nơi này ngươi không có trách nhiệm à, nếu như không phải ngươi không cho ta gặp được Linh Nhi, còn sẽ xảy ra chuyện như vậy sao? Ha ha, cho nên ngươi tìm tông nhân phủ người đến hại Linh Nhi sao? Mộ Tân Vân đối với Lý Vọng giận dữ hét. Ta không có, ta thật chỉ muốn nhìn thấy Linh Nhi mà thôi. Lý Vọng thống khổ nói. Ha ha. Mộ Tân Vân cười lạnh vài tiếng trực tiếp vẩy vẩy tay áo tử, xuyên qua Lý Vọng trực tiếp rời đi hoàng cung. Tân Vương điện hạ, bệ hạ triệu kiến ngươi. Lý Công Công đã tới Lý Chính bên cạnh, đối với một mực tại nhìn lấy Mộ Tân Vân bóng lưng Lý Chính nói. Lý Chính lấy lại tinh thần, đối với Lý Công Công gật gật đầu. Lý Chính đi theo Lý Công Công bước vào Thái Hòa điện, Lý Chính mới vừa đi vào Thái Hòa điện đã nhìn thấy ngay phía trên long ỷ phía trên Thần Hoàng mặt mũi tràn đầy hàn khí. Phía dưới quỳ phạm chủ quan cùng một số thủ vệ tướng lãnh. Thần Hoàng trông thấy Lý Chính sau khi đi vào, trực tiếp mở miệng nói, Tần Vương Lý Chính, ngươi đem ngươi tối hôm qua đi qua xuất hiện lại miêu tả một lần. Vâng. Phụ Hoàng. Lý Chính một mặt nộ khí mở miệng nói, nhi thần tối hôm qua nên bắt hoàng tử Lý Vọng mời tiến về hắn doanh địa, đương lúc thần đi vào bắt hoàng tử Lý Vọng doanh địa về sau, bắt hoàng tử không tại, để nhi thần đi vào trong lều vải chờ đợi bắt hoàng tử, nhi thần cảm giác không có cái gì không đúng kỉnh, không chần chờ đi vào trong trứng đồng, thế mà nhi thần đi vào trong trứng đồng. Liếc mắt liền thấy được Mộ Tuyết Linh thi thể nằm ở nơi đó, nhi thần nội tâm cảnh giác nổi lên, lập tức trực. Tiếp hô kêu lên. Nhất thời phát hiện phía ngoài lều xuất hiện mấy đạo lén lén lút lút mấy đạo nhân ảnh, bởi vì nhi thần Vũ Văn Thành Đô đi theo, làm Vũ Văn Thành Đô khí thế bạo phát thời điểm, ào ào đem bọn hắn sợ quá chạy mất, bỏ chạy trong rừng rậm. Bởi vì chuyện này quá mức ngoài ý muốn, nhi thần liền không có để Vũ Văn Thành Đô đi truy tầm bọn họ, lưu lại bảo hộ nhi thần. Về sau cũng là bởi vì nhi thần cùng Vũ Văn Thành Đô khí thế đánh thức tại cắm trại thiên kiêu nhóm. Sau cùng chính là mọi người chỗ nhìn thấy. Chương 132, Lý Thiên Giang chết, Thần Hoàng nghe xong Lý Chính kể rõ về sau, xem ra liếc một chút mặt mũi tràn đầy nộ khí Lý Chính, một bộ bị người hãm hại buồn bực xấu hổ dáng vẻ, nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Sau đó trực tiếp truyền lệnh đem ở bên ngoài quỳ người toàn bộ dẫn tới. Thần Hoàng phiền chán nhìn lấy quỳ gối Thái Hòa Điện trung gian Lý Vọng, nổi giận nói, nghịch tử, đường đường một cái bắt hoàng tử làm loại này hạ lưu sự tình, quả thực mất hết hoàng tộc mặt. Còn không mau một chút nói cùng tông nhân phủ hợp mưu sự tình. Quỳ Lý Vọng toàn thân run lên, trực tiếp kể rõ cùng tông nhân phủ Lý Thiên Giang sự tình. Thần Hoàng nhắm mắt lại nghe xong Lý Vọng mà nói về sau, sau cùng ánh mắt đặt ở trương giám sát quan các loại có liên quan trên thân người. Trương giám sát quan bọn người toàn thân run rẩy, liền đối Thần Hoàng nói tha mạng mà nói đều không mở miệng được. Người tới, đem bọn hắn đều cho chấm kéo ra ngoài chém. Thần Hoàng bá khí lộ ra ngoài trực tiếp gọi thị vệ đem bọn hắn toàn bộ mang xuống chém. Bệ hạ tha mạng a. Bệ hạ tha mạng a. Bệ hạ tha mạng a. Trương giám sát quan bọn người ở tại tử vong uy hiếp dưới, đột phá Thần Hoàng cảm giác các bách, khóc giống hô cầu xin tha thứ. Thế mà theo thị vệ đem bọn hắn càng kéo càng xa, một tiếng hét thảm âm thanh, Trương giám sát quan bọn người trực tiếp bị chém giết. Lúc này ngoại trừ Lý Chính bên ngoài, Thái Hòa Điện phía dưới tất cả mọi người bộ mặt đều là lắc một cái. Thần Hoàng nhìn lấy chúng nhân nói, tông nhân phủ vì hãm hại Tần Vương Lý Chính, sát hại Mộ Tuyết Linh chứng cứ vô cùng xác thực, lập tức phái Ngự Lâm quân vây quanh tông nhân phủ. Đúng, bệ hạ. Lý Công Công nghe được Thần Hoàng, lập tức ra ngoài đem lời truyền đạt cho tại Thái Hòa Điện ngoài cửa Ngự Lâm quân thống lĩnh. Thần Hoàng nhìn về phía Lý Vọng, bắt hoàng tử Lý Vọng cầm tù tại Vọng Ương cung, không có chấm mệnh lệnh không được bước ra Vọng Ương cung một bước. Mà các ngươi, Thần Hoàng nhìn lấy phạm chủ quan các loại người nói, các ngươi giám sát không nghiêm, có sai lầm chức chi trách, phạt nửa năm bổng lộc. Đa tạ bệ hạ khai ân. Phạm chủ quan bọn người cung kính nói, ừm, các ngươi tất cả lui ra đi thôi. Bởi vậy tất cả mọi người lui xuống, Thái Hòa Điện đóng lại cửa lớn, hiện tại chỉ có Thần Hoàng cùng Lý Chính hai người. Thần Hoàng hài lòng nhìn lấy Lý Chính mở miệng nói, chính nhi ngươi lần này rất không tệ, lần này hãm hại sự tình, ngươi quyết định thật nhanh nắm chắc rất tốt. Thần Hoàng nói chuyện một câu hai ý nghĩa à, nói lời có chút ngông lung à, cái kia Lý Chính không còn phải càng thêm không rõ ràng. Phụ hoàng, đây là nhi thần nên làm, tông nhân phủ hiện tại càng ngày càng làm càn, quả thực cả gan làm loạn. Ừm, rất tốt, đã sự kiện này từ ngươi bắt đầu, liền từ ngươi đến kết thúc đi. Nhưng là tông nhân phủ vẫn là có tồn tại, chấm đã phái một vị tộc lao tiến đến thay đổi tông nhân phủ, đến lúc đó ngươi thích hợp thanh trừ một số hung thủ là được rồi, vị kia tộc lao hội phối hợp ngươi. Thần Hoàng nhìn lấy Lý Chính, nét miệng lên khẽ cười nói. Đứng ở phía dưới Lý Chính ánh mắt sáng lên, cái này tốt. Thích hợp thanh trừ một số hung thủ, nói cách khác tông nhân phủ có thể tồn tại là có thể. Đa tạ phụ hoàng. Lý Chính cung kính nói. Sau đó Lý Chính chỉ huy Vũ Văn Thành Đô cầm lấy Thần Hoàng ban cho lệnh bài tiến về đang bị Ngự Lâm quân đoàn đoàn bao vây tông nhân phủ. Lúc này tông nhân phủ người đã không có trước đó cái chủng loại kia phách lối khí diễm, nhìn lấy Ngự Lâm quân đoàn đoàn bao vây lấy tất cả mọi người, mặt mũi tràn đầy toát ra hoảng sợ. Lần này Thần Hoàng bệ hạ đùa thật đó a.